Chương 417, đến từ chúng nữ nhi phục vụ. Hiệu trưởng, lão sư cùng nhau đánh bài chương 417, đến từ chúng nữ nhi phục vụ. Hiệu trưởng, lão sư cùng nhau đánh bài lúc này Tần gia. Bầu không khí rất là ngưng trọng. Một đám người Tần gia đưa mắt nhìn Tần gia chủ bị cảnh viên mang đi. Trong lòng đều đối tương lai tràn đầy lo lắng. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, một hồi tai nạn lớn hơn phủ xuống. Liên tại Tần gia chủ bị mang đi, sắp lên xe thời điểm, một thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp, Triệu Cửu Bài Hát đã đứng ở Tần gia trước mặt chúa. A! Chứng kiến Tần gia chủ ngã xuống, người Tần gia phát sinh từng tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ liền vội vàng tiến lên kiểm tra, lại phát hiện đã không có hô hấp. Tần Vô hối hận sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Hắn làm sao cũng không thể tin được, phát sinh trước mắt đây hết thảy là thật. Tại sao có thể như vậy? Coi như trước đây cùng Trầm gia thông gia, cùng nhân vật chính kết nhân quả, nói không chừng sẽ bị trả thù, nhưng còn có biện pháp có thể chống lại. Triệu Cửu Bài Hát lại cực đoan như vậy bên đường sát nhân, nhìn lấy thế trên mặt đất lại không sinh cơ phụ thân. Tần Vô buồn bi thương từ đó tới, nước mắt giống như vỡ đê cuộn trào mãnh liệt mà ra, như muốn ngất. Ba, ngươi làm sao có thể cứ như vậy bỏ xuống ta? Thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, nàng ánh mắt trống rỗng, phản phất cả thế giới đều vào giờ khắc này sụp đổ. Đã từng cái kia từ ái phụ thân, bây giờ lại lãnh băng băng nằm trên mặt đất, cũng không còn cách nào đáp lại nàng hô hoán. Tần Vô lo lắng bên trong hết sức thống khổ, nàng hận chính mình không có năng lực bảo hộ phụ thân, hận cái kia tàn nhẫn hung thủ. Chung quanh người Tần gia nhìn lấy cực kỳ bi thương Tần Vô buồn, trong lòng cũng tràn đầy đau thương. Bọn họ muốn thoải mái, lại không biết kể từ đâu. Vào giờ khắc này, toàn bộ Tần gia đều đắm chìm ở một mảnh trong đau buồn. Cũng không lâu lắm, chúng nhân viên cảnh sát 907 đi mà quay lại, hiển nhiên là không có đuổi kịp người. Triệu Cửu Bài Hát tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản là không có cách đuổi theo. Đến xung quanh tra giám sát, xem có thu hoạch gì. Một vị cảnh viên nói rằng, tìm được giám sát nhìn mấy lần, bọn họ đem video chuyển đến sở cảnh sát, tiến hành mặt người đối lập. Nhưng mà, phát hiện tương tự người cũng không ở Mado, nhất định là làm người trang, nhất định là Triệu Cửu Bài Hát. Tần Vô hối hận hai mắt đỏ bừng, gắt gao niết lên nắm tay. Thế cho nên đốt ngón tay đều mọc lên bạch sắc. Tần Vô buồn chú ý tới cử động của hắn, liền vội vàng hỏi: "Tiểu đệ, ngươi biết là ai làm?" Tần Vô hối hận quay đầu, nhìn lấy cái này dung mạo tư sắc, không thua nữ chủ tỷ tỷ. Lúc này gương mặt bi thương, trong lòng hắn tê dần. Hắn không muốn để cho tỷ tỷ tham dự chuyện này. Vì vậy, hắn cố nén phẫn nộ, nói rằng: "Tỷ tỷ, ngươi liền không cần phải để ý đến, ta sẽ cho ba báo thù." Tần Vô buồn trong nháy mắt thất thố, lớn tiếng nói: "Nhìn tận mắt ba hắn chết ở trước mặt, ta làm sao có thể mặc kệ? Nói cho ta biết là ai." Tần Vô hối hận trầm mặc. Không phải hắn cố ý không nói cho tỷ tỷ, thật sự là nói cũng vô ích. Triệu Cửu Bài Hát thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Hắn muốn báo thù, cũng chỉ có thể mượn lực. Triệu Cửu Bài Hát là rất mạnh mẽ, nhưng còn có thể mạnh hơn quốc gia sao? Mặc dù không biết Triệu Cửu Bài Hát nổi cái quái gì điên, dám công nhiên cãi lời Cửu Châu luật pháp, nhưng hắn càng làm như vậy, càng gây nên quốc gia quan tâm, chết càng nhanh. Là cái kia Triệu Cửu Bài Hát đúng hay không? Tần Vô buồn đột nhiên nói rằng. Tần Vô hối hận sắc mặt hơi đổi. Tần Vô buồn xác định trong lòng suy đoán, cắn chặt môi, đối với Triệu Cửu Bài Hát hận ý đạt tới đỉnh điểm. Ken, Tần Vô hối hận phẫn nộ ngập trời, tâm tình giá trị 999 ken. Tần Vô buồn nghiến răng nghiến lợi, tâm tình giá trị 888 ken. Chúng nhân viên cảnh sát cũng hoài nghi là Triệu Cửu Bài Hát. Triệu Cửu tập nhạc thì có quá đánh chết Triệu Văn Thao tiền án. Hơn nữa hắn cùng với Tần gia có cựu án, mọi người đều biết. Từ mọi phương diện đến xem, là hắn khả năng động thủ tính cực đại. Một vị kinh nghiệm phong phú lao cảnh viên cao mày nói, cái này Triệu Cửu Bài Hát thực sự cả gan làm loạn. Lần trước đánh chết công tử nhà họ Triệu sự tình còn chưa có giải quyết, hiện tại lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Một vị khác tuổi trẻ cảnh viên phụ hòa nói, đúng vậy, hắn cùng Tần gia mâu thuẫn sâu như vậy, khẳng định chính là hắn làm. Cùng lúc đó, Triệu gia cùng Trầm gia biết được Tần gia chủ tin người chết phía sau, không khỏi lâm vào trong khủng hoảng. Bọn họ suy đoán rất có thể là Triệu Cửu Bài Hát động thủ. Từng cái hoảng loạn, cái này Triệu Cửu Bài Hát điên rồi sao? Triệu gia một vị trưởng bối lo lắng nói, phân phó ước thúc tộc nhân gần nhất ít đi ra ngoài, cái này Triệu Cửu Bài Hát liền là cái không ổn định nhân tố, quá nguy hiểm. Ai biết Triệu Cửu Bài Hát dưới một cái hạ thủ mục tiêu sẽ là ai? Chủ nhà họ Thẩm cũng đội vàng ra lệnh, vì mau sớm bắt lại Triệu Cửu Bài Hát. Hai nhà lần nữa ra tăng đối với Triệu Cửu Bài Hát treo thưởng. Mà ở bên kia, giết Tần gia chủ thoát đi sau Triệu Cửu Bài Hát, trong lòng biệt khuất không nớt. Đi ở mở tối trong hẻm nhỏ, hắn nắm tay nắm chặt. Đáng chết, đừng làm cho ta tra ra ngươi là ai, bằng không ta không phải để cho ngươi sống không bằng chết. Loại này bị người làm thương xử cảm giác. 417, miễn bản nhiều khó chịu. Ken, Triệu Cửu Bài Hát tức giận không thôi, tâm tình giá trị 999 hứa ra, làm cho này toàn bộ người khởi sướng. Hứa Hạo lại qua được thập phần nhàn nhã. Hắn đang ngồi ở thư thái trên ghế salon, thưởng thụ chúng nữ nhi phục vụ. Hứa Thi Tỉnh cùng Hứa Họa Ý đều không đi trường học. Buổi chiều mới có giờ học, sáng sớm đều đợi ở nhà. Hai tỷ muội muốn cho Hứa Hạo giáo dục xiếc xe đạp, đang ở lấy lòng Hứa Hạo. "Ba ba, ngươi sẽ dạy nó nha." Hứa Họa Ý lôi kéo Hứa Hạo cánh tay làm nũng nói. Hứa Hạo nhìn lấy hai cái nữ nhi, cười nói: "Các ngươi không phải đã có thể mình mở sao? Còn muốn ta dạy cái gì?" "Biu Han Ae, nhưng là chúng ta vẫn còn có chút sợ hãi nhà, muốn cho ba ba ngươi cùng mở nhiều vài vòng." Hứa Họa Ý tiếp tục năn nỉ. Hứa Thi Tình nhưng thật ra là không muốn. Mỗi khi nghĩ đến Hứa Hạo phía trước trường học sự tình, nàng liền mặt đỏ tới mang tai, nhưng không lay chuyển được mọi mọi quấy rầy, không thể làm gì khác hơn là hỗ trợ cùng nhau thuyết phục Hứa Hạo. "Ba ba, ngươi liền theo chúng ta luyện thêm một chút." Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Hứa Hạo chân mày khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới lần này thu hoạch còn rất nhiều. Hắn đều không có xuất thủ, không nghĩ tới nhân vật chính con chó này tốt như vậy dùng. Hứa Hạo vốn chỉ muốn lợi dụng Triệu Cựu bài hát diệt Tần gia liền tính, nhưng là bây giờ ngẫm lại, hắn còn có thể lợi dụng lâu một chút, không bằng nhân cơ hội làm một cái Triệu gia cùng Trầm gia. Hắn muốn đem Triệu Linh Nhi cùng Thẩm Trầm Ngư đẩy lên vị, tránh khỏi tự mình động thủ. Nhân vật chính cái này có nổi hiệp không dùng liền uổng phí. Ngược lại hai nhà đều cùng Triệu Cựu bài hát có cửu án, là tuyệt hảo quân cờ. Hơn nữa dùng xong liền giết, cũng sẽ không nghĩ tới trên đầu hắn còn có thể soát một lớp nữ chủ hảo cảm. Cứ làm như vậy, Hứa Hạo tâm tình không tệ, quyết định bồi hai cái nữ nhi luyện một chút xe. Lần này hắn không có giống như nữa phía trước giống nhau tay bắt tay dạy học, mà là ngồi ở vị trí kế bên tài xế giáo. Tay bắt tay giáo học được hiện ra tận lực, lâu này sẽ khiến tâm tình mâu thuẫn. Cũng tỉ như lục nữ nhi Hứa Thi Tình, cái này dạng dạy học thì sẽ không. Giáo xe nha, một ít tứ chi tiếp xúc không thể tránh được. Trải qua phía trước ở chung, các nàng đối với những hành vi này đã miễn dịch. Quan hệ chính là một bước như vậy bước gần hơn. Hứa Hạo dạy hai cái nữ nhi sáng sớm xiết xe đạp. Gần tới trưa, ba người ở bên ngoài tìm một nhà hàng, thường dụng một trận mỹ vị cơm trưa. Lúc xế chiều, Hứa Thi Tình lái xe đi tới trường học. Hứa Hạo không gấp trở về, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, có liên lạc mỹ nữ lao sư Vương Tuyết Ánh. Ngữ khí bình tĩnh nói, tới hiệu trưởng phòng làm việc một chuyến. Sau đó, hắn liền dẫn đầu hướng phía hiệu trưởng phòng làm việc đi tới. An bài ở Lục Hồng Loan bên người Bảo Tiêu đã hướng hắn hội báo quá, Lục Hồng Loan lúc này liền ở phòng làm việc. Khi hắn đi tới hiệu trưởng cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Lục Hồng Loan chứng kiến Hứa Hạo đến, vẻ mặt ngoài ý muốn, trong lòng dâng lên một tia bất an, thấp phẩm vấn đạo: "Hứa tổng, sao ngươi lại tới đây?" Trong óc nàng không khỏi hiện ra lần trước ở trong phòng làm việc tình cảnh, rất sợ Hứa Hạo lại làm ra cái gì quá phận cử động. Hứa Hạo khẽ miệng lộ ra một vệt ngoạn bị cười: "Vài ngày tìm không thấy, tới thăm ngươi một chút ta." Lục Hồng Loan thầm nghĩ trong lòng không ổn, sự lo lắng của nàng thành sự thật, nàng chưa kịp làm ra phản ứng, Hứa Hạo đã từng bước hướng nàng tới gần. Cùng lúc đó, Vương Tuyết Oánh nhận được Hứa Hạo tin tức phía sau, lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng trong lòng thầm nghĩ: "Hứa Hạo để cho ta đi hiệu trưởng phòng làm việc làm cái gì?" Tuy là trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng nàng vẫn là sửa sang một chút, hướng phía hiệu trưởng phòng làm việc đi tới. Chỉ chốc lát sau, Vương Tuyết Oánh đi tới hiệu trưởng cửa phòng làm việc. Nàng dừng bước lại, giơ tay lên, gõ cửa một cái. Lúc này, trong phòng làm việc Lục Hồng Loan đã có chút suy yếu vô lực. Nghe được tiếng đập cửa, nàng lập tức khẩn trương. Kế tiếp, làm nàng hoảng sợ sự tình xảy ra. Chỉ thấy Hứa Hạo dĩ nhiên ly khai nàng, sải bước đi hướng cửa phòng. Sau đó một bà mở cửa ra. Lục Hồng Loan đầu góc trống rỗng. Ngây người gian, nàng chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cùng Vương Tuyết Oánh ánh mắt giao hội với nhau. Trong lòng nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: xong. Vương Tuyết Oánh cũng là khiếp sợ không thôi, vừa rồi nàng vẫn còn đang suy tư Hứa Hạo tìm nàng tới phòng làm việc mục đích, không nghĩ tới hóa ra là đang khi dễ hiệu trưởng. Nàng tâm mạnh ngày, đã cùng học sinh từng có trải qua nàng, lập tức đoán được Hứa Hạo ý đồ. Nàng vô ý thức bước chân lui lại, muốn mau ly khai đất thị phi này. Nhưng mà, liền tại nàng xoay người trong mấy mắt, một tay giữ nàng lại. Ở Lục Hồng Loan ánh mắt khiếp sợ chung, cô giáo xinh đẹp này bị lôi tiền đến. Chương 418, nhân vật chính tỷ tỷ nóng lòng báo thù. Yêu thương nhung nhớ. Cảm thấy thẹn nộn nhịp chương 418, nhân vật chính tỷ tỷ nóng lòng báo thù. Yêu thương nhung nhớ. Cảm thấy thẹn nộn nhịp Tần gia, một mảnh sầu vân thảm vụ. Tần gia chủ qua đời, làm cho cả gia tộc lâm vào trầm thống bên trong. Người Tần gia tuy là phẫn nộ cái kia tội phạm giết người, nhưng không thể không vì Tần gia chủ hậu sự làm chuẩn bị. Trên mặt mỗi người đều viết đầy bi thương. Tần Vô Buồn đứng ở một bên, nắm thật chặt nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Triệu Cựu bài hát sát hại phụ thân một màn kia, không ngừng ở trong óc nàng hiện lên, dường như mộng hiểm một dạng, khó có thể quên. Một cái ý niệm trong đầu điên cuồng nảy sinh, đó chính là báo thù. Nhưng mà, khi nàng ngắm nhìn một phía, xem Tần gia bây giờ thảm trạng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Tần gia đã bị Triệu Cựu bài hát làm hại về bại suy sụp, giá cổ phiếu duy trì liên tục sụt, các lộ đồng bạn hợp tác tới tấp phản bội. Quá khứ những thứ kia giao hảo thế lực, bây giờ đều nóng lòng phủi sạch quan hệ, thậm chí còn có những người này đánh lấy bỏ đá xuống giếng tâm tư. Nàng biết, dựa vào Tần gia bây giờ tình trạng, nếu muốn báo thù căn bản là không có khả năng. Tần Vô Buồn nhãn thần thiểm thước, trong lòng suy tư, thật là tìm ai hỗ trợ đây? Không khỏi, nàng nghĩ tới rồi Trầm gia. Ba cựu bảy tuy là trước đây phụ thân muốn mời Triệu gia, Trầm gia hỗ trợ, đều bị cự tuyệt. Nhưng tốt xấu hai nhà có một tầng thông gia quan hệ. Tần gia cũng là bởi vì trợ giúp Trầm gia, mới chỉ có trêu chọc tới Triệu Cựu bài hát. Tần Vô Buồn quyết định đi Trầm gia nhìn, có lẽ có thể được một ít trợ giúp. Vì vậy, ở người Tần gia đều đắm chìm đang vì Tần gia chủ chuẩn bị hậu sự bi thống trong không khí lúc, Tần Vô Buồn thì ôm tâm tình thấp vọng, đi tới Trầm gia. Thẩm gia phòng tiếp khách, Tần Vô Buồn gặp được Trầm gia chủ. Trong mắt nàng mang theo chờ đợi, khẽ không người, lễ phép mở miệng: "Trầm gia chủ, bạn muội tới chơi, thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Ta hôm nay đến đây, là muốn khẩn cầu Trầm gia chủ xem ở trước đây cha ta hỗ trợ phân thượng, hỗ trợ đối phó Triệu Cửu bài hát. Nghe xong Tần Vô buồn nói, Trầm gia chủ thật sâu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Vô Ưu a, không phải ta không muốn giúp chuyện này, ta cũng muốn giải quyết hết Triệu Cửu bài hát cái này hậu họa, nhưng ai, thật sự là hữu tâm vô lực a." Tần Vô buồn trong lòng căng thẳng, hỏi đội: "Trầm gia chủ thế nào nói ra lời này? Chẳng lẽ Trầm gia cũng đúng Triệu Cửu bài hát thúc thủ vô sách sao?" Trầm gia chủ lắc đầu: "Cái kia Triệu Cửu bài hát có chút tà môn, ta và Triệu gia đều phái ra rất nhiều tay sai đi đối phó hắn, cũng đều bị hắn giải quyết rồi. Nghĩ hết các loại biện pháp, đều không thể đem nàng làm sao rồi." Xem Trầm gia chủ biểu tình, không có nói sai. Triệu Cửu bài hát mím môi một cái, trong lòng cực kỳ khó chịu, nàng không cam lòng vấn đạo: "Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Triệu Cửu bài hát giết ta phụ thân, thù này ta không thể không báo." Trầm gia chủ bất đắc dĩ nói: "Vô Ưu, ta hiểu tâm tình của ngươi, thế nhưng Triệu Cửu bài hát xác thực khó đối phó. Hắn tựa như một cái u linh, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chúng ta Trầm gia cũng đang nghĩ biện pháp, có thể hiện nay còn không có tìm được hữu hiệu đối sách." Tần Vô buồn nhãn thần ảm đạm xuống, rất là thất vọng. Nàng yên lặng đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát sau nàng mới mở miệng: "Đã như vậy, ta đây sẽ không phải dậy Trầm gia chủ, đa tạ Trầm gia chủ thẳng thắn thành khẩn cho biết." Nói xong, Tần Vô buồn xoay người ly khai. Nàng cước bộ trầm trọng, không biết nên đi nơi nào, nên như thế nào vì phụ thân báo thù. Cáo biệt Trầm gia chủ, Tần Vô buồn đi ra ngoài. Liên tại nàng đi tới Trầm gia cổng lớn miệng lúc, đâm đầu đi tới một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Nàng kia dáng người thướt tha, khí chất xuất chúng, dường như cũng muốn ra cửa dáng vẻ. Tần Vô buồn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nàng hiểu qua Trầm gia, biết đây chính là Trầm gia 2000 kim. Đệ đệ mình Tần Vô hối hận thông gia đối tượng. Trầm Lạc Nhạn. Tần Vô buồn vội vã gọi nàng lại nói: "Ngươi chính là Lạc Nhạn a?" Trầm Lạc Nhạn nghe được có người gọi mình tên chữ, dừng bước, kinh nghi nhìn lấy trước mặt cái này dung mạo không thua chính mình xinh đẹp nữ. Nàng nhãn thần nghi hoặc, vấn đạo: "Ngươi là?" Tần Vô buồn khổ sở nói rằng: "Ta là Tần Vô buồn." Xem Trầm Lạc Nhạn như trước khó hiểu, Tần Vô buồn nói tiếp: "Ta là Tần Vô hối hận tỷ tỷ, phía trước một mực tại Đế Đô, hiện tại mới trở về." Trầm Lạc Nhạn bừng tỉnh, gật đầu. Trong lòng nàng âm thầm tán thán: "Cái này Tần Vô hối hận tỷ tỷ cũng là một đại mỹ nữ." Sau đó, nàng nghi hoặc hỏi nói: "Ngươi tới nơi này làm gì?" Tần Vô buồn nhãn thần ảm đạm: "Muốn mời Trầm gia hỗ trợ đối phó Triệu Cửu bài hát." Tiếp lấy, nàng liền đem Triệu Cửu bài hát giết mình phụ thân sự tình, nhất ngũ nhất thập nói ra. Ken. Tần Vô lo lắng sinh tuyệt vọng, tâm tình giá trị 951 à. Trầm Lạc Nhạn kinh hô thành tiếng: "Bất khả tư nghị, cái kia Triệu Cửu bài hát dĩ nhiên bên đường sát nhân, còn có pháp luật sao? Người như thế quá nguy hiểm." Nàng đội vã thoải mái Tần Vô buồn nói: "Vô Ưu tỷ, ngươi nén bi thương." Sau đó Trầm Lạc Nhạn lại hỏi: "418, kia gia chủ nguyện ý giúp ngươi sao?" Tần Vô buồn cô đơn lắc đầu, ngữ khí tràn ngập thất lạc: "Trầm gia chủ nói cái kia Triệu Cửu bài hát rất khó đối phó." Xem Tần Vô buồn khổ sở dáng vẻ, Trầm Lạc Nhạn cũng thật không dễ chịu, nàng không biết nên an ủi ra sao, chỉ có thể tuyển ba nói: "Vô Ưu tỷ, đừng quá khó qua, tên kia không từ việc xấu, sớm muộn biết bị trừng phạt, không phải là không báo thời điểm chưa tới." Tần Vô buồn miễn cưỡng nhếch mép một cái, nàng nghĩ đối với Trầm Lạc Nhạn có hảo ý cười một cái, có thể làm sao cũng cười không nổi. Nàng xem Trầm Lạc Nhạn dường như muốn đi ra ngoài, thuận miệng vấn đạo: "Lạc Nhạn, ngươi đây là muốn xuất môn sao?" Trầm Lạc Nhạn cứng đờ, nguyên vốn còn muốn thoải mái Tần Vô buồn nàng, lúc này nghĩ tới chính mình mà bận. Nàng xuất môn là dự định đi tìm Hứa Hạo, thay thế tỷ tỷ và Hứa Hạo cùng một chỗ. Nàng không muốn nhìn thấy tỷ tỷ lại bị Hứa Hạo lừa dối xuống phía dưới. Nghĩ đến đây, nàng nhất thời sầu mi khổ kiểm đứng lên. Tần Vô buồn thấy Trầm Lạc Nhạn phản ứng kỳ quái, nghi ngờ trong lòng đây là thế nào. Nàng ở Trầm Lạc Nhạn trước mặt phất phất tay, lại không có được đáp lại. Vì vậy nàng lại kêu hai tiếng: "Lạc Nhạn." Trầm Lạc Nhạn lúc này mới phục hồi tinh thần lại: "Lạc Nhạn, ngươi làm sao vậy?" Tần Vô buồn quan tâm hỏi. Dù sao Trầm Lạc Nhạn gần trở thành chính mình đệ muội, nàng lo lắng xảy ra chuyện gì. Trầm Lạc Nhạn nhãn thần oán hận, nghiến răng nghiến lợi. Nàng không có tâm cơ, trực tiếp nói: "Còn không phải là cái kia vô sỉ Hứa Hạo." "Hứa Hạo?" Tần Vô buồn cả kinh. Đối với Ma Đô thủ phủ, buôn bán thần thoại Hứa Hạo, nàng đương nhiên cũng là biết đến. Kỳ quái, Hứa Hạo danh tiếng tốt vô cùng, a cái này đệ muội làm sao như vậy đụng mạng. Tần Vô buồn không hiểu hỏi: "Hắn làm sao chọc tới ngươi?" Thấy Tần Vô buồn cái kia vẻ mặt mê mang, Trầm Lạc Nhạn phảng phất thấy được chính mình cái kia đơn thuần tỷ tỷ. Tỷ tỷ không tin nàng lời nói, cho rằng Hứa Hạo là người tốt, bị Hứa Hạo ngụy trang cho lừa rồi. Lửa giận một cái xông lên đầu: "Ta cho ngươi biết, Hứa Hạo không phải đồ tốt." Trầm Lạc Nhạn thở phì phò nói: "Hắn lừa dối tỷ tỷ của ta. Lúc đó Triệu Cửu bài hát chèn ép ba nhà chúng ta, hắn để cho ta tỷ tỷ hy thân, mới chỉ có xuất thủ giúp một tay đả kích Triệu Cửu bài hát. Hắn lại vẫn muốn." Trầm Lạc Nhạn nói đến đây, bởi vì dính đến chính mình, lời nói nhất thời ngừng. Nàng vội vã cải biến khẩu phong: "Không có việc gì, không có việc gì. Thật không nghĩ tới." Nàng lời đã ở Tần Vô lo lắng chung nhắc lên sóng lớn. Tần Vô buồn tự nhiên biết trước đây Triệu Cửu bài hát chen ép Trầm gia, Triệu gia, Tần gia công chuyện tình. Liên tại Tam gia rằng có không nghỉ thời điểm, Hứa Hạo xuất thủ, lấy lôi đỉnh chi thế nghiền ép Triệu Cửu bài hát, phá hủy hắn toàn bộ buôn bán đế quốc. Tam gia đều vì vậy mà thích. Có người suy đoán, là bởi vì Triệu Cửu bài hát nhiễu loạn Ma Đô thương giới trật tự mới, chỉ có dẫn tới Hứa Hạo xuất thủ. cũng có người suy đoán là bởi vì Hứa Hạo từ đó thấy được lợi ích. Dù sao diệt Triệu Cửu bài hát tập đoàn, Hứa gia thu hoạch lớn nhất. Không nghĩ tới, nàng lại đang trầm lạc nhạn trong miệng, nghe được khác một nguyên nhân. Tần Vô buồn tỉ mỉ quan sát trầm lạc nhạn biểu tình, phát hiện nàng không giống như là đang nói dối. Nếu như đây là thật, cái kia Hứa Hạo cũng quá sẽ ngụy trang. Cái gì chỉ có hai vị thế tử, 21 không có những nữ nhân khác, là đệ nhất thâm tình, đều là giả. Chuyện này bộc lộ ra đi, Hứa Hạo đều không quan tâm, chỉ có thể nói rõ hắn hoa tâm mà thôi. Mặc dù có chút phá hư hình tượng, nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần không trắng trợn truyền bá thì không có sao. Tần Vô buồn chỉ là có chút khiếp sợ. Nếu như Trầm Lạc Nhạn nói ra liên quan tới nàng và Hứa Hạo sự tình, vậy coi như không phải vẹn vẹn khiếp sợ đơn giản như vậy, sợ rằng tam quan đều muốn đổ nát. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu ở Tần Vô buồn trong đầu hiện lên. Hứa Hạo nếu có thể ở về buôn bán, nghiền ép Triệu Cửu bài hát, vậy hắn có thể không thể giúp một tay đối phó Triệu Cửu bài hát đâu. Tần Vô buồn rơi vào trầm tư, suy nghĩ một chút, trong mắt nàng nghi vẫn dần dần biến mất. Nếu như liền Hứa Hạo cũng không thể đối phó Triệu Cửu bài hát, vậy không ai có thể đối phó, có thể tìm Hứa Hạo hỗ trợ. Nhưng Tần Vô buồn lại nghĩ đến Trầm Lạc Nhạn nói, là tỷ tỷ nàng hiến thân mới chỉ có thu được Hứa Hạo trợ giúp, chẳng lẽ mình cũng phải như vậy làm sao? Nghĩ đến đây, Tần Vô buồn sắc mặt biến hóa đứng lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền yêu đương đều không nói qua, nghĩ đến muốn cùng người như vậy, nàng cũng rất là mâu thuẫn. Chương 419, mở ra điều giáo hình thức, tỷ muội tình thâm. Sợ ngươi không chịu nổi. Chương 419, mở ra điều giáo hình thức, tỷ muội tình thâm. Sợ ngươi không chịu nổi. Trầm Lạc Nhạn cùng Tần Vô buồn ở đầu đường phân biệt, hai người thần sắc đều có chút phức tạp. Tần Vô buồn nhìn một chút Trầm Lạc Nhạn rời đi bối ảnh, nàng cũng xoay người ly khai. Náo Hải nhớ tới mời Hứa Hạo xuất thủ rút một tay, các loại tâm tư đan vào, để cho nàng tâm loạn như ma. Trầm Lạc Nhạn ôm trong lòng tâm tình thấp thỏm, đi tới Hứa Thị tập đoàn. Cùng lúc đó, Hứa Hạo đúng lúc từ trường học đi ra, một đường trở về Hứa Thị tập đoàn. Hắn ngồi trên xe, hồi tưởng vừa rồi tư vị, hiệu trưởng cùng lão sư cùng sân khấu thi đấu, cảm giác xác thực không giống với, đều có các ý nhị. Lúc này, hiệu trưởng trong phòng làm việc, chỉ có Lục Hồng Loan cùng Vương Tuyết Oánh hai người. Bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Lục Hồng Loan mới chỉ có đảm nhiệm hiệu trưởng không lâu, cùng Vương Tuyết Oánh không thế nào quen thuộc, vừa rồi lại bị bày ở một chỗ, thậm chí còn ôm lẫn nhau, không muốn quá cảm thấy thẹn. Vương Tuyết Oánh dù sao cùng học sinh từng có trải qua, hơi chút khá hơn một chút. Nàng sửa quần áo ngay ngắn, mang trên mặt một tia ngượng ngùng, ấp úng nói: "Cái kia, hiệu trưởng, ta đi trước." Lục Hồng Loan rũ đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Vương Tuyết Oánh ly khai phòng làm việc, trong lòng oán giận Hứa Hạo, quá đột nhiên, tốt xấu để cho nàng làm chuẩn bị a. Điều này làm cho nàng về sau làm sao cùng Lục hiệu trưởng ở chung. Hứa Hạo cùng Trầm Lạc Nhạn đúng lúc ở tập đoàn trước cửa gặp nhau. Hứa Hạo chứng kiến Trầm Lạc Nhạn đang hướng phía trước cửa đi tới, ngày hôm nay nàng mặc lấy quần áo giản lược mà không mất ưu nhã váy liền áo. Váy cổ áo thiết kế thành tinh xảo cổ tròn, vừa đúng lộ ra nàng tu trường bạch tích cổ. Ống tay áo là hơi hình kèn, tăng thêm vài phần linh động. Thu thắt lưng thiết kế hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng tinh tế thắt lưng, không đủ một nắm, Anna đa tư. Làn váy hơi tản ra, vừa vặn đến trên đầu gối phương, lộ ra nàng đường nét đẹp đẽ chân nhỏ. Hai chân của nàng thẳng tắp thon dài, da thịt nhắn nhụi như sứ, có thể chơi một năm. Vóc người có lồi có lõm, tóc dài như thác nước rũ xuống ở đầu vai, hơi quyển khúc phát sao, tăng thêm vài phần quyến rũ. Hứa Hạo quay cửa xe xuống, mang theo vài phần ngoạn bị nói: "Trầm tiểu thư, ngươi tới chỗ của ta, có gì muốn làm à?" Trầm Lạc Nhạn vừa nhấc mắt chứng kiến Hứa Hạo, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình, sau đó cắn răng nói: "Ta là tới tìm ngươi." "A?" Hứa Hạo nga một tiếng, trong mắt mang theo một tia trêu bừa: "Nguyên lai là muốn lại à? Vừa lúc ta cũng nghĩ thông, lên xe a." Trầm Lạc Nhạn do dự một chút, vẫn là mím môi một cái, ngồi lên Hứa Hạo xe. Xe chậm rãi lái vào tập đoàn Đại Môn. Trầm Lạc Nhạn một đường tâm thần bất định bất an, nàng không ngừng đang suy nghĩ. Hứa Hạo biết làm sao xuống tay với nàng, nhưng mà để cho nàng kinh ngạc là Hứa Hạo vào phòng làm việc mà bắt đầu xử lý văn kiện, đem nàng gạt tại một bên. Trầm Lạc Nhạn đứng ở nơi đó, không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Một hồi mà lo lắng Hứa Hạo đột nhiên làm có dễ, một hồi lại muốn mình làm như vậy có đáng giá hay không. Rốt cuộc, Trầm Lạc Nhạn lấy dũng khí hỏi Hứa Hạo nói: "Hứa Hạo, ngươi đã nói chỉ cần ta cùng ngươi, ngươi hãy bỏ qua tỷ tỷ của ta, có phải thật vậy hay không?" Hứa Hạo dừng lại trong tay bút, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngữ khí bình thản: "Là thật." Trầm Lạc Nhạn lo lắng tiếp tục truy vấn: "Ngươi làm sao cam đoan?" Nàng sợ Hứa Hạo rửa sạch nhai cả vỏ không nhận chướng, còn có thể đối với tỷ tỷ hạ thủ. "Ta phát thệ được chưa? Lấy nhân phẩm của ta." Nghe được Hứa Hạo lời nói, Trầm Lạc Nhạn bĩu môi, không chút lưu tình nói: "Ngươi còn có nhân phẩm đáng nói?" Hứa Hạo lòng nói cái này tiểu nha đầu thực sự là thích ăn đòn. "Xem ta buổi tối làm sao thu thập ngươi." Nhưng ngoài mặt, hắn hay là làm bộ như rất nghiêm chỉnh dáng vẻ, nói rằng: "Vậy được, ta phát thệ nếu như ngươi theo ta, ta còn đánh ngươi tỉ tỉ chủ ý." Liền tiên lôi đánh xuống. Trầm Lạc Nhạn lại tăng thêm một cái: "Còn muốn chết không yên lành?" Hứa Hạo nhún nhún vai: "Ngươi nói cái gì chính là cái đó a, ngược lại chính mình cũng sẽ không chết." Trầm Lạc Nhạn kiên định nói: "Ngươi tốt nhất nói được thì làm được, không phải vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi." Hứa Hạo ngồi ở trên ghế làm việc, trên dưới quan sát Trầm Lạc Nhạn. Trầm Lạc Nhạn bị nhìn thấy tuyệt không tự tại. Sau đó, Hứa Hạo đối nàng vẫy vẫy tay, Trầm Lạc Nhạn trong lòng căng thẳng, nhãn thần cảnh giác, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Hứa Hạo lui về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi không phải quyết định thay thế tỷ tỷ ngươi sao? Ở chỗ này, Trầm Lạc Nhạn mặt cười đỏ lên, hoảng loạn nhìn chung quanh một chút, nơi này chính là phòng làm việc, vạn nhất có người đến tìm Hứa Hạo làm sao bây giờ? Hơn nữa ban ngày, làm sao có thể? Không phải vậy đâu. Hứa Hạo có ý định đùa nàng, sắc rêu rêu nói. Trầm Lạc Nhạn cắn chặt hàm răng, trong lòng lâm vào cực độ quân quyết, trong đầu hiện ra tỷ tỷ khuôn mặt, nghĩ đến tỷ tỷ, nàng rốt cuộc quyết định, thầm nghĩ coi như bị chó cắn. Sau đó, nàng chậm rãi giơ tay lên, đặt ở váy khóa kéo chỗ, chuẩn bị cởi áo núi dây lưng. Hứa Hạo ánh mắt lóe lên một nụ cười, đột nhiên mở miệng, ngươi đang làm gì? Trầm Lạc Nhạn động tác thoáng cái dừng lại, vẻ mặt mở mịt. Hứa Hạo không phải hiện tại liền muốn nàng sao? Hứa Hạo thanh âm vang lên lần nữa, cũng giải đáp nghi ngờ của nàng. Ta là để cho ngươi qua đây cho ta xoa bóp, bả vai có điểm chua sót. Nếu cái này nữ chủ đưa lên nhóm cửa, hắn đương nhiên muốn hung hăng thu gặt một lớp. Trầm Lạc Nhạn khuôn mặt lần nữa biến đến đỏ bừng một mảnh, lúc này mới ý thức được tự mình nghĩ sai rồi. Nàng xấu hổ trừng mắt Hứa Hạo, xoa bóp nói thẳng không phải là, hại nàng hiểu lầm. Hứa Hạo nhất định là đang cố ý nhìn nàng chê cười, sự thực cũng đúng là như thế. Hứa Hạo mang trên mặt một vẻ cười xấu xa. Làm sao? Lạc Nhạn là khẩn cấp, ngươi muốn cũng không phải là không thể được. Không phải, ta không muốn, ngươi đừng nói nhảm. Trầm Lạc Nhạn vội vã phản bác. Vậy ngươi còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Còn không qua đây cho ta xoa bóp, cho ta hảo hảo đẻ, không phải vậy, ta liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Hứa Hạo cố ý sừng sộ lên nói rằng. Trầm Lạc Nhạn tức giận dâng lên, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng ủy khuất, nàng lại không thể không kiềm chế xuống tới, bất đắc dĩ đi tới phía sau Hứa Hạo, bắt đầu xoa bóp, mang theo trả thù ý niệm trong đầu, nàng cố ý gia tăng lực lượng. Nhưng điểm ấy độ mạnh yếu đối với Hứa Hạo mà nói, mưa bụi lạc. Cứ như vậy, Hứa Hạo một bên xử lý văn kiện, một bên hưởng thụ nữ chủ xoa bóp, được không nhàn nhã, hắn là thư thái. Trầm Lạc Nhạn biệt khuất không được, hung hăng ở trong lòng tức giận mắng. Ken. Trầm Lạc Nhạn nổi giận không ngớt, tâm tình giá trị 789 hưởng thụ Trầm Lạc Nhạn một trận xoa bóp phía sau. Hứa Hạo duỗi người một chút, còn nói thêm, đi cho ta rót chén trà. Trầm Lạc Nhạn trợn to hai mắt, không thể tin nhìn lấy Hứa Hạo, lửa giận trong lòng cuộn trào mãnh liệt, lại là xoa bóp lại là châm trà. Hứa Hạo coi nàng là cái gì? Cái này không phải là bí thư làm sao? Trầm Lạc Nhạn tức giận đứng ở nơi đó, không có động tác. Hứa Hạo nhíu mày, làm sao? Không muốn. Hứa Hạo trầm giai nói, ngươi không nguyện đi châm trà, vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi, ngươi có thể cởi áo núi dây lưng. Trầm Lạc Nhạn vừa nghe, liền vội vàng nói, ta cái này liền đi. Sau đó xoay người lại qua một bên cho Hứa Hạo pha trà. Một bên pha trà, một bên ở nói thầm trong lòng, vô sỉ, dĩ nhiên cầm loại sự tình này uy hiếp ta, quá ghê tởm. Rót trà ngon phía sau, Trầm Lạc Nhạn đem trà đưa tới. Hứa Hạo nhấp một miếng, nhíu mày, hiển nhiên là không hài lòng. Tay nghề không được, nhiều lắm học một ít. Trầm Lạc Nhạn tức giận, còn có như thế nhục nhã người sao? Để cho nàng bưng trà rót nước thì cũng thôi đi, còn biểu thị không hài lòng. Tuy là trong lòng tức giận, nàng cũng không dám phát tác, rất sợ Hứa Hạo lấy thêm loại chuyện đó uy hiếp nàng. Ken. Trầm Lạc Nhạn nghiến răng nghiến lợi, tâm tình giá trị 888 làm Hứa Hạo giải quyết văn kiện. Sát trời ngoài cửa sổ đã dần dần tối xuống. Trạng vào tối, Trầm Lạc Nhạn dừng lại đấm bóp động tác, hoạt động một chút có chút đau nhức thủ đoạn nhi. Ánh mắt thú hoán, từ đầu đến cuối sẽ không rời đi Hứa Hạo. Được triệu, bị Hứa Hạo đến kêu đi hết, đơn giản là một loại giàn vặt. Còn không bằng Hứa Hạo trực tiếp muốn nàng đâu. Trầm Lạc Nhạn bất thiện vấn đạo, ngươi có phải hay không cố ý trêu đùa ta? Hứa Hạo hơi nhíu mày, nói như thế nào? Trầm Lạc Nhạn thở phì phò nói, ngươi không phải muốn ta thay thế tỷ tỷ sao? Có thể ngươi một mực ở sai bảo ta. Hứa Hạo lộ ra một vẻ ngoạn bị cười, không tật xấu a, thay thế tỷ tỷ ngươi, đương nhiên muốn hầu hạ tốt ta. Trầm Lạc Nhạn càng tức giận hơn, ngươi chính là như thế sai bảo tỷ tỷ của ta. Hứa Hạo bất mãn, cái gì sai bảo, đây là yêu. Trầm Lạc Nhạn quả là nhanh điên rồi, tỷ tỷ a hảo tỷ tỷ của ta, ngươi làm sao sẽ bị cái gia hỏa này lừa xoay quanh đâu? Lúc này, Hứa Hạo lên tiếng, ngươi đã khẩn cấp, chúng ta đây đi trước bổ sung chút thể lực, mà bắt đầu làm chính sự. Trầm Lạc Nhạn nổi giận mấy, không muốn bị Hứa Hạo nắm mũi dẫn đi. Ngươi muốn tới liền tới, ngược lại mấy giây sự tình. Nàng cũng là đang bực bội bên trên, nói cái gì cũng dám nói. Hứa Hạo ha hả cười rồi hai tiếng, khinh thường ai đó, ta là để cho ngươi ăn trước điểm cơm, sợ ngươi không chịu nổi. Trầm Lạc Nhạn một cái chưa dành thế sự tiểu cô nương, nơi nào là Hứa Hạo đối thủ, bị nói xong mặt đỏ tới mang hai. Chương 420, mang muội muội đi dạo xanh thú tiệm. Phòng của tỷ tỷ. Quá xấu hổ. Chương 420, mang muội muội đi dạo xanh thú tiệm. Phòng của tỷ tỷ. Quá xấu hổ. Hứa Hạo mang theo Trầm Lạc Nhạn đi vào một nhà hàng. Trong phòng ngăn ngọn đèn nhu hòa, âm nhạc thư giãn, tạo nên một loại lãng mạn bầu không khí. Nhưng mà, Trầm Lạc Nhạn lại không tâm tình đi cảm thụ đây hết thảy. Hai người tới phòng riêng ngồi xuống. Hứa Hạo vừa mới ngồi xuống, một tay liền tự nhiên khoác lên Trầm Lạc Nhạn trên đùi. Trầm Lạc Nhạn thân thể cứng đờ, vừa muốn tức giận. Vừa lúc đó, phục vụ viên tiểu tỷ tỷ mỉm cười đi đến, trong tay cầm menu, chuẩn bị vì bọn họ gọi món ăn. Cảm nhận được Hứa Hạo động tác, Trầm Lạc Nhạn đại nào trống rỗng. Hứa Hạo làm sao dám? Dĩ nhiên ở trước mặt người ngoài sảng bậy. Ở trong lòng đem Hứa Hạo mắng trăm ngàn lần, ngoài mặt lại không thể không nhẫn lại. Hứa Hạo nhìn thoáng qua menu, sau đó quay đầu nói với Trầm Lạc Nhạn, "Ngươi tới điểm a, nhìn cái gì thích ăn." Nói xong, hắn liền tựa lưng vào ghế ngồi, vào tay tiếp tục động tác, một bộ hưởng thụ dáng dấp. Trầm Lạc Nhạn cắn môi một cái, nỗ lực khống chế chính mình tình tự, làm ra một bộ nghiêm túc một chút món ăn dáng vẻ. Ánh mắt tại trên menu đảo qua, tâm tư lại hoàn toàn không ở món ăn bên trên. Cái này, còn có cái này. Trầm Lạc Nhạn không yên lòng chỉ vào trong thực đơn món ăn, thanh âm có chút run nhẹ nhẹ. Rốt cuộc gọi xong rồi đồ ăn, nàng đem menu đưa cho phục vụ viên tiểu tỷ tỷ. Không biết có phải hay không nàng quá mất cảm, luôn cảm thấy tiểu tỷ tỷ nhìn nàng nhãn thần rất quái dị. Phục vụ viên đi rồi, Trầm Lạc Nhạn vội vàng nắm được Hứa Hạo tay, cả giận nói: "Hứa Hạo, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Hứa Hạo giả vờ vô tội nhìn lấy nàng: "Cái gì thế nào?" Trầm Lạc Nhạn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt: "Ngươi vừa rồi vì sao như vậy? Có biết hay không cái này rất quá phận?" Hứa Hạo cười một cái nói: "Ta cái này không phải hơi chút cảm thụ một chút nha, em trước nghiệm một chút hàng." Trầm Lạc Nhạn kém chút tức hộc máu, coi nàng là vật phẩm đâu, còn kiểm hàng. "Đem tay chó của ngươi tử lấy ra." Hứa Hạo làm theo ý mình, không có ý buông tay chút nào. "Đừng quên ngươi là tới thay thế tỷ tỷ ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý, ta liền đi tìm ngươi tỷ tỷ." Trầm Lạc Nhạn nhất thời không nói, nhãn thần phẫn hận không ngớt. Hứa Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt thích thú mượt mà mềm mại. Cũng không lâu lắm, phục vụ viên thúc toa ăn tiến đến, từng đạo mỹ vị món ngon bị xếp đặt ở trên bàn cơm. Trầm Lạc Nhạn không thấy ngon miệng, bị Hứa Hạo khí no rồi. Hứa Hạo lại ăn rất ngon lành. Hắn vừa ăn, một bên bắt chuyện Trầm Lạc Nhạn: "Mau ăn a, cái này nhưng đều là ngươi điểm, ăn no mới có thể lực." Trầm Lạc Nhạn thẹn quá thành giận, châm chọc khiêu khích nói: "Hành, ngươi cứ giả vờ đi, không chừng là một yếu kê đâu." Hứa Hạo có ý định đùa nàng một cái: "Ta có phải hay không yếu kê, ngươi hỏi chị ngươi tỷ sẽ biết." Trầm Lạc Nhạn tức giận đến nghiến răng, oán hận chừng Hứa Hạo liếc mắt, không nói gì nữa. Thấy Trầm Lạc Nhạn không ăn, Hứa Hạo còn nói thêm: "Ngươi đã không ăn, vậy giúp ta gấp thức ăn a, tay ta không dơ nổi." Trầm Lạc Nhạn ngẩn ngơ, còn muốn nàng hỗ trợ gấp thức ăn, coi nàng là nha hoàn sai sử đúng không? Lúc này tức giận nói: "Dựa vào cái gì?" Hứa Hạo trầm gì gì nói: "Và ngươi phải thay thế tỷ tỷ ngươi." Trầm Lạc Nhạn tức giận nói: "Ta mới chỉ có không giúp ngươi gấp thức ăn, ta ăn cơm còn không được." Hứa Hạo cười rồi: "Hiện tại cự tuyệt, chậm. Ngươi nếu là không giúp ta gấp thức ăn, chúng ta ở nơi này đem sự tình làm." Trầm Lạc Nhạn quá sợ hãi: "Cái gì? Ở nơi này nhà hàng, mặc dù là phòng riêng, nhưng bên ngoài người đến người đi, so với phòng làm việc còn không theo sách." Hứa Hạo cười hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Không có biện pháp." Trầm Lạc Nhạn chỉ có thể nghe Hứa Hạo lời nói, hỗ trợ gấp thức ăn. Hứa Hạo chỉ huy kẹp loại nào, nàng liền nghe theo, kẹp đến Hứa Hạo trong bát. Có thể Hứa Hạo lại đem miệng chấn chặn, chỉ chính mình miệng, ý bảo nàng đút tới trong miệng. Trầm Lạc Nhạn tức giận đến cả người run, trong lòng thầm mắng Hứa Hạo quá khi dễ người, nhưng nàng lại không có biện pháp chút nào, chỉ có thể cố nén quất đủ, đem đồ ăn đút tới trong miệng Hứa Hạo. Hứa Hạo thỏa mãn gật đầu, cái này còn tạm được. Kế tiếp, Hứa Hạo muốn ăn cái gì, Trầm Lạc Nhạn liền phụ trách gấp thức ăn. Trong lúc, Hứa Hạo tay vẫn không có từ trên đùi rời quá. Một lát sau, Hứa Hạo có chút khát, phân phó nói: "Lạc Nhạn, mở bình rượu." Trầm Lạc Nhạn thở phì phò nghe theo. Hứa Hạo để cho nàng rót rượu, sau đó vừa chỉ chính mình miệng, ý bảo nàng đút tới trong miệng. Trầm Lạc Nhạn nhìn hắn chằm chằm: "Hứa Hạo, ngươi chờ quá mức." Hứa Hạo nhún nhún vai: "Ai, ngươi không nghe lời, ta chỉ có đi tìm tỷ tỷ ngươi." Trầm Lạc Nhạn chọc tức, không ngừng hít sâu: "Nhẫn, mình cũng làm nhiều như vậy, không thể thất bại trong gang tấc." Vì vậy nàng bưng ly rượu, đút tới trong miệng Hứa Hạo. Ăn uống no đủ, Hứa Hạo nhìn về phía Trầm Lạc Nhạn, nhãn châu xoay động nói: "Ngươi đút ta nhiều lần như vậy rượu, hiện tại đến phiên ta đút ngươi." Vì vậy, hắn uống chén rượu tiếp theo, sau đó ôm lấy bên cạnh Trầm Lạc Nhạn, đem rượu đút tới trong miệng nàng. Trầm Lạc Nhạn bối rối, đầu óc một mảnh tương hồ, chính mình cứ như vậy mất đi ban đầu miệng chớ. Tuy là nàng sớm có chuẩn bị, vẫn bị Hứa Hạo đột nhiên thân mật khiến cho không biết làm sao. "Hứa Hạo, như vậy ngươi?" Buông ra phía sau, Trầm Lạc Nhạn đỏ mặt, trong mắt tiếp theo bắt đầu nước mắt, phản phất tùy thời sau khi khóc lên. Hứa Hạo lơ đễnh: "Cái này vừa mới bắt đầu, ngươi nếu là không có thể tiếp thu, coi như xong đi." Chương 420, Trầm Lạc Nhạn nhất thời nghẹn lời. Vì tỷ tỷ, nàng chỉ có thể tiếp tục nhẫn mại xuống phía dưới. Hứa Hạo chính là nhìn thấu tâm tư của nàng, mới chỉ có không kiêng nể gì cả. Ken, Trầm Lạc Nhạn hồn hẹn, tâm tình giá trị 963. Sau đó, Hứa Hạo làm cho Trầm Lạc Nhạn ăn cơm, bổ sung điểm năng lượng. Trầm Lạc Nhạn mặc dù không tình nguyện, nhưng đã trải qua vừa rồi tại nhà hàng sự tình, nàng minh bạch cái lời Hứa Hạo chỉ biết đưa tới càng nhiều đồ dỡn. Vì vậy khẽ cắn môi, ngoan ngoãn cầm lấy bộ đồ ăn ăn cơm. Cơm nước xong, hai người đi ra nhà hàng. Lúc này đã mới vừa lên đèn, trên đường cái bóng ánh khắp nơi. Hứa Hạo một cách tự nhiên dắt Trầm Lạc Nhạn tay. Trầm Lạc Nhạn rất gấp gáp, dùng sức dây rủa, nhưng nơi nào tránh thoát được rồi Hứa Hạo. "Hứa Hạo, ngươi làm gì thế đâu? Buông tay." "Sợ cái gì, đây không phải là rất tốt?" Trầm Lạc Nhạn nhìn xung quanh, lo lắng không ngớt. Nàng rất rõ ràng bản thân mị lực, đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu lại từ trước đến nay 100%. Hứa Hạo lại là không ai không biết, nếu như bị nhận ra, người khác biết thấy thế nào nàng. Trầm Lạc Nhạn trong đầu đều hiện lên ra tiểu tam tình nhân cha nuôi những thứ này không tốt chữ. Hứa Hạo trong lòng hơi động, tùy ý nói: "Yên tâm đi, sẽ không có người nhận ra cũng không sự tình." Trầm Lạc Nhạn sợ lên cái gì gọi là nhận ra không có việc gì. Danh tiếng đều phá hủy a, Hứa Hạo không có ở phản ứng nàng. Nắm nàng tay tại trên đường cái đi tới. Trầm Lạc Nhạn trong lòng bất ổn, không tránh thoát được, chỉ có thể mặc cho Hứa Hạo nắm. Vừa đi, một bên lo lắng nhìn xung quanh, sợ bị người nhận ra. Nhưng mà nàng không biết là Hứa Hạo phát động pháp ngoại cuồng đồ năng lực, khiến người ta coi nhẹ hai người bọn họ. Chính là bởi vì Trầm Lạc Nhạn không biết điều này, Hứa Hạo lại cắt lấy không ít tâm tình giá trị. Bị Hứa Hạo dắt tay đi tới, Trầm Lạc Nhạn thực sự không kềm chế được, mở miệng hỏi: "Hứa Hạo, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi cái kia?" Hứa Hạo lộ ra một vệt nụ cười thần bí: "Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi, như thế này ngươi sẽ biết." Trầm Lạc Nhạn bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Hứa Hạo tiếp tục đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới phố buôn bán. Nơi này người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Trầm Lạc Nhạn càng căng thẳng hơn. Nàng hỏi lần nữa: "Hứa Hạo, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì?" "Mua ít quần áo, vì buổi tối làm chuẩn bị." Trầm Lạc Nhạn vẻ mặt nghi hoặc. "Vì buổi tối chuẩn bị? Có ý tứ?" Hứa Hạo cười không nói, tiếp tục mang theo nàng đi phía trước. Trầm Lạc Nhạn nghi hoặc càng ngày càng sâu, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Rốt cuộc, Hứa Hạo ở một cửa tiệm trước cửa dừng bước. Trầm Lạc Nhạn ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt mặt đỏ đến bên hai. Rốt cuộc mới hiểu được Hứa Hạo nói vì buổi tối chuẩn bị là có ý gì. Cái này hóa ra là một nhà xanh thú tiệm. Hứa Hạo nhìn lấy Trầm Lạc Nhạn hồng phát phát hai má, trêu nói: "Ngươi chính là đi vào mua mấy bộ đâu, hay là ta mang ngươi đi vào?" Trầm Lạc Nhạn vừa thẹn vừa giận: "Hứa Hạo, ngươi làm sao mang ta tới chỗ như thế?" Hứa Hạo bất dĩ vi nhiên nói: "Cái này có gì? Ngươi nếu quyết định thay thế tỷ tỷ ngươi, nên chuẩn bị sẵn sàng. Nhanh đi chọn mấy bộ a." Trầm Lạc Nhạn có lòng không vào đi, nhưng nghĩ đến nếu như Hứa Hạo mang nàng đi vào, nhất định sẽ bị người chứng kiến, vậy lại điều. Vì vậy, nàng khẽ cắn môi nói: "Chúng ta đi vào là được." Hứa Hạo dặn dò: "Mua mấy bộ thật đẹp, nếu là không thật đẹp, ta cần phải một lần nữa dẫn ngươi đi đổi." Trầm Lạc Nhạn tức giận tới mức cắn răng, hận hận trừng Hứa Hạo liếc mắt. Sau đó sâu hấp một khẩu khí, xấu hổ đi tới xanh thú tiệm. Trầm Lạc Nhạn vừa đi vào trong điểm, phục vụ viên tiểu tỷ tỷ liền nhiệt tình tiến lên đón: "Mỹ nữ, hoan nên quang lâm, có cái gì ta có thể vì ngài phục vụ?" Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ vẻ mặt tươi cười vấn đạo. Trầm Lạc Nhạn đỏ mặt, có chút không biết làm sao nhìn lấy chu vi rực rỡ muôn màu y phục. Trong lòng nàng phạm vào khó, không biết Hứa Hạo thích loại nào, muốn mua cái nào đâu. Nàng cũng không muốn như thế này Hứa Hạo không hài lòng, lại mang nàng đi vào nơi này. Càng nghĩ, Trầm Lạc Nhạn cuối cùng nghĩ đến, bọn tỷ muội thường nói, số nam nhân đều thích nhìn các nàng xấu hổ dáng vẻ. Vì vậy, nàng mím môi một cái, bắt đầu chọn những thứ kia cảm thấy thẹn y phục. Nàng tuyển mấy bộ ren, đai đeo, còn có thỏ nữ lang trang phục, đều là rất mỏng, rất mắc cỡ cái chủng loại kia. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ ở một bên thấy trừng mắt cậu ngây người. Xem cái này bộ dáng của mỹ nữ, hẳn là lần đầu tiên tới đây loại tiệm, không nghĩ tới chơi như thế hoa. Nàng nhãn thần biến đến mập mờ. Điều này làm cho Trầm Lạc Nhạn càng thêm lúng túng. Nàng thực sự chịu không nổi phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nhãn thần, nhanh chóng trả tiền, sau đó chạy trối chết. Mới vừa ra tới, liền gặp Hứa Hạo. Hứa Hạo dùng năng lực nhìn xuyên tường nhìn một cái, thỏa mãn gật đầu, đánh giá một câu: "Không sai." Sau đó, Hứa Hạo mang Trầm Lạc Nhạn đi tới tiểu điểm. Trầm Lạc Nhạn nhìn một cái, đây chính là lần trước Hứa Hạo dẫn các nàng tỷ muội tới ở cái kia khách sạn 5 sao. Hứa Hạo chọn gian phòng, cũng cùng tỷ tỷ nàng ở chung với nhau một bộ kia. Trầm Lạc Nhạn đến giữa trước cửa, sắc mặt một trận biến hóa. Nghĩ đến lần trước Hứa Hạo chính là cùng nàng tỷ tỷ ở chỗ này, mà hôm nay chính mình nhưng phải cùng với Hứa Hạo. Nàng liên cảm thấy thẹn được không được. Trầm Lạc Nhạn cắn môi, để nén lửa giận nói rằng: "Hứa Hạo, có thể hay không đổi phòng?" Hứa Hạo nhíu mày, nói rằng: "Làm sao? Có vấn đề gì không?" Trầm Lạc Nhạn buồn bực nói: "Lần trước ngươi cùng ta tỷ tỷ ở chỗ này, nhưng bây giờ để cho ta." Hứa Hạo cắt đứt nàng lời nói: "Đây không phải là càng có ý tứ sao?" Trầm Lạc Nhạn ánh mắt trợ to. Hứa Hạo hóa ra là đánh cái chủ ý này. Lửa giận trong lòng trung đốt, nhưng không làm sao được. Nàng đứng ở cửa, chậm chạp không dám tiến vào. Hứa Hạo kéo nàng lại tay: "Đừng bần thần." Trầm Lạc Nhạn chỉ có thể bị Hứa Hạo lôi kéo đi vào phòng, trong lòng tràn đầy bất an cùng ngượng ngùng. Chương 421, đạt được ước muốn. Hoa tỷ muội vào võng, cho ăn. Trốn không thoát lòng bàn tay. Chương 421, đạt được ước muốn. Hoa tỷ muội vào võng, cho ăn. Trốn không thoát lòng bàn tay. Bên trong gian phòng, ngọn đèn hun ám, tràn đầy ám muội khí tức. Trầm Lạc Nhạn theo Hứa Hạo đi vào gian phòng, tâm lại như tiểu lộc loạn tràng, cục xúc bất an. Tuy là nàng quyết định thay thế tỷ tỷ và Hứa Hạo cùng một chỗ, nhưng thật đến giờ phút này rồi, nàng lại tâm thần bất định bất an, đứng ngẩn ngơ ở cửa, ngón tay dây dưa góc áo, không biết làm sao. Hứa Hạo thần thái tự nhiên, quay đầu nhìn về phía Trầm Lạc Nhạn: "Đi tắm a." "À." Trầm Lạc Nhạn bị sợ hết hồn, kinh hoàng nhìn lấy Hứa Hạo: "Tắm? Tắm làm cái gì?" "Làm." Trầm Lạc Nhạn khuôn mặt đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Ngươi, ngươi làm sao trực tiếp như vậy?" Hứa Hạo chế nhạo nói: "Ngươi không phải sớm nghĩ phát sinh cái gì không? Ngươi không phải tắm, chúng ta bây giờ mà bắt đầu." "Ai nghĩ?" Trầm Lạc Nhạn phản bác một câu. trong óc hỗn loạn tương bừng, thân thể phảng phất không bị khống chế, chậm rãi đi hướng phòng tắm. Mới đi mấy bước, liền nghe được Hứa Hạo hô: "Chờ, các loại." Trầm Lạc Nhạn quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?" Hứa Hạo liếc mắt một cái Trầm Lạc Nhạn thả ở bên cạnh y phục, đem những y phục này cầm đi, đi ra lúc thay. Trầm Lạc Nhạn mặt đỏ tới mang tai, cầm lấy một túi y phục, xám xịt vào phòng tắm. Trong phòng tắm, nàng nhìn cái túi trong tay, tim đập kịch liệt. Nàng xuất ra những thứ kia y phục, mỗi một món đều thiếu, mỏng, xuyên thấu qua, để cho nàng xấu hổ được muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Sớm biết liền không chọn những thứ này, cái này có thể làm sao mà cả. Quá xấu hổ, Hứa Hạo chính là hỗn đản. Do dự thật lâu, cuối cùng nàng khẽ cắn môi, bắt đầu tắm. Nước ấm lưu lướt qua da thịt, lại không cách nào hóa giải nàng khẩn trương. Nàng một bên tắm, vừa nghĩ đi ra ngoài sẽ đối mặt cái gì, tâm loạn như ma. 19 nửa giờ sau, cửa phòng tắm mở ra một đường may. Trầm Lạc Nhạn đứng ở phía sau cửa. Lúc này nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lộ ra ngượng ngùng cùng bất an. Nắm thật chặt thỏ sáo trang góc áo, nàng ở trong phòng tắm quấn quýt hồi lâu, cuối cùng lựa chọn đối lập nhau bảo thủ một ít thỏ sáo trang. Chỉ là tương đối mà nói, vẫn như cũng đặc biệt mị hoặc, còn có cột tơ lệ thêm được. Toàn bộ chính là một thỏ nữ lang, vóc người như ẩn như hiện bày ra. Trầm Lạc Nhạn cắn môi, túi đầu, níu níu niết niết đi ra, đi qua góc. Nàng nhìn thấy Hứa Hạo đang cầm một cái cốc có chân dài, nhàn nhã thưởng thức rượu. Hứa Hạo đưa mắt tới, khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười như có như không. Hắn đối với Trầm Lạc Nhạn vẫy vẫy tay, qua đây. Trầm Lạc Nhạn do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí đi tới. Hứa Hạo đưa tay, Trầm Lạc Nhạn a, kinh hô một tiếng, ngay sau đó liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Thân thể nàng cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, uống một chén. Hứa Hạo hướng về phía Trầm Lạc Nhạn cơ cơ chén rượu. Trầm Lạc Nhạn mím môi lắc đầu, ta mới chỉ có không uống. Hứa Hạo lông mày nhướng lên, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, không uống, xem ra ngươi là muốn ta a. Trầm Lạc Nhạn cả kinh, náo hải hiện ra cái tia làm người ta hít thở không thông miệng chớ. Nàng đuổi vội vươn tay ra, liền muốn tiếp nhận cốc có chân dài, nhưng mà Hứa Hạo lại linh hoạt né tránh nàng tay. Trầm Lạc Nhạn vô cùng kinh ngạc, nhãn thần mê man, không phải để cho nàng uống rượu không? Hứa Hạo nâng cốc ly đưa đến miệng nàng bên, chuẩn bị tự mình đút nàng, có loại cho ăn là thú. Trầm Lạc Nhạn cảm giác rất mắc cỡ, bất đắc dĩ nàng vẫn là hé miệng cô lô uống rượu. Tia rượu từ khóe miệng tràn ra, phối hợp trên mặt nàng nhàn nhạt đỏ ửng, ở ánh đèn chiếu rọi đều là mê người. Hứa Hạo a đi lên, đêm nay đã định trước dài dằng dặc. Ken, Trầm Lạc Nhạn hết hồn, tâm tình giá trị 888 ken. Trầm Lạc Nhạn tâm sinh sợ hãi, tâm tình giá trị 999 ken. Ngày hôm sau, sắc trời sáng choang, Trầm Lạc Nhạn ung dung tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy đầu ảm đạm, hải mộng bức mà lại, chân mày không khỏi nhíu một cái, liếc mắt một cái bên cạnh vẫn còn ngủ say Hứa Hạo, trong lòng thầm mắng nói, thật là một gia súc. Liên quan tới tối hôm qua ký ức hình ảnh vào tới, Trầm Lạc Nhạn mặt đỏ tới mang tai, khó có thể tin chính mình sẽ biến thành như vậy. Dĩ nhiên quỷ Hứa Hạo, kinh tâm động phách nhất chính là tỷ tỷ đột nhiên gọi điện thoại qua đây, nàng buổi tối không có về nhà, tỷ tỷ lo lắng hỏi nàng ở đâu. Nàng trong hoảng loạn vãi cái hoảng sợ, nói ở nhà bạn bên trong, đáng trách Hứa Hạo tên kia khi đó vẫn còn ở khi dễ nàng, làm hại nàng kém chút ở trong điện thoại bại lộ. Trầm Lạc Nhạn khẽ cắn môi, cố nén đi tới phòng tắm rửa mặt. Nàng vừa đi vào phòng tắm, Hứa Hạo cũng đi theo vào. A, Trầm Lạc Nhạn kinh hô một tiếng, ngươi muốn làm gì? Hứa Hạo không trả lời nàng, mà là dùng hành động để chứng minh. Sau một lúc lâu, hai người đi ra phòng tổng thống. Hứa Hạo nhìn lấy Trầm Lạc Nhạn mệt mỏi dáng dấp, mời nàng ăn cơm. Dù sao mệt mỏi cả đêm, Trầm Lạc Nhạn vội vã cự tuyệt, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nàng là sợ Hứa Hạo không phải dám ở lại. Trước khi đi, nàng cắn răng nghiến lợi nói, đừng quên ngươi đáp ứng ta, đừng lại quấy rầy tỉ tỉ của ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hứa Hạo nhíu nhíu mi, hai tay ôm ở trước người, ngươi cũng đừng quên, nhớ kỹ theo gọi theo đến. Trầm Lạc Nhạn dừng bước lại, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, ngươi chớ quá mức. Hứa Hạo nhún nhún vai, ngươi sẽ không cho rằng theo ta một cái là có thể để cho ta thả ngươi tỉ tỉ a? Tỉ tỉ ngươi nhưng là tiểu bảo bối của ta, ngươi là thay thế tỉ tỉ ngươi vẫn cùng với ta. Trầm Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa không chừng, nàng thật đúng là cho rằng chỉ dùng bồi Hứa Hạo một cái là được rồi sự tình, coi như bị chó cắn, hiện tại xem ra là muốn thường thường bị chó cắn. Nghĩ đến Hứa Hạo lợi hại, nàng sợ mất mật, nàng cảm giác mình muốn chết, không biết tỉ tỉ làm sao. Bây giờ đã là gạo nấu thành cơm, nghĩ hối hận cũng không kịp, trừ phi nàng muốn cho Hứa Hạo tiếp tục thai họa tỉ tỉ. Nàng không muốn như vậy. Chương 421, chương 421, cũng không muốn mình bị bạch chơi. Trầm Lạc Nhạn hận hận trừng mắt nhìn Hứa Hạo, sau đó xoay người rời đi. Nhìn lấy nàng bối ảnh, Hứa Hạo lộ ra một nụ cười. Hai tỷ muội rơi vào rồi lòng bàn tay của hắn, còn thoát được rồi sao? Về đến nhà, Hứa Hạo dựa vào ở trên ghế salon, nhìn về phía Hồng Sắc Vi, mở miệng hỏi, nói một chút Triệu Cửu bài hát tình huống gần đây. Hồng Sắc Vi gật đầu, cung kính trả lời, mấy ngày này Triệu Cửu bài hát vẫn đang điên cuồng điều tra hát thủ sau màn. Bất quá, Hứa Hạo hành sự cẩn thận, không có để lại bất kỳ chứng cứ nào. Sở dĩ hắn vẫn không có tra được manh mối. Hơn nữa, hắn nỗ lực tìm ra cái kia cho hắn tiễn tờ giấy ra hỏa, cũng từ đầu đến cuối không có thành công. Triệu Cửu bài hát một số gần như phát điên. Hứa Hạo khẽ miệng lộ ra một vẻ cười nhạt. Nếu hắn danh dỗi như vậy, vậy cho hắn tìm một chút chuyện làm. Tiếp lấy, Hứa Hạo phân phó Hồng Sắc Vi a ba, Huyền Huyền, nói bất lạc kỳ. Hồng Sắc Vi nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu, tỏ ý biết. Vào đêm, thành thị ồn ào náo động dần dần yên tĩnh lại. Triệu Cửu bài hát lê thân thể mệt mỏi, đi vào cái kia vắng vẻ công viên. Hắn hề bài cũng không phải đến từ thân thể, mà là tinh thần áp lực thật lớn. Mấy ngày qua, hắn đang toàn lực điều tra thủ phạm thật phía sau màn, lại không hề thu hoạch, làm cho tâm hắn lực lao lực quá độ. Triệu Cửu bài hát trong lòng cũng rất nghi hoặc. Công viên này rõ ràng đã bại lộ, hắn tại sao còn muốn về tới đây đâu? Nguyên nhân là hắn hai cái huynh đệ ở cái kia hát thủ sau màn trong tay. Hắn lo lắng nếu như mình ly khai, đối phương liền không cách nào liên lạc với hắn, do đó nguy hiểm cho đến tính mạng của huynh đệ. Nhưng mà, từ hắn dựa theo chỉ thị giết Tần gia chủ phía sau, đã tốt mấy ngày trôi qua, thần bí nhân kia lại không có liên hệ hắn. Triệu Cửu bài hát phiền táo không ngớt. Khi hắn đi vào công viên, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Hắn chứng kiến mình bình thường ngủ ghế trên, có một tấm quen thuộc tờ giấy. Triệu Cửu bài hát lập tức cảnh giác, cấp tốc ngắm nhìn một phía, không có phát hiện người khả nghi. Hắn mới đi gần cái ghế, cầm giấy lên điều. Trên tờ giấy nội dung như sau: giết Trầm gia chủ Hòa Triệu gia chủ, thời hạn một ngày. Đáng chết. Triệu Cửu bài hát tức giận mắng. Đây là muốn đem nàng đẩy về phía cả thế gian đều là kẻ địch tuyệt cảnh. A nguyên bản giết Tần gia chủ cũng đã gây ra rất lớn động tĩnh, hiện tại lại đi giết Triệu gia chủ cùng Trầm gia chủ, hai vị này cũng đều là đỉnh lưu gia tộc gia chủ. Một ngày hắn làm như vậy, quốc gia cùng thế lực khác ngồi xuống được, đến lúc đó hắn tất nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tuy là Triệu Cửu bài hát cùng Triệu gia, Trầm gia đều có thủ, giết bọn hắn không có chút nào ấy nấy, nhưng hắn không muốn bị người nắm mũi dẫn đi. Lập tức Triệu Cửu bài hát nhãn châu xoay động, cười lạnh. Một ngày thời gian chớp mắt rồi biến mất. Triệu Cửu bài hát cũng không có dựa theo trên tờ giấy yêu cầu đi giết Triệu gia chủ cùng Trầm gia chủ. Hắn phát hiện vẫn dựa theo đối phương nói làm, sẽ vẫn bị khống chế trêu chọc. Vĩnh viễn tra không ra là ai ở sau lưng dở trò quỷ, không bằng đánh cuộc một lần. Buổi tối, Triệu Cửu nằm ở công viên ghế trên, toàn thân buộc chặt, cảnh giác nhìn chăm chú vào chu vi toàn bộ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lần này nhất định phải bắt được cái kia tiễn tờ giấy ra hỏa, lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra hát thủ sau màn, cứu hai cái huynh đệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Cửu bài hát từ đầu tới cuối duy trì lấy cao độ cảnh giác. Nhưng mà cả đêm quá khứ, thần bí nhân kia lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Thẳng đến ngày thứ hai, ánh nắng chiếu xuống công viên mỗi một góc. Đúng lúc này, một chỉ phong thư đột nhiên bị ném vào công viên. Đợi một đêm, Triệu Cửu bài hát mừng rỡ. Từ phong thư bên trên, hắn cảm nhận được tương tự khí tức, nhất định là tên kia đưa tới. Trong lòng thầm kêu một tiếng, sư phụ. Chỉ một thoáng, trên người hắn khí tức tăng vọt. Nguyên lai là sư phụ phụ thân. Sư phụ khống chế được Triệu Cửu bài hát thân thể, lập tức men theo cổ khí tức kia đuổi theo. Rất nhanh ở sau tường, thấy được một cái đang ở chạy xa tiểu thí hải. Triệu Cửu bài hát sư phụ tỉ mỉ quan sát một phen chu vi, xác định không có người khác khí tức phía sau, mới đem quyền khống chế thân thể trả cho Triệu Cửu bài hát. Triệu Cửu bài hát bắt lại tiểu thí hải, chưa bắt được đầu sỏ gây nên, hắn tức giận trùng thiên, ép hỏi: "Tiểu quỷ, phong thư này là thế nào tới?" Nói, tiểu thí hải bị hắn đáng sợ khí thế sợ đến oa oa khóc lớn. Lắp ba lắp bắp hỏi nói: vừa rồi một người đại tỷ tỷ để cho ta đem thứ này ném vào công viên, liền cho ta đường ăn." Triệu Cửu bài hát biết mình mất 510 tính rồi, đây là làm cho tiểu thí hải truyền tin, có muốn hay không cẩn thận như vậy. Trong lòng hắn cái kia khí a hắn đè xuống lửa giận, đối với tiểu thí hải hung ác nói: "Đi nhanh lên, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần." Dám đứa bé như nhặt được đại xá, chạy mau mở. Triệu Cửu bài hát sâu hấp một khẩu khí, tách ra trong tay phong thư. Khi thấy bên trong bức ảnh lúc, cả người hắn như bị lôi kích, cứng ở tại chỗ. Đập vào mi mắt là hắn hai cái huynh đệ thảm trạng, so với trước đây trong hình thê thảm hơn nhiều lắm. Bọn họ mình đầy thương tích, vết máu loang lổ, sờ cạp bờ, thân thể bầm mèo, phản phất thừa nhận rồi vô tận thống khổ. Ánh mắt bọn họ chỗ trống vô thần, đã sắp gặp tử vong, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Triệu Cửu bài hát hô hấp ngưng trệ, lòng như lao cắt, thân thể đều không tự chủ được run rẩy. "Là ta hại các ngươi." Triệu Cửu bài hát tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy thống khổ và tự trách. Hối ức như sóng chiều tới, hắn nhớ tới đã từng cùng huynh đệ nhóm, cùng nhau ở hắc ám thế giới vượt qua thời gian, cùng nhau kể vai chiến đấu, cùng nhau phiếu cả ngày tử. Bây giờ, các huynh đệ nhưng bởi vì hắn, bị đánh vô cùng thê thảm. Hắn hận chính mình không có thể, hận chính mình không có bảo vệ tốt bọn họ. Nếu như hắn có thể đủ càng cẩn thận hơn một ít, cũng hứa huynh đệ nhóm liền sẽ không bị như vậy giàn vặt. Triệu Cửu bài hát thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ken. Triệu Cửu bài hát tâm tính băng, tâm tình giá trị 1001 triệu cửu ca tuyệt đối với không nghĩ tới. Hắn cảm thấy xin lỗi huynh đệ, hại huynh đệ. Nhưng thật ra là Hứa Hạo làm cho hai cái này mới thu thủ hạ diễn xuất tới, bởi vì quá mức chỉ rất thật. Triệu Cửu bài hát tin. Triệu Cửu bài hát nắm thật chặt bức ảnh, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi thật đáng chết ta. Hắn nhớ đủ, mượn sư phó lực lượng, bắt lại cái kia truyền tin ra hỏa. Kết quả rất hiển nhiên, hắn thua cuộc. Đại giới chính là huynh đệ sắp gặp tử vong. Bức ảnh cuối cùng biết, đây chính là ngươi không nghe lời đại giới, sẽ cho ngươi một cơ hội, không làm được nhiệm vụ, bọn họ cũng không cần phải còn sống. Triệu Cửu bài hát tức giận đến cả người run. Hắn hai mắt đỏ bừng, dường như muốn phun ra lửa. Phẫn nộ qua đi, trong lòng dâng lên một cỗ sâu đậm cảm giác vô lực. Một mặt là chính mình huynh đệ bị người kèm hai bên, tính mệnh căng ưu. Về phương diện khác, nếu như dựa theo hắc thủ sau màn yêu cầu đi làm, hắn đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Triệu Cửu bài hát tự lẩm bẩm. Hắn tại công viên bên trong đi qua đi lại, nỗ lực nghĩ cái vẹn cả đôi đường phương pháp xử lý. Nhưng mà, càng nghĩ, hắn chỉ có thể tạm thời khuất phục đối phương. Chương 422, nhân vật chính phát rồ. Hứa Hạo tính kế. Đẩy nữ chủ thượng vị chương 422, nhân vật chính phát rồ. Hứa Hạo tính kế. Đẩy nữ chủ thượng vị tại Minh Bạch hiện tại không phản kháng được người giật dây phía sau. Triệu Cửu bài hát không muốn hai cái huynh đệ chết thảm, chỉ có thể dựa theo đối phương yêu cầu đi làm. Đêm nay nguyệt hát phong cao. Triệu Cửu bài hát dường như ưu linh, lặng yên không tiếng động lẻn vào Trầm gia kể từ khi biết Tần gia chủ bị Triệu Cửu bài hát giết chết. Triệu gia, Trầm gia đều mời rất nhiều bảo tiêu, phòng bị Triệu Cửu bài hát. Đáng tiếc nhiều hơn nữa bảo tiêu, đối với Triệu Cửu bài hát mà nói, đều không đáng giá nhắc tới. Vương lòng tránh được một đội lại một đội tuần tra bảo tiêu. Thân hình giống như quỷ mị, ở Trầm gia xuyên toa. Từng bước tiếp cận Trầm gia chủ nơi ở tới gần Trầm gia chủ thư phòng. Triệu Cửu bài hát nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, nhảy vào trong phòng. Lúc này, Trầm gia chủ đang ngồi ở trước bàn, tay nâng cầm lên trầm tư. Đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người đánh tới. Mạnh quay đầu lại, Triệu Cửu bài hát đã nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt hắn. Trầm gia chủ trực tiếp thấy hoa mắt. Triệu Cửu bài hát mặt không biểu cảm, chùy thủ trong tay lấp lóe trong bóng tối hàn quang, cơ đao xẹt qua Trầm gia chủ cổ. Sau một khắc liền té ở tại trong vũng máu. Triệu Cửu bài hát kiểm tra một chút Trầm gia chủ mạch kiến, xác định người chết phía sau, hắn cấp tốc ly khai Trầm gia, tiêu thất ở trong màn đêm. Nửa giờ sau, quản gia cầm một phần văn kiện, vội vã hướng Trầm gia chủ thư phòng đi tới. Gõ vài cái lên cửa, lại hô vài tiếng, không có được đáp lại. Một cố dự cảm bất hảo xông lên đầu, hắn vội vã giữ cửa đổ vỡ. Khi thấy ngã trong vũng máu Trầm gia chủ, quản gia sợ đến trắng bệch cả mặt. Lại cạch, trong tay văn kiện rơi xuống đất. Trong cổ họng phát sinh một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Lão đảo nghiêng ngã đi ra ngoài gọi người. Rất nhanh, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm nháo nha nháo nhác khắp nơi. Tin tức cấp tốc truyền ra. Người Thẩm gia dồn dập chạy tới. Chứng kiến Trầm gia chủ thảm trạng, mọi người không khỏi tức giận. Là ai? Rốt cuộc là ai làm? Nhất định là Triệu Cửu bài hát, Triệu Cửu bài hát ra tay với chúng ta, hắn làm sao dám? Cái này Triệu Cửu bài hát đơn giản là phát rồ. Triệu Cửu bài hát đáng chết, nhất định phải cấp gia chủ báo thù. Gia tăng treo thưởng độ mạnh yếu, phát động mọi người mạch quan hệ, nhất định phải đem Triệu Cửu bài hát tìm ra. Trầm gia đám người vừa kinh vừa sợ, phẫn nộ, sợ hãi, nghi hoặc các loại tâm tình đan bảo. Đối với Triệu Cửu bài hát thống hận cấp tốc lan tràn, bọn họ gia tăng treo thưởng độ mạnh yếu, hy vọng có thể đưa tới cao thủ đem Triệu Cửu bài hát tru diệt. Trầm gia tỷ muội trong lòng cũng là sợ, cái này Triệu Cửu bài hát càng như thế ác độc, quả thực vô pháp vô thiên. Lại nói Triệu Cửu bài hát tại giải quyết Trầm gia chủ phía sau, lại đem mục tiêu tập trung Triệu gia chủ. Triệu Cửu bài hát lặng yên lẻn vào Triệu gia. Triệu gia đồng dạng đối với Triệu Cửu bài hát có chút phòng bị. Triệu gia chủ càng thêm tích mệnh, gia tăng rồi bên người thủ vệ lực lượng. Sáu cái bảo tiêu như bóng với hình, thời khắc bảo vệ hắn. Triệu Cửu bài hát tiếp cận Triệu gia chủ chỗ. Triệu gia chủ cùng mấy cái bảo tiêu đợi cùng một chỗ. Hắn không muốn gây ra đại động tĩnh, định tìm Triệu gia chủ lạc đàn cơ hội. Đảo mắt nửa giờ liền đi qua. Triệu Cửu bài hát dần dần lo lắng, không thể chờ đợi thêm nữa. Trầm gia chủ tin người chết truyền đến, Triệu gia chủ tất nhiên càng thêm phòng bị. Hắn quyết định sớm làm xuất thủ. Vì vậy, Triệu Cửu bài hát không tiếp tục cẩn giấu thân hình. Triệu gia chủ bên người sáu cái bảo tiêu trong nháy mắt cảnh giác. Triệu Cửu bài hát thân hình như điện, nhằm phía sáu cái bảo tiêu. Ung dung liền bọn họ giải quyết rồi. Triệu Cửu bài hát, tuy là Triệu Cửu bài hát làm ngụy trang, Triệu gia chủ vẫn là liếc mắt nhận ra được. Khắp khuôn mặt là kinh sợ màu sắc. Ngươi muốn giết ta? Triệu Cửu bài hát cười lạnh một tiếng. Trước đây ngươi đem ta đuổi ra khỏi nhà, có từng nghĩ tới có ngày hôm nay? Triệu gia chủ liền vội vàng nói. Đó là ngươi ba đề nghị, không có quan hệ gì với ta à? Xem ở ngươi cũng là người Triệu gia phân thượng, bỏ qua cho ta đi. Triệu Cửu bài hát chẳng đáng. Đừng nói trước đây chống đỡ đánh đuổi ta không có ngươi, nói ta chính là kẻ ngu, không xứng làm người Triệu gia. Triệu gia chủ tiếp tục cầu xin tha thứ. Cửu ca, ta biết sai, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Triệu Cửu bài hát bất vi sở động. Ngươi nghĩ rằng ta hiếm lạ về điểm này tiền? Ngươi an tâm đi a, ta sẽ đem Triệu gia nhổ tận gốc. Trước đây khi dễ qua chúng ta, đều phải trả giá thật lớn. Mắt thấy Triệu Cửu bài hát sẽ không bỏ qua chính mình, Triệu gia chủ tâm loạn như ma, muốn hô to kêu cứu. Nhưng mà Triệu Cửu bài hát tay mắt lanh lẹ, tại hắn còn chưa kịp lên tiếng phía trước, nhất đao bôi qua Triệu gia chủ cái cổ. Chỉ một thoáng, tiên huyết phun ra ngoài, Triệu gia chủ chậm rãi ngã xuống. Nhìn lấy thi thể trên đất, Triệu Cửu bài hát không có vẻ thương hại, nhưng là Triệu gia chủ là hắn phải giết cửu nhân. Lúc này giết đối phương, hắn không chút nào không cao hứng nổi. Nghĩ đến bị người nắm mũi dẫn đi, Triệu Cửu bài hát liền biệt khuất được không được. Ken. Triệu Cửu bài hát tâm thần bất ổn, tâm tình giá trị 1000 triệu gia chủ tin qua đời cấp tốc chuyển ra. Từ trên xuống dưới nhà họ Triệu hiện lên vẻ kinh sợ cùng phẫn nộ. Đúng lúc Trầm gia chủ chết chuyển đến, giống nhau như lúc tử vong phương pháp, nhất định là Triệu Cửu bài hát làm ra. Người Triệu gia thống hận không ngớt. Dường như Trầm gia giống nhau, Triệu gia cũng gia tăng treo thưởng. Gia chủ bị giết, gia tộc không thể không người quản lý. Trước gia chủ từ trước đến nay là một công việc béo bở, lên làm gia chủ là có thể cho chỗ ở mình chi mạch, tranh thủ càng nhiều lợi ích. Triệu Cửu bài hát sự tình còn chưa có giải quyết, hiện tại tranh đoạt chức gia chủ, có thể hay không không thích hợp. Có người đưa ra dị nghị, nhưng rất nhanh thì bị phủ quyết xuống phía dưới. Mặc kệ thế nào, chức gia chủ không thể không, chúng ta nhất định phải tuyển ra một cái người có năng lực tới lãnh đạo gia tộc. Vì vậy, Trầm gia cùng Triệu gia cũng bắt đầu kịch liệt gia chủ tranh cử. Ta có phong phú quản lý kinh nghiệm, có thể dẫn dắt Trầm gia đi hướng huy hoàng. Hành, ngươi tính là gì? Thực lực của ta cùng nhân mạch đều là tối cường, ta mới là thích hợp nhất gia chủ nhân tuyển. Chương 422, ta là gia tộc lập xuống quá hãn mã công lao, chức gia chủ phải là của ta. Ngươi về điểm này công lao tính là gì? Ta có phát triển tốt hơn sách lược, có thể dẫn dắt Triệu gia kiêu ngạo biến cường. Trầm gia như vậy, Triệu gia cũng là như vậy. Thành viên gia tộc nhóm vì tranh đoạt chức gia chủ, tranh đấu gay gắt, các hiện thần thông. Bọn họ dường như quên mất mới, chỉ có chết đi gia chủ. Trong mắt chỉ có quyền lực và lợi ích. Một phen tranh đoạt kịch liệt phía sau, hai nhà riêng phần mình chọn xong gia chủ mới. Thân gia chủ tiền nhiệm, nhân sinh bất ý, ước mơ tương lai. Nghĩ lấy gia tộc ở tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn, nhất định sẽ càng thêm huy hoàng. Chỉ bất quá, mộng đẹp của bọn hắn ở ngày thứ hai liền bị đánh vỡ. Triệu Cửu bài hát lần nữa đánh tới. Hai vị tân gia chủ còn không có bình phục lại tâm tình kích động, sẽ chết ở Triệu Cửu ca sĩ bên trong. Trầm gia cùng từ trên xuống dưới nhà họ Triệu đã sợ vừa giận. Lần này, bọn họ cũng không dám lại tranh cử gia chủ. Ai cũng không muốn bị Triệu Cửu bài hát điều này độc xà nhìn chằm chằm. Tuy thời đối mặt tử vong nguy hiểm, liền tại hai nhà rơi vào hỗn loạn cùng sợ hãi lúc, có người đưa ra một cái nghi vấn. Hứa gia cũng chèn ép Triệu Cửu bài hát, thậm chí có thể nói là đầu sỏ gây nên, lấy được lợi ích tối đa. Triệu Cửu bài hát vì sao không có đi tìm Hứa Hạo phiền phức? Chẳng lẽ là sợ Hứa Hạo? Vấn đề này nhất thời đưa tới song lớn. Đại gia dồn dập nghị luận. Đúng vậy, vì sao Triệu Cửu bài hát không đi tìm Hứa Hạo? Chẳng lẽ hắn là sợ hai Hứa Hạo? Hứa gia thực lực cường đại, Triệu Cửu bài hát khả năng cũng kiêng kỵ a. Hai nhà trải qua thương nghị, quyết định tìm Hứa Hạo hỗ trợ. Hôm nay Triệu gia cùng Thẩm gia đại biểu đi tới Hứa gia. Hứa Hạo ở phòng tiếp khách tiếp thấy bọn họ. Hứa tổng, hai nhà đại biểu nhìn thấy Hứa Hạo, lập tức lên tiếng chào hỏi. Các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không? Hứa Hạo biết rõ còn hỏi. Triệu gia đại biểu dẫn đầu mở miệng trước. Hứa tổng, hai nhà chúng ta mạo muội đến đây, thật sự là không có biện pháp. Cái kia Triệu Cửu bài hát phát rồ, để mắt tới gia chủ chúng ta. Sở dĩ chúng ta khẩn cầu Hứa gia chủ xuất thủ tương trợ, cho chúng ta Triệu gia chủ chỉ công đạo. Trầm gia đại biểu cũng liền vội vàng nói. Hứa tổng, chúng ta Trầm gia giống như vậy, cái kia Triệu Cửu bài hát giết gia chủ chúng ta, liền tân tuyển ở trên gia chủ cũng không tránh được độc thủ. Không cầu hoa tươi không Hứa Hạo sắc mặt trầm ngâm, hết thảy đều ở trong khống chế. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói, các ngươi báo cảnh xử lý a, như vậy tùy ý làm bậy giết nộ, mặt trên sẽ phái người bao vây tiêu trừ Triệu Cửu bài hát. Triệu gia đại biểu bất đắc dĩ nói, chúng ta đã liên lạc sở cảnh sát, nói là biết từ đế đô phái người qua đây, chúng ta có chút bận tâm. Bọn họ không tin quan phương có thể giải quyết việc này. Dù sao bọn họ phía trước tìm nhiều cường giả như vậy làm bảo tiêu, đều không thể làm sao Triệu Cửu bài hát. Bọn họ không tin quan phương, lại tin tưởng Hứa Hạo. Dù sao Triệu Cửu bài hát cũng không dám tìm Hứa Hạo phiền phức. Trầm gia đại biểu đội vàng nói, đúng vậy Hứa tổng, chúng ta chỉ tin tưởng ngươi, cũng xin xuất thủ bắt được Triệu Cửu bài hát. Hứa Hạo gật đầu nói, cái này Triệu Cửu bài hát sát thực phát rồ, ta sẽ tăng số người nhân thủ, hãy mau đem hắn tìm ra. Hai nhà đại biểu vừa nghe, trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc. Triệu gia đại biểu cảm kích nói, đa tạ Hứa tổng, có ngươi xuất thủ, chúng ta liền rất yên tâm. Trầm gia đại biểu tiếp tục mở miệng, Hứa tổng, cái kia Triệu Cửu bài hát để mắt tới gia chủ chúng ta, hiện tại ta Trầm gia ai cũng không nguyện đứng ra làm gia chủ, cũng xin Hứa tổng chỉ điểm một hai. Triệu gia chủ cũng là mong đợi nhìn lấy Hứa Hạo. Không Hứa Hạo trầm tư khoảng khắc, nói, theo ta thấy, Triệu Cửu bài hát cũng không phải đơn thuần để mắt tới gia chủ của các ngươi, mà là nhà các ngươi tộc người chủ sự. Hắn là muốn dùng phương thức này, chậm rãi dằn vặt các ngươi, có thể nói ác độc. Hai nhà đại biểu cả kinh, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bọn họ chính là đánh lấy không chọn gia chủ chủ ý tìm người quản lý gia tộc là được. Còn tốt hỏi Hứa Hạo, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Trầm gia đại biểu lo lắng, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể vẫn tiếp tục như vậy a, gia tộc không có người chủ sự có thể không làm được. Hứa Hạo hơi nheo mắt lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn mới lên tiếng, ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Hai nhà đại biểu đội vàng nói, Hứa tổng mới nói, ta nhớ không lầm, Triệu Cửu bài hát bởi vì bị Triệu gia đánh đuổi, vẫn ghi hận trong lòng. Duy chỉ có đối với Triệu Linh Nhi còn cất giữ thân tình, không nếu như để cho nàng đảm nhiệm gia chủ, quản lý gia tộc sự vụ. Còn như Trầm gia, cái kia Triệu Cửu bài hát không phải mang đi quá Thẩm gia Thẩm Trầm Ngư sao? Cuối cùng còn thả trở về. Hơn nữa nàng còn có tầng Triệu Cửu bài hát vị hôn thê thân phận, có thể thấy được Triệu Cửu bài hát đối nàng có tâm tư. Không nếu như để cho nàng đảm nhiệm Thẩm gia gia chủ, tin tưởng Triệu Cửu bài hát sẽ không lại làm loạn. Không sai. Hứa Hạo đang từng bước làm cho Triệu Linh Nhi cùng Thẩm Trầm Ngư trưởng khống hai nhà. Đến lúc đó mang thai hài tử của hắn, hết thảy đều là Hứa gia. Hai nhà đại biểu nghe xong, sắc mặt biến hóa không chừng. Triệu gia đại biểu trần chờ nói, làm cho một nữ nhân làm gia chủ, chúng ta Triệu gia chưa từng quá loại sự tình này a, cái này cũng không phù hợp quy củ. Trầm gia đại biểu mặt lộ vẻ khó xử, chúng ta Trầm gia cũng chưa bao giờ có nữ tử làm gia chủ tiền lệ, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều tranh luận. Hứa Hạo mỉm cười, đây chỉ là ta một cái kiến nghị, cụ thể làm như thế nào còn là muốn nhìn chính các ngươi quyết định. Hai nhà đại biểu rơi vào trầm tư. Một lúc lâu, bọn họ liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài. Làm cho nữ nhân nắm quyền, xác thực không hợp quy củ. Nhưng còn có biện pháp khác sao? Đối mặt Triệu Cửu bài hát cái này uy hiếp, ai nguyện ý đứng ra quản lý gia tộc? Triệu gia đại biểu khẽ cắn môi nói, Hứa tổng nói đúng, hiện tại xác thực không có biện pháp khác, ta trở về thương lượng một chút, nhìn có hay không có thể để cho Triệu Linh Nhi đảm nhiệm gia chủ. Trầm gia đại biểu nói theo, ta cũng trở về đi suy tính một chút Thẩm Trầm Ngư làm gia chủ sự tình, cũng xin Hứa tổng chú ý nhiều hơn Triệu Cửu bài hát hướng đi, để ngừa hắn lại có động tác gì. Hứa Hạo phất phất tay, yên tâm đi, ta sẽ lưu ý. Hai nhà đại biểu lần nữa sau khi hành lễ ly khai Hứa gia, nhìn lấy bọn họ rời đi bối ảnh, Hứa Hạo cười rồi, đưa tay hư cầm, giống như là đem cái gì nắm ở trong tay. Chương 423, đem nhân vật chính phế đi. Tỷ tỷ muốn yêu thương nhung nhớ. Tâm tính băng chương 423, đem nhân vật chính phế đi. Tỷ tỷ muốn yêu thương nhung nhớ. Tâm tính băng từ Hứa gia sau khi rời đi, Triệu gia cùng Thẩm gia đại biểu riêng phần mình ôm trong lòng phức tạp tâm tình, trở về đến gia tộc. Triệu gia đại sảnh, đám người tề tụ. Đại biểu dẫn đầu đưa ra làm cho Triệu Linh Nhi đảm nhiệm gia chủ việc. Cái gì? Làm cho Linh Nhi cái kia tiểu nha đầu khi chúng ta Triệu gia gia chủ? Như vậy sao được? Nàng căn bản không hiểu quản lý gia tộc. Một vị lớn tuổi trưởng bối lập tức phản đối nói. Đúng vậy, cái này thái hoang đường, chức gia chủ có thể nào qua loa như vậy? Những người khác cũng rồn rập phụ họa. Lúc này, khác một cái người âm dương quái khí nói. Vậy nếu không, ngươi đảm đương người gia chủ này? Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho bảo, đám người đều trầm mặc. Có Triệu Cửu bài hát ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Ai quản lý chủ, người đó liền khả năng đối mặt nguy hiểm tính mạng. Trầm mặc một lát sau, có người phá vỡ cục diện bế tắc. Bây giờ tình thế là thủ, Triệu Cửu bài hát đối với Linh Nhi còn có thân tình, làm cho Linh Nhi đảm nhiệm gia chủ là lựa chọn tốt nhất. Nàng tuy là đơn thuần, nhưng chúng ta những thứ này làm trưởng bối, có thể giúp một tay chỉ đạo. Ở Trầm gia, giống nhau tranh luận đang tiến hành. Trầm Ngư làm gia chủ, nàng còn quá trẻ tuổi, tuy là phía trước quản lý quá một vài gia tộc sự vụ, nhưng kinh nghiệm còn thiếu rất nhiều. Một vị gia tộc nguyên lão lắc đầu nói rằng, chính là cái này 627 không phải cầm gia tộc tương lai nói đùa nha. Những người khác cũng dồn dập biểu thị phản đối. Có thể làm có người đề nghị để cho bọn họ tới làm gia chủ lúc. Đại gia cũng đều cầm tiếng. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận cùng cân nhắc, cuối cùng hai nhà đều đồng ý làm cho Triệu Linh Nhi cùng Thẩm Trầm Ngư đảm nhiệm gia chủ. Triệu Linh Nhi biết mình trở thành gia chủ, vẻ mặt mờ mịt. Ta sao có thể làm gia chủ đâu? Ta cái gì cũng không hiểu nha. Triệu Linh Nhi khiếp xanh xanh nói. Một vị trưởng bối hòa ái thoải mái nàng nói. Linh Nhi đừng sợ, chúng ta những thứ này lao đầu tử sẽ giúp ngươi quản lý. Trầm gia, một vị trưởng bối nói rằng. Trầm Ngư, ngươi trước vì gia tộc bỏ ra nhiều như vậy, đảm nhiệm gia chủ thực chí danh quy. Ngồi ở trước gia chủ, Thẩm Trầm Ngư vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Ta dĩ nhiên thành chủ nhà họ Thẩm. Thẩm Trầm Ngư muôn vàng cảm khái. Nàng một mực tại nỗ lực học tập, chăm chú quản lý gia tộc sản nghiệp. Chính là muốn cho gia tộc nhìn chúng mình mới có thể. Nạm dùng chính mình. Trưởng không chính mình mà bận. Không nghĩ tới, lấy loại ý này bên ngoài phương thức thực hiện. Cảm giác rất là mập miễn. Quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ quyền lực, giữ tại trong tay mình. Mặc dù biết gia tộc làm như vậy là bất đắc dĩ. Nàng cũng rất cao hứng. Trong lòng đối với Hứa Hạo rất là cảm kích. Bởi vì nàng đã biết. Là Hứa Hạo đề nghị, để cho nàng đảm nhiệm gia chủ. Triệu Cửu bài hát một mực tại quan tâm Triệu gia cùng Thẩm gia động thái. Khi biết được muội muội Triệu Linh Nhi cùng vị hôn thê Thẩm Trầm Ngư trở thành gia chủ, hắn trong lòng căng thẳng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như tên kia lại để cho hắn đi giết hai nhà gia chủ, hắn nên làm thế nào cho phải? Triệu Cửu bài hát cau mày, vừa nghĩ tới cái kia phía sau độc thủ, Triệu Cửu bài hát liền giận không chỗ phát tiết, hắn không thể đem thiên đao vào quả. Vô luận hắn làm sao điều tra, đều không tra được chút nào manh mối. Mau đưa hắn cả hỏng mất. Ken, Triệu Cửu bài hát tâm loạn như ma, tâm tình giá trị 1000 hôm nay, quen thuộc tờ giấy xuất hiện lần nữa. Hắc thủ sau màn lại tuyên bố mới nhiệm vụ. Triệu Cửu bài hát ôm tâm tình thấp thỏm, mở giấy ra điều. Rất sợ trên tờ giấy mệnh lệnh là làm cho hắn đi giết Triệu Linh Nhi cùng Trầm Lạc Nhạn. Khi thấy trên tờ giấy nội dung, đánh cho tàn phế Tần gia Tần vô hối hận, thời hạn một ngày. Triệu Cửu bài hát trưởng thoải mái một khẩu khí. Còn tốt, không phải nhằm vào Trầm gia cùng Triệu gia. Lập tức lại dâng lên một cỗ phẫn nộ. Cái gia hỏa này vẫn làm cho hắn làm cái này làm cái kia, còn hoàn toàn làm cậu sai bảo. Nhưng mà, càng nghĩ, Triệu Cửu bài hát cuối cùng vẫn quyết định nghe theo. Đã có qua một lần trải qua, cái lời đối phương mệnh lệnh chỉ biết mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Tần gia phủ đệ mấy ngày trôi qua mới xong xuôi Tần gia chủ tang sự, toàn bộ phủ đệ còn đắm chìm trong bi thống bầu không khí, không có khôi phục lại. Vào đêm, thế giới an tĩnh lại, một đạo hắc ảnh lặng yên tiến nhập Tần gia phủ đệ. So sánh với Trầm gia cùng Triệu gia, Tần gia phòng vệ càng thêm nghiêm mật, đều là Tần vô hối hận an bài. Hắn xuyên việt mà đến, biết rõ Triệu Cửu bài hát khủng bố, như thế nào đi nữa để phòng cũng không đủ. Sở dĩ một lòng nghĩ mời chào những thứ kia chân chính cường giả đỉnh cao, như Đăng Kính, Cương Kính cao thủ, thậm chí hoàng giả. Nhưng hắn bị ai phát hiện, những thứ kia cường giả đỉnh cao đã sớm không vì tiền tài sở động, nghĩ mời chào bọn họ gần như không có khả năng. Cứ việc Tần Vô Hối hận hao tốn giá thật lớn, cũng mẹn mẹn tuyển được một cái Cương Kính trung kỳ. Tần Vô Hối hận như trước không có cảm giác an toàn, vì vậy lại tìm rất nhiều minh kính, ám kinh hộ vệ ở nhà. Những người này ở đây Triệu Cửu bài hát trước mặt có lẽ dường như gà đất chó sành, nhưng bao nhiêu có thể mang đến cho hắn một điểm cảm giác an toàn. Triệu Cửu bài hát thân hình chớp động, nhanh như thiểm điện, đơn giản tránh được những hộ vệ kia. Một đường chung quanh tìm hiểu, cuối cùng tìm được rồi Tần Vô Hối hận chỗ. Lúc này, Tần Vô Hối hận đang ngồi ở trước máy vi tính, nghĩ lấy như thế nào đối phó Triệu Cửu bài hát. Trong khoảng thời gian này, Triệu Cửu bài hát không kiêng nể gì cả giết đỉnh Lưu gia tộc gia chủ. Triệu Cửu bài hát điên cuồng, làm cho hắn thấy được hy vọng. Triệu Cửu bài hát mang đến cho hắn một cảm giác chính là điên rồi. Cùng tiểu thuyết bên trong hoàn toàn không giống. Bất quá cái này dạng vừa lúc, không phải có đôi lời sao? Dục sứ bên ngoài diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Triệu Cửu bài hát ngông cuồng như thế, quốc gia khẳng định không tha cho hắn. Nhưng mà hắn không biết là nguy hiểm đang lặng yên tới gần. Triệu Cửu bài hát đi tới Tần Vô Hối hận chỗ, trong nháy mắt liền chú ý tới nút trong bóng tối bảo tiêu. Đó là một vị cương tính trung kỳ. Triệu Cửu bài hát đồng tử co rụt lại, trung kinh ngạc. Hắn xác thực không nghĩ tới, trong đô thị lại còn có bậc này cao thủ. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định. Hắn bản thân liền là cương kính đỉnh phong thực lực. Tuy là phía trước bởi vì chúng độc thụ thương, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, hiện tại khá hơn nhiều. Đối phó cái này bảo tiêu không khó. Như là đã bị phát hiện, Triệu Cửu bài hát quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Lúc này hắn không tiếp tục cẩn giấu thân hình. Hiện ra thân hình, bảo tiêu lập tức nhận thấy được không đúng, cảnh linh đại tác. Hô một tiếng, công tử cẩn thận. Lợi dụng tốc độ cực nhanh, hướng phía Triệu Cửu bài hát phóng đi. Nhìn lấy xông tới bảo tiêu, Triệu Cửu bài hát sắc mặt lãnh tốc, dưới chân đạp một cái, như mũi tên rời cung nên đón. Trong nháy mắt, hai người giao đánh nhau. Song phương động tác đều cực nhanh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa cường đại lực lượng, khí thế sắc bén. Quyền cùng quyền va chạm, chân cùng chân hung manh giao phong. Tiếng vang trầm trầm một trận tiếp lấy một trận. Quyền phong gào thét, lại tựa như cuồng bạo long gió lốc, toái thạch tung bay. Bao phủ ở hoàn toàn mông lung bên trong, đại địa lại tựa như đang run rẩy, kiên cố phòng ở đều ở đây rung động, phản phất tùy thời muốn đổ nát. Cương kính cường giả, khủng bố như vậy nghe được bảo tiêu thanh âm, Tần Vô Hối hận sửng sốt. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người giao đánh nhau. Lúc này, bảo tiêu thanh âm vội vàng lần nữa truyền đến. Hắn là Triệu Cửu bài hát, công tử đi mau. Nghe được cái tên này, Tần Vô Hối hận giật mình. Triệu Cửu bài hát khủng bố hắn lại quá là rõ ràng. Lúc này nào còn dám có chút do dự, vội vàng liền muốn chạy ra ngoài. Hành, chạy sao? Triệu Cửu bài hát lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Hắn mạnh đánh ra một quyền, một quyền đánh vào ở bảo tiêu trên vai. Lực lượng trong nháy mắt bạo phát, bảo tiêu phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhìn lấy bảo tiêu bay ra khoảng cách, Triệu Cửu bài hát mà người nghi ngờ trong lòng, ta lực lượng có lớn như vậy sao? Đánh bay xa như vậy, nhưng lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, mục tiêu là Tần Vô Hối hận. Triệu Cửu bài hát lập tức xoay người, thân hình như liệp báo nhằm phía Tần Vô Hối hận. Nhìn lấy xông tới Triệu Cửu bài hát, Tần Vô Hối hận hoảng sợ, không kịp làm ra bất luận cái gì phản kháng. Triệu Cửu bài hát cấp tốc xuất thủ, trực tiếp phế bỏ Tần Vô Hối hận hai tay hai chân. A! Tần Vô Hối hận phát sinh kêu thê lương thảm thiết, thanh âm vang vọng thật lâu, làm người ta sởn tóc gáy. Lúc này, bị đánh bay bảo tiêu lần nữa vọt tới. Triệu Cửu bài hát nhiệm vụ hoàn thành, biết không có thể ở lâu, lập tức thi triển thân pháp cấp tốc ly khai, đuổi theo ra một khoảng cách, bảo tiêu đột nhiên dừng lại. Thanh tựu Hứa Hạo tử sĩ, đương nhiên không có khả năng thật cho Tần Vô Hối hận bán mạng. Không sai, nàng chính là Hứa Hạo an bài ở Tần Vô Hối hận bên người bảo tiêu, phụ trách giám thị Tần Vô Hối hận. Khi nàng trở lại Tần gia, phủ đệ một mảnh náo nhiệt. Vừa rồi tranh đấu động tĩnh thực sự quá lớn, kinh động Tần gia những người khác. Đám người ngay từ đầu bị dọa sợ không nhẹ. Thẳng đến tranh đấu kết thúc, mới có người cẩn thận từng ly từng tí tới kiểm tra tình huống. Cái này, đây là thế nào? Một người làm thanh âm run rẩy vấn đạo. Đám người vây lên trước, khi thấy Tần Vô Hối hận thê thảm nằm trên mặt đất, tứ chi vặn vẹo biến hình, một mảnh xôn xao. Thiên nột, công tử đây là thế nào? Lại là một hồi náo loạn. Đám người thất kinh, không biết như thế nào cho phải. Bảo tiêu làm bộ thở hổn hển trở về. Cái kia Triệu Cửu bài hát tốc độ quá nhanh, ta không đuổi kịp. Điều này cũng không có thể quái bảo tiêu. Triệu gia, Trầm gia đều sắp xếp người đi tìm Triệu Cửu bài hát, đều không ngoại lệ đều thất bại. Có thể thấy được Triệu Cửu bài hát mạnh, bảo tiêu không đuổi kịp rất bình thường. Có thể bảo trụ Triệu Cửu bài hát mạnh đã rất đáng mừng. Nhanh, lập tức mang không hai công tử đi bệnh viện. Có người hô, luôn cuống tay chân đem Tần Vô Hối hận đưa đi bệnh viện. Phòng cấp cứu bên ngoài, người Tần gia chờ đợi lo lắng lấy. Tần Vô Hối hận tỉ tỉ Tần Vô buồn sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, trong lòng lo lắng không ngớt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc thầy thuốc từ phòng cấp cứu đi ra. Thầy thuốc, đệ đệ ta thế nào? Tần Vô buồn vội vàng hỏi. Thầy thuốc sắc mặt nghiêm trọng, tứ chi gãy đoạn, về sau sợ rằng. Tần Vô buồn đầu góc trống rỗng, mấy ngày qua nàng một mực tại do dự, có muốn hay không đi cầu Hứa Hạo xuất thủ đối phó Triệu Cửu bài hát. Sở dĩ do dự là bởi vì lúc đó hy sinh chính mình, kết quả liền tại nàng suy tính võ thuật, Triệu Cửu bài hát xuất thủ lần nữa, muốn giết đệ đệ nàng, muốn không bảo tiêu lợi hại, đệ đệ đã chết. Triệu Cửu bài hát, Tần Vô buồn run nhẹ nhẹ, lửa giận trong lòng cuộn trào mãnh liệt, khó có thể bình tức. Giờ khắc này nàng rốt cuộc muốn lái, chỉ dựa vào chính mình lực số lượng, căn bản là không có cách đối kháng Triệu Cửu bài hát. Nàng muốn một lực, mà Hứa Hạo chính là nàng hy vọng duy nhất, vì cho cha cùng đệ đệ báo thù, nàng không tiếc bất cứ giá nào. Chương 424, ngươi thật là xấu, ta rất thích. Vị hôn thê mang thai, nhân vật chính băng chương 424, ngươi thật là xấu, ta rất thích. Vị hôn thê mang thai. Nhân vật chính băng 2 giờ trước. Trầm gia phủ đệ. Thẩm Trầm Ngư tách ra muội muội, chọn lựa một bộ khéo trang phục, làm bộ đi ra ngoài nói chuyện dáng dấp. Giơ tay lên bao, lái xe lái ra khỏi Trầm gia. Trên thực tế, nàng chuyến này là đi gặp Hứa Hạo. Từ nàng lên làm chủ nhà họ Thẩm phía sau, liền ở trên internet hướng Hứa Hạo biểu đạt lòng biết ơn. Hứa Hạo lại đáp lại nàng, cảm tạ cũng không phải là vẹn vẹn ngoài miệng nói một chút mà thôi, muốn cùng nàng gặp mặt một lần. Thẩm Trầm Ngư nghĩ đến Hứa Hạo cho tới nay đối nàng tốt, tìm không được lý do cự tuyệt, vì vậy liền tuyển thời gian này. Nàng sở dĩ phải tránh muội muội, là lo lắng muội muội vừa giống như cái lần trước như vậy, cùng cái này cái đuôi nhỏ quấn quýt lấy nàng không thả. Thẩm Trầm Ngư cũng biết, muội muội là vì nàng tốt, sợ nàng bị thương tổn, nhưng nàng cảm thấy muội muội lo lắng hơi quá. Dù sao cuối cùng đều là chính nàng chủ động dán lên Hứa Hạo, mà Hứa Hạo chưa từng có làm khó dễ quá nàng. Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư hẹn nhau ở một cái riêng tư quán cơm gặp mặt. Thẩm Trầm Ngư trước giờ đến, ở trong bao gian chờ đợi. Giang giác, Hứa Hạo mở túi ra gian phòng cửa tiến đến. Thời gian qua đi hơn nửa tháng, lần nữa gặp lại Thẩm Trầm Ngư. Hứa Hạo nhíu lông mày, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Trầm Ngư dĩ nhiên mang thai. Đây là chuyện tốt, a liền mang tâm tình của hắn cũng biến thành tốt hơn đứng lên. Thẩm Trầm Ngư nhìn thấy Hứa Hạo, nhẹ giọng hỏi tốt. Hứa tổng. Hứa Hạo hơi bất mãn nói, tiếng xưng hô này quá xa lạ, ta còn muốn gọi ngươi Trầm gia chủ hay sao? Gọi ta một tiếng ca a. Thẩm Trầm Ngư trầm mặc. Hứa Hạo niên kỷ đều có thể làm cha nàng ba, gọi ca còn hành. Bất quá, nếu là Hứa Hạo yêu cầu, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Vì vậy Thẩm Trầm Ngư đỏ mặt nói, vậy ta gọi Hạo ca a. Nàng không có không biết xấu hổ chỉ gọi tiếng ca. Hứa Hạo không quan tâm nàng ở phía trước bỏ thêm chữ, phát hiện bầu không khí có chút xấu hổ. Thẩm Trầm Ngư cảm kích nhìn Hứa Hạo, ngữ khí chân thành nói, Hạo ca, cảm ơn ngươi vì ta nói chuyện, để cho ta có cơ hội trở thành chủ nhà họ Thẩm. Hứa Hạo cười một cái nói, ngươi là người của ta, ta không vì ngươi nói chuyện, còn có thể vì ai đâu. Dừng một chút, hắn trên mặt lộ ra thần bí cười. Trầm Ngư, ngươi trở thành Trầm gia chủ là chuyện tốt, ta cũng có chuyện tốt phải nói cho ngươi. Thẩm Trầm Ngư nghi hoặc, một đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Chuyện gì? Hứa Hạo vừa muốn mở miệng, lúc này phục vụ viên vừa lúc thúc toa ăn tiền đến, cơm nước hương khí tràn ngập toàn bộ phòng riêng. Hứa Hạo thấy thế, sửa lời nói, ăn cơm trước, sợ nói cho ngươi biết phía sau, ngươi sẽ không tâm tình ăn cơm. Thẩm Trầm Ngư kinh nghi, ăn cơm tâm tình cũng không có, vậy rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu à? Nhưng nghĩ lại, Hứa Hạo cũng sẽ không lừa nàng, bất quá vẫn là thật tò mò. Thẩm Trầm Ngư nhìn lấy đầy bàn thức ăn, suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được vấn đạo. Hạo ca, có thể cho điểm gợi ý sao? Lòng ta đây bên trong bất ổn. Hứa Hạo gấp một khối đồ ăn, phóng tới Thẩm Trầm Ngư trong bát, nói rằng, trước ăn cơm thật ngon, một hồi ngươi sẽ biết. Thẩm Trầm Ngư bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Hai người an tĩnh ăn cơm. Nhưng Thẩm Trầm Ngư tâm tư hiển nhiên không ở cơm nước bên trên. Thường thường nhìn lén Hứa Hạo liếc mắt, nhớ hắn nhanh chóng công bố cái kia cái gọi là chuyện tốt là cái gì. Hứa Hạo thì khí định thần nhàn, cố ý treo Thẩm Trầm Ngư khẩu vị. Cơm nước xong, Thẩm Trầm Ngư vẫn nhớ thương lấy Hứa Hạo nói sự tình, không kềm chế được tò mò trong lòng. Nàng mở miệng hỏi, "Hạo ca, ngươi nói có chuyện tốt nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì nha?" Nhìn nàng vội vàng dáng dấp, Hứa Hạo không khỏi mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, mà là bắt đầu bán cái nút. "Trầm Ngư, ngươi đoán một chút xem." Thẩm Trầm Ngư nhíu mày, suy tư rồi nói ra, "Chẳng lẽ là cùng Thẩm gia sinh ý có quan hệ, hoặc là có cái gì mới kỳ ngộ?" Hứa Hạo lắc đầu, "Đều không phải là, cái này chuyện tốt có liên quan với ngươi." "Ta..." Thẩm Trầm Ngư càng thêm nghi ngờ, hỏi tới, "Hạo ca, ngươi cũng đừng để cho ta đoán, mau nói cho ta biết a." Hứa Hạo không lại đùa nàng nói ra nguyên nhân. "Chúc mừng ngươi, mang thai." Thẩm Trầm Ngư nghe vậy ngây mẩn cả người. Nàng đệ một cái ý niệm trong đầu chính là không tin. Dù sao nàng một điểm bệnh trạng phản ứng đều không có. Đây là bởi vì thời gian còn thiếu, còn không có cái gì rõ ràng bệnh trạng. Một dạng thầy thuốc cũng không phát hiện được. Đều là bởi vì Hứa Hạo có thần cấp y thuật. Bất quá, Thẩm Trầm Ngư đột nhiên nghĩ đến, thời gian quy định di mụ dường như đúng là không có tới. Chẳng lẽ mình thực sự mang thai? Chỉ một thoáng, Thẩm Trầm Ngư tâm loạn như ma, đầu óc trống rỗng. Không trách nàng như vậy luống cuống. Lấy nàng cùng Hứa Hạo thân phận, quan hệ không thể cho hấp thụ ánh sáng, chỉ có thể giấu ở trong bóng tối. Nhưng bây giờ có con, một ngày nào đó là sẽ lộ tẩy đó a. Vậy phải làm sao bây giờ? Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại hoàn thành Trầm gia chủ, phải chịu quan tâm, nghĩ giấu giếm đều không được. Tình hôn lại Thẩm Trầm Ngư, biểu hiện trên mặt phức tạp. Nàng để cho mình bảo trì trấn định, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. "Hứa, Hạo ca, ngươi liền đừng nói giỡn, ta làm sao sẽ mang thai đâu?" Hứa Hạo liếc nàng liếc mắt, "Ta có thể không có nói đùa, muốn không? Chúng ta bây giờ liền đi y viện kiểm tra." Thẩm Trầm Ngư thấp thỏm trong lòng không nớt. Cùng lúc, nàng cảm thấy Hứa Hạo không có khả năng đối với chuyện như thế này nói lung tung. Nhưng về phương diện khác, nàng hiện tại quả là khó mà tin được chính mình mang thai sự thực. Nàng do dự một chút, cuối cùng gật đầu. "Tốt, Hạo ca, ta muốn đi xác nhận một chút." Hai người tới phụ cận một nhà y viện. Trong bệnh viện người đến người đi, huyên áo hoàn cảnh làm cho Thẩm Trầm Ngư tâm tình càng căng thẳng hơn. Bọn họ treo hảo, ngồi ở đợi khám bệnh khu chờ đợi. Hứa Hạo xem Thẩm Trầm Ngư rất khẩn trương, an ủi, "Trầm Ngư, đừng lo lắng, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta cùng nhau đối mặt. Thẩm Trầm Ngư khẽ gật đầu. Quan tâm bên trong luôn là bất ổn. Ken. Tần Vô hối hận hết hồn, tâm tình giá trị 1000 ken. Tần Vô lo lắng sinh phẫn nộ, tâm tình giá trị 999 ken. Thẩm Trầm Ngư. Chờ đợi trong quá trình. Chương 424, chương 424, Triệu Cửu bài hát xông vào Tần gia, phế đi Tần Vô hối hận. Rốt cuộc đến phiên Thẩm Trầm Ngư kiểm tra rồi. Nàng đi vào kiểm tra thất, nằm ở trên giường bệnh. Tâm đều nhanh nhạy cổ họng. Thầy thuốc tuần thục thao tác máy móc. Thẩm Trầm Ngư đóng chặt ánh mắt, không dám nhìn thầy thuốc biểu tình. Kiểm tra kết thúc. Thẩm Trầm Ngư vừa lo lắng chờ đợi kết quả. Thời gian phảng phất qua được đặc biệt chậm. Mỗi một phút đều nhường Thẩm Trầm Ngư phải chịu dày vò. Rốt cuộc, nữ bác sĩ cầm kiểm tra báo cáo đi tới. Nhìn lấy Thẩm Trầm Ngư nói rằng: "Chúc mừng ngươi, ngươi mang thai." Thẩm Trầm Ngư ngây tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tuy là nàng có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được thầy thuốc chính mồm xác nhận, nàng vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Thấy Thẩm Trầm Ngư thất hồn lạc phách, Hứa Hạo biết nàng đang suy nghĩ gì. Đi tới bên người Thẩm Trầm Ngư, cầm nàng tay, ôn nhu an ủi: "Trầm Ngư, có ta ở đây đâu, ngươi an tâm đem hài tử sinh ra được là tốt rồi." Thẩm Trầm Ngư ngẩng đầu, nhãn thần lo lắng: "Hạo ca, ta sợ bị người phát hiện, ta bây giờ là Trầm gia chủ, mọi cử động phải chịu quan tâm. Nếu như mang thai sự tình bộc lộ, không biết sẽ khiến bao nhiêu phong ba." Hứa Hạo cầm Thẩm Trầm Ngư kết thêm vài phần, kiên định nói: "Trầm Ngư, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt toàn bộ. Ta sẽ không để cho ngươi và hài tử chịu đến bất cứ thương tổn gì, tin tưởng ta." Thẩm Trầm Ngư trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Quá khứ gặp phải chắc trở, đều là nàng một cái người cắn răng nghênh kháng, một mình đối mặt mà bây giờ, rốt cuộc cũng có cái người nguyện ý vì nàng che gió che mưa. Loại này bị người che chở, bị người thương yêu cảm giác, thật tốt. Thẩm Trầm Ngư nhìn về phía Hứa Hạo, trong mắt lóe ra lệ quang. "Hạo ca, cảm ơn ngươi." "Nha đồng đốc, nói cái gì cảm ơn, chúng ta ai cùng ai." Hứa Hạo xoa xoa khỏe mắt nàng nước mắt cười nói: "Về sau, mặc kệ gặp phải chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt." Hứa Hạo cùng Thẩm Trầm Ngư đi ra y viện. Hợp thời, Triệu Cửu bài hát mới vừa ở Tần gia gây án hoàn tất, vì để tránh cho bị người nhận ra, hắn lại làm ngụy trang, đi ở người đến người đi trên đường phố, hoàn toàn không có người nhận ra. Triệu Cửu bài hát cất bộ vội vã, dự định mau trở về. Nhưng mà, trong lúc lơ đãng, hắn hướng cửa bệnh viện liếc mắt một cái. Cái nhìn này, làm cho hắn trong nháy mắt như bị lôi kích. Hắn chứng kiến Hứa Hạo đang ôm Thẩm Trầm Ngư, quan hệ cử chỉ thân mật. Tuy là trên mặt bọn họ đều mang theo khẩu trang, nhưng Triệu Cửu bài hát vẫn là liếc mắt liền nhận ra được, làm cho hắn không cách nào lay động cơ bộ. Cũng không phải chỉ là hai người cử chỉ thân mật, mà là hắn chứng kiến Thẩm Trầm Ngư một tay khẽ vuốt bụng dưới, trong mắt lại ẩn chứa một tia từ ái, hoặc giả nói là mẫu tính hào quang. Kết hợp bọn họ từ bệnh viện đi ra tình cảnh, Triệu Cửu bài hát lập tức minh bạch, Thẩm Trầm Ngư mang thai. Trong lòng dâng lên một cố khó có thể nói nên lời đau lòng cảm giác. Theo lý thuyết, Thẩm Trầm Ngư vốn là hắn vị hôn thê, Thẩm Trầm Ngư xinh đẹp như vậy, hắn làm sao có khả năng không có suy nghĩ gì? Trước đây Thẩm Trầm Ngư cùng Triệu Văn Thao đính hôn lúc, hắn căn bản không để ở trong lòng, bởi vì hắn cảm thấy Triệu Văn Thao căn bản không xứng với Thẩm Trầm Ngư. Nhưng là, chờ hắn biết được Thẩm Trầm Ngư cùng với Hứa Hạo, đã quá muộn. Dù vậy, hắn không tức giận nổi, hắn vẫn muốn chờ mình thương thế khôi phục, cứu trở về huynh đệ phía sau, liền đem Thẩm Trầm Ngư từ bên người Hứa Hạo cướp về. Nhưng mà, hắn bạn bạn nghĩ đến, Thẩm Trầm Ngư lại đều mang thai người khác hài tử. Triệu Cửu bài hát lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách, đều là bởi vì mình sơ suất, mới đưa đến Triệu Văn Thao liên hợp Hứa Hạo, đem Thẩm Trầm Ngư cho lừa rồi. Hắn đứng ở nơi đó, ngốc ngốc nhìn lấy Thẩm Trầm Ngư, cảm giác trái tim thật giống như bị thiên đao vạch quả. Ken, Triệu Cửu bài hát tâm thần tan vỡ, tâm tình giá trị 1001 triệu Cửu bài hát kinh ngạc nhìn lấy Thẩm Trầm Ngư. Hứa Hạo cũng chú ý tới hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Triệu Cửu bài hát đầu đỉnh khí vận kịch liệt giảm bớt, bây giờ đã còn dư lại không nhiều lắm. Xem ra mấy ngày này nhưng làm hắn dằn vặt thảm, khí vận thu gặt được không sai biệt lắm, cũng không có giá trị lợi dụng. Suy nghĩ đến trong cơ thể hắn có cái nhẫn lao quái vật, vẫn là sớm làm ngoại trừ cho thỏa đáng. Tâm tư chợt lóe lên, Hứa Hạo ôm Thẩm Trầm Ngư đi tới bên đường. Hồng Sắc Vi mở cửa xe, thời điểm đang chuẩn bị lên xe, Hứa Hạo đột nhiên hô một tiếng: "Triệu Cửu bài hát!" Xôn xao, nghe được Triệu Cửu bài hát tên này, chu vi đoàn người một mảnh xôn xao. Triệu Cửu bài hát hiện tại có thể phát hỏa, không phải là bởi vì khác, là hắn treo thưởng đủ cao. Không đề cập tới bắt được hắn có thể cầm 100 triệu, chính là chứng kiến hắn tố cáo, cũng có thể thu được 200 ngàn. Ai không muốn số tiền này? Triệu Cửu bài hát, Triệu Cửu bài hát ở đâu? Ta muốn báo cảnh bắt hắn. Báo cảnh có thể có mấy đồng tiền? Mọi người cùng nhau tiến lên, bắt Triệu Cửu bài hát đi lĩnh 100 triệu. Hắc hắc, nếu như ta có thể bắt hắn lại, đời này liền không cần lo. Đám người mừng rỡ, nghị luận ầm ĩ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía người nói chuyện. Bọn họ theo Hứa Hạo ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái, sao tốt, bình thường không có gì lạ thanh niên đứng ở nơi đó. Đám người nhìn một cái có chút ngộng. Đây là Triệu Cửu bài hát, nhìn lấy cũng không giống a, có phải hay không là nhận lầm? Chuyện gì xảy ra? Người kia kêu khẳng định như vậy, cái phương hướng này chỉ có hắn. Nói không chừng là ngụy trang thật tốt đâu, Triệu Cửu bài hát giảo hoạt đa đoan, lâu như vậy không có bị bắt được, khẳng định không có đơn giản như vậy. Có người thông minh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức vọt tới Triệu Cửu bài hát trước mặt. Lúc này, Triệu Cửu bài hát đắm chìm trong đả kích khổng lồ chung, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có làm ra chống lại. Người nọ cấp tốc ở Triệu Cửu bài hát trên mặt bắt vài cái, lấy xuống một miếng da chất mặt nạ, lộ ra Triệu Cửu bài hát hình dáng. Thật đúng là Triệu Cửu bài hát. Có người nhịn không được kinh hô thành tiếng. Ha ha, phát tài, mau báo cảnh sát, Triệu Cửu bài hát ở chỗ này. Một cái người hưng phấn quát to lên. Ngày hôm nay nên huynh đệ chúng ta phát tài, nhanh xông lên bắt hắn. Khác một cái người kêu bên người mấy cái huynh đệ, kích động kêu lên. Trong lúc nhất thời, hiện trường gà bay chó sủa. Đoàn người hướng phía Triệu Cửu bài hát vào tới. Triệu Cửu bài hát cái này mới lấy lại tinh thần. Chứng kiến chu vi hỗn loạn chẳng cảnh, lại chứng kiến vẻ mặt nghiền ngẫm biểu tình Hứa Hạo. Triệu Cửu bài hát trong cơn giận dữ, hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể lập tức xông lên giết hắn đi. Nhưng nhìn chu vi những thứ kia ánh mắt đỏ lên, phảng phất sói đói một dạng đoàn người, hắn chỉ có thể cưỡng chế cái này cổ lửa giận. Nhìn chằm chằm Hứa Hạo liếc mắt, trong mắt lửa giận không cách nào ức chế. Sau đó, hắn thi triển thân pháp, cấp tốc ly khai đất thị phi này. Đoàn người thấy thế, lập tức chen chúc đuổi theo. Mắt thấy chạy trối chết Triệu Cửu bài hát, Thẩm Trầm Ngư đối với Hứa Hạo gắt giọng: "Hạo ca, ngươi thật là xấu." Hứa Hạo nhíu nhíu mi, câu dẫn ra cằm của nàng: "Ngươi không vui sao?" Chương 425, đổi loại phương thức khi dễ nhân vật chính vị hôn thê. "Để cho ta thả người." Quỳ xuống chương 425, đổi loại phương thức khi dễ nhân vật chính vị hôn thê. "Để cho ta thả người." Quỳ xuống Hứa Hạo vốn muốn tìm Thẩm Trầm Ngư ôn tồn một phen, không nghĩ tới nàng mang thai. Mang thai sơ kỳ cần đặc biệt chú ý, hắn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Túi người ở Thẩm Trầm Ngư bên thai nói rằng: "Chúng ta có thể đổi một loại phương thức." Thẩm Trầm Ngư trợn to hai mắt, còn có loại này thao tác? Lập tức ngượng ngùng trợn mắt liếc hắn một cái. "Ngươi sẽ khi dễ ta?" Trong lòng nàng chống cự, nhưng vì thỏa mãn Hứa Hạo, vẫn là do dự dự làm theo. Hứa Hạo cảm thấy mỹ mãn mới thả qua nàng. Ngày thứ hai, Hồng Sắc Vi cùng Hứa Hạo hội báo Tần gia tin tức. Tần Vô Hối hận bị phế, bây giờ nằm ở y viện. Hứa Hạo đứt cảm, không nên a, cứ như vậy bị Triệu Cửu bài hát dễ dàng phế bỏ. Chẳng lẽ Tần Vô Hối hận cái này phản phái nhân vật chính không có ngón tay vàng? Có lẽ có, nhưng khẳng định rất yếu. Cái kia cũng không sao có thể lo lắng. Tham dò hết Tần Vô Hối hận, Triệu Cửu bài hát cuối cùng một cái tác dụng cũng không có. Vậy còn giữ lại làm cái gì? Hứa Hạo lúc này phân phó Hồng Sắc Vi, để cho nàng đi liên hệ Triệu Cửu bài hát, buổi tối gặp lại. Không sai, hắn quyết định ngả bài, giải quyết triệt để đối phương. Lại nói Triệu Cửu bài hát trầm trọng trở lại hẻo lánh công viên. Trong đầu luôn là hiện lên Thẩm Trầm Ngư mang thai, giúp vào Hứa Hạo trong lòng một màn. Giống như một căn vô hình đâm vào tâm hắn bên trên. Hắn nghĩ tới rồi càng nhiều. Muội muội cũng cùng Hứa Hạo có quan hệ. Đến lúc đó, có thể hay không cũng mang thai. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền rốt cuộc lái đi không được. Hắn phảng phất chứng kiến muội muội mình cùng bị hôn thê, thậm chí cô em vợ bị Hứa Hạo bày ở một chỗ. Triệu Cửu bài hát lòng như lao cắt, rơi vào sâu đậm giữa sự thống khổ. Đều do ta, là ta quá vô dụng, không có bảo vệ tốt các nàng. Ken, Triệu Cửu bài hát tâm tính nổ tung, tâm tình giá trị 1001 ken. Tại này cổ phẫn nộ, tự trách, hối hận, đủ loại tâm tình đan vào dưới. Triệu Cửu bài hát đột nhiên cảm giác, vẫn khó có thể đột phá hoàng giả bình cảnh, có dấu hiệu bùng lòng. Hắn vẫn còn bi thống ở giữa không hề phát hiện. Trong lòng lúc này vang lên thanh âm của sư phó, "Bình tâm tĩnh khí." Thanh âm không lớn, lại phảng phất một đạo sấm sét, làm cho Triệu Cửu bài hát mừng rỡ. Triệu Cửu bài hát vội vã tĩnh hạ tâm, chậm rãi nhắm mắt lại, vứt bỏ ngoại giới toàn bộ cái dày, đi tìm mới xuất hiện cái loại cảm giác này. Dần dần, hắn tiến vào một cái kỳ diệu trạng thái. Ngoại giới ồn ào náo động dường như cách hắn đi xa, đắm chìm trong cơ thể khí tức lưu động. Cũng không lâu lắm, Triệu Cửu bài hát khí tức trên người bốc lên, trong cơ thể khí lưu du động, không ngừng từ mỗi cái kinh mạch tuôn hướng một chỗ. Triệu Cửu bài hát chấn động, một cổ cường đại khí thế từ hắn trong cơ thể bộc phát ra. Đột phá. Triệu Cửu bài hát mạnh mở mắt, hắn nắm quả đấm một cái, cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng. Đây chính là hoàng giả sao? So với cương kính cường đại hơn nhiều lắm. Triệu Cửu bài hát dùng sức vung ra một quyền, vang lên một tiếng nổ đùng. Quyền phong chỗ đi qua, cây cỏ đều phủ. Theo hắn đột phá, chúng độc thương thế cũng toàn bộ tốt lắm, có thể đi cứu các minh đệ. Nhưng là, Triệu Cửu bài hát chân mày lại nhíu lại, hồi tưởng lại sự tình đủ loại. Đầu tiên là ở Hắc Ám thế giới giết hắn vô cực cung tổng bộ, sau đó lại đem hắn cứ điểm tạm thời trừ bỏ, cũng là ở chỗ này cho hắn phân phát nhiệm vụ. Không biết hắc thủ sau màn đem nàng huynh đệ nhốt tại cái kia, hiện tại đi cứu người, cùng con rồi không đầu khác nhau ở chỗ nào? Một phen tâm tư thủ lự, Triệu Cửu bài hát vẫn là quyết định nhịn một chút, không thể xung động. Chờ, các loại tra được hắc thủ sau màn manh mối. Vào đêm, ánh trăng như mực, Triệu Cửu bài hát vừa mới chuẩn bị xuất môn, bên ngoài bây giờ tiếng gió thổi chặt, ban ngày hành động có chút thấy được, lý do an toàn. Hắn tuyển trạch ở buổi tối đi ra tìm hiểu tin tức. Xoát, tiếng xé gió vang lên. Triệu Cửu ca thần trải qua trong nháy mắt buộc chặt. Đội vã nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một viên cục đá bay vụt mà đến. Cục đá tốc độ cực nhanh, mang theo một cỗ kinh phong. Triệu Cửu bài hát phản ứng cấp tốc, cơ hồ là bản năng đưa tay tiếp được cục đá. Tập trung nhìn vào, phát hiện túi loan giấy. Trong nháy mắt, Triệu Cửu bài hát nhíu mày. Cái này giấy hắn quá quen thuộc, cho hắn phát bất quá nhiều lần nhiệm vụ. Không biết lần này vậy là cái gì. Triệu Cửu bài hát hít vào một hơi, từ từ mở ra cuộn giấy. Biểu hiện không tệ, muốn cứu huynh đệ ngươi nói, tới ngoại thành phía đông 20 tòa nhà bị bỏ hoang. Thấy không phải là cái gì nhiệm vụ, trong lòng hắn nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Triệu Cửu bài hát khỏe miệng lộ ra một vệ cười nhạt. Tên kia rốt cuộc chịu gặp ta. Thật đúng là xảo, ta vừa rồi đột phá. Hai anh, ta sẽ cho ngươi biết, trêu chọc ta kết cục. Triệu Cửu bài hát trước tiên ở tại chỗ dừng lại chốc lát, quan sát một phen tình huống chung quanh phía sau. Hắn mới chỉ có hướng phía ngoại thành phía đông phương hướng cấp tốc chạy đi. Triệu Cửu bài hát một bên đi đường, một bên suy nghĩ đối phương muốn gặp mình nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, đó là một bẫy dập. Hết lần này tới lần khác biết rõ là bẫy dập, cũng không khỏi không đi. Chính mình hai cái huynh đệ ở trong tay đối phương, đi tới ngoại thành phía đông nhà này tòa nhà bị bỏ hoang trước. Triệu Cửu bài hát dừng bước lại. Nhiều năm ở bên bờ sinh tử bồi hồi kinh nghiệm, làm cho hắn dưỡng thành cẩn thận thói quen, không có tùy tiện đi vào. Quan sát một phen hoàn cảnh xung quanh, một mảnh đồng nát cảnh tượng, bên ngoài ngừng lại một chiếc xe. Chương 425, chương 425, trong phòng ngược lại là sáng lấy ánh sáng sáng tỏ. A, cái này liền lúc này, vài tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Triệu Cửu bài hát cả người buộc chặt. Thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được, là hắn hai cái huynh đệ. Thanh âm là từ tòa nhà bị bỏ hoang bên trong truyền đến. Hắn cũng không tiếp tục dừng lại, không chút do dự mà vào. Khi hắn xông vào, chứng kiến bên trong tràng cảnh lúc, Triệu Cửu bài hát trợn tròn mắt, chỉ thấy hai người bị trói chặt hai tay hai chân, giống như chó chết giống nhau nằm trên mặt đất. Không phải hắn hai cái huynh đệ còn có người phương nào, mà càng làm cho hắn rung động là Hứa Hạo lại ngồi ở bên cạnh, đang cầm cốc có chân dài, vẻ mặt nhàn nhã thưởng thức. Hồng Sát Vi đứng ở bên cạnh, trong tay cầm một thanh kiếm, nhắm thẳng vào lão nhị lão tam, theo tay vung lên là có thể giết bọn họ. Hiển nhiên vừa rồi hai cái huynh đệ kêu thảm thiết cũng là bởi vì nàng Triệu Cửu bài hát chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng. Đến bây giờ, hắn nơi nào vẫn không rõ. Hứa Hạo chính là cái kia hát thủ sau màn. Thua thiệt hắn điều tra lâu như vậy, vẫn nửa điểm manh mối đều không tra được. Kỳ thực, hắn cũng không phải không có hoài nghi qua Hứa Hạo. Có thể tưởng tượng đến đối phương chỉ là cương kính trung kỳ, liền lập tức loại bỏ. Dù sao có thể đem hắn vô cực cung tổng bộ hủy diệt, cũng không phải là một cái cương kính trung kỳ liền có thể làm được. Hứa Hạo một cái người, thêm cái thiếp thân bảo tiêu, không nên nhiều thủ hạ như vậy hoàn thành lớn như vậy động tác. Hiện tại xem ra, là hắn đánh giá thấp Hứa Hạo. Hứa Hạo nhất định là giấu giếm thực lực. Nghĩ thông suốt điểm ấy phía sau, hết thảy đều trở lên rõ ràng tới. Hắn là cùng Hứa Hạo đối nghịch phía sau, vô cực cung tổng bộ mới gặp phải công kích, cứ điểm tạm thời mới có thể bị diệt. Là ngươi? Minh bạch chuyện đã xảy ra, Triệu Cửu bài hát hai mắt đỏ bừng, tức giận trùng thiên. Hứa Hạo giết hắn vô cực cung tổng bộ, bắt hắn huynh đệ, giết hắn đi nhiều thủ hạ như vậy, thật là đáng chết. Ken. Triệu Cửu bài hát nổi giận đùng đùng, tâm tình giá trị 1000 ken. Triệu Cửu bài hát tâm thần bất ổn, tâm tình giá trị 1001 ken. Hứa Hạo lay động một cái chén rượu, đỏ tươi rượu nhộn nhạo, nhếch miệng lên một vệt ngoạn bị cười. Đi qua lâu như vậy, ngay cả ta một điểm manh mối đều không tra được, ngươi nói ngươi có phải hay không phế vật? Ngữ khí tràn đầy trào phúng và khinh thường. Đến thu hoạch thời điểm, làm sao thiếu sát nhân Chu Tâm đâu? Triệu Cửu bài hát nắm chặt nắm tay, các đốt ngón tay trở nên trắng. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo, ánh mắt phảng phất có thể đem hắn thiên đao bạc quả. Nếu không phải là cố kỵ hai cái huynh đệ, hắn lập tức liền xông lên. Triệu Cửu bài hát ở trong lòng nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo, cố nén dưới xông lên xung động. Hắn nghiến răng nghiến lợi, Hứa Hạo, ngươi chớ đắc ý, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, trên người hắn khí thế không ức chế được thả ra ngoài, tràn ngập ở cả tòa đại lâu. Khí tức tập trung Hứa Hạo, tùy thời chuẩn bị khởi xướng công kích. Hứa Hạo ngồi ở chỗ kia, không chút nào bị Triệu Cửu bài hát khí thế ảnh hưởng. Hắn chỉ là nhíu mày, hơi hờn nói, ta nói ngươi ở đâu ra sức mạnh, nguyên lai là đột phá a, cho rằng hoàng giả hữu dụng không? Triệu Cửu bài hát trong lòng nghiêm nghị, hắn chính là không rõ ràng Hứa Hạo sâu cạn, mới không dám tùy tiện đi lên cứu người. Quả nhiên không đơn giản, liên hoàng giả khí thế hắn đều không ảnh hưởng. Đương nhiên, lá bài tẩy của hắn cũng không phải thực lực bản thân, mà là trong cơ thể sư phụ nhập thân. Đây chính là nhất tôn đại đế. Hứa Hạo chú ý tới Triệu Cửu bài hát đầu đỉnh khí vận lại tiêu tán một ít, tiếp tục giễu cợt nói, mấy ngày qua thời gian không dễ chịu a. Triệu Cửu bài hát bị Hứa Hạo lời nói kéo về hiện thực, hồi tưởng trong khoảng thời gian này, không nhìn lại, bị toàn thành phát lệnh truy nã, trung quanh trốn tránh, qua được dường như chuột chạy qua đường. Lửa giận lần nữa không bị khống chế dâng trào. Hắn hận hận nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Đều là Hứa Hạo ở phía sau màn thôi động. Hứa Hạo một bên làm cho hắn đi giết Trầm gia, Triệu gia, người Tần gia. Một bên lại thôi động làm cho hắn cả thế gian đều là kẻ địch. Bao lớn thủ bao lớn oán a, muốn như vậy tìm hắn. Rõ ràng là Hứa Hạo trước lừa dối muội muội của hắn. Hứa Hạo khinh người quá đáng. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người tính toán thảm như vậy. Đột nhiên, Triệu Cửu bài hát não hải xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn nghĩ tới rồi Triệu Văn Thao chết, chính là từ đó trở đi. Hắn lâm vào mỗi người kêu đánh tuyệt cảnh. Lúc này trợn lên giận dữ nhìn Hứa Hạo, chất vấn: "Là ngươi giết Triệu Văn Thao, ta đánh Triệu Văn Thao lúc rõ ràng để lại tay, căn bản cũng không chí mạng." Ba, Hứa Hạo vỗ tay phát ra tiếng. "Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng cho." Nghe được Hứa Hạo chính mồm thừa nhận, Triệu Cửu bài hát tức giận trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Thật là ác độc thủ đoạn. Triệu Văn Thao tốt xấu cũng giúp ngươi cầm xuống Thẩm Trầm Ngư. Hứa Hạo nói giết liền giết, người như vậy liền không có cảm tình. Triệu Cửu bài hát không khỏi nghĩ tới Thẩm Trầm Ngư, còn có muội muội Triệu Linh Nhi. Các nàng theo Hứa Hạo biết có kết quả gì tốt. Triệu Cửu bài hát nhãn thần kiên định, tuyệt không có thể làm cho các nàng rơi xuống Hứa Hạo trong tay, mà phải cứu ra các nàng, nhất định phải giết cái này đầu sỏ gây nên. Lập tức, ở giết Hứa Hạo trước tiên cần phải cứu ra chính mình hai cái huynh đệ. Triệu Cửu bài hát sâu hấp một khẩu khí, nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Xung động sẽ chỉ làm sự tình biến đến hỏng bét hơn. Hắn nhìn thẳng Hứa Hạo, lãnh tĩnh mở miệng. Hứa Hạo, hai chúng ta sổ sách phía sau tính, ngày hôm nay ta là vì ta hai cái huynh đệ mà đến. Ngươi thả bọn họ. Hứa Hạo cười rồi, chậm gì nói. Muốn ta thả bọn họ à? Có thể. Triệu Cửu bài hát mới mọc lên một tia hy vọng. Lại nghe Hứa Hạo đang nói nhất chuyện. Quỳ xuống. Chương 426, ngả bài. Đùa bỡn lòng người. Trở mặt thành thủ. Huynh đệ đâm lưng chương 426, ngả bài. Đùa bỡn lòng người. Trở mặt thành thủ. Huynh đệ đâm lưng cái gì? Triệu Cửu bài hát như bị lôi kích. Hắn nghi ngờ lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Thành Cửu đường đường siêu cấp thế lực, Vô Cực cung cung chủ. Tay hắn cầm quyền cao, trông coi vô số thủ hạ, tài sản cao tới mấy trăm tỷ. Cho tới bây giờ chỉ có người khác đối nàng cũng đúng. Khi nào có người dám để cho hắn quỳ xuống? Xem Triệu Cửu bài hát vẻ mặt dại ra. Hứa Hạo thần sắc chế nhạo, liếc mắt một cái bên cạnh Hồng Sát Vi. Hồng Sát Vi lập tức hội ý, cầm lấy roi ra, trên không trung dùng sức vung lên, phát sinh ba một tiếng thanh thúy tiếng vang, hung hăng đánh vào lão nhị lão tam trên người. A, lão nhị, lão tam lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, thanh âm thê lương, có thể thấy được có bao nhiêu thống khổ. Trên mặt bọn họ vẻ mặt nhăn nhó, vũ quan đều tựa hồ nhét chung một chỗ, nhưng mà cứ việc thừa nhận cự đại thống khổ, bọn họ nhãn thần vẫn như cũ kiên định. Đại ca, không thích nghe hắn, chúng ta tình nguyện chết cũng không thể khiến ngươi chịu này quất đủ. Lão nhị cắn răng, chật vật hô lên những lời này, ngữ khí quyết tuyệt. Lão tam cũng theo giống to. Đối với đại ca đừng động chúng ta không sợ chết. Triệu Cửu bài hát tâm thần chấn động, nhìn lấy hai cái huynh đệ thống khổ giáng dấp, hắn lòng tràn đầy dãy rủa. Cùng lúc, hắn có chính mình tôn nghiêm, không muốn đơn giản quỳ xuống. Về phương diện khác, hắn lại không thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình huynh đệ chịu khổ, thậm chí có thể sẽ chết. Triệu Cửu bài hát lâm vào kịch liệt bên trong hao tổn. Hồng Sát Vi không ngừng huy vũ roi ra, một cái lại một dưới 23 quất vào lão nhị cùng lão tam trên người. Mỗi một lần quật đều nương theo nhất thanh thúy hưởng, cùng với lão nhị lão tam rên thống khổ. Có bản lĩnh liền giết ta. Lão nhị cùng lão tam cứ việc đau đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi không ngừng từ cái trán lan xuống, nhưng như trước mạnh miệng hô to, trong mắt bọn họ để lộ ra thấy chết không sờn của cường. Triệu Cửu bài hát hai mắt vằn bệnh tiêu máu, nắm tay nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một giây với hắn mà nói đều là dài vò. Rốt cuộc, trải qua một phen thống khổ dãy rủa phía sau, Triệu Cửu bài hát dùng hết lực khí toàn thân. Quắc, ngừng tay, ta quỷ. Trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ cùng bị phẫn. Đại ca, không muốn a. Hai cái huynh đệ liên đội vàng la lên. Bọn họ liều mạng lắc đầu. Triệu Cửu bài hát nhìn về phía Hứa Hạo, lạnh giọng vấn đạo. Hứa Hạo, ngươi nói, ta quỷ ngươi hãy bỏ qua bọn họ. Đương nhiên. Hứa Hạo mặt mỉm cười. Triệu Cửu bài hát không tin. Hứa Hạo loại này âm hiểm người biết nói lời giữ lời. Nhưng là, bây giờ con tin ở trong tay đối phương, hắn căn bản không có biện pháp khác. Thở sâu nói rằng, ngươi nói lời giữ lời. Nói xong, Triệu Cửu bài hát trên mặt lộ ra quyết tuyệt màu sắc. Hắn chậm rãi di động hai chân, đầu gối một chút xíu có lượng, liền muốn quỳ xuống. "Đừng a đại ca." Hai cái huynh đệ còn muốn quên bảo. Trong thanh âm đã là mang theo tiếng khóc nức nở. Triệu Cửu bài hát nhìn về phía hai cái huynh đệ, kiên định nói: "Các ngươi là huynh đệ ta, ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu được." Nói xong, hắn hai đầu gối mềm nhũn, trung điệp quỳ rạp xuống đất. "Ken." Triệu Cửu bài hát cực kỳ bực bội, tâm tình giá trị 1000 ken. Hứa Hạo cầm chén rượu lên, nhấp một miếng, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn có thể chứng kiến, theo Triệu Cửu bài hát cái quỷ này, đầu đỉnh khí vận lần nữa giảm mất một mảng lớn. Triệu Cửu bài hát khuất nhục quỳ trên mặt đất, cho cửu nhân quỳ xuống cảm giác, làm cho hắn như muốn không khống chế được. "Sư phụ, ta muốn giết Hứa Hạo, đem nàng chém thành muôn mảnh." Vừa rồi hắn liền chuẩn bị động thủ. Thu đến sư phụ nhắc nhở, Triệu Cửu bài hát mới chỉ có kiềm chế xuống tới. Một cái ngưng trọng lao đầu nhì thanh âm vang lên: "Đừng xung động." Cái này Hứa Hạo rất quái lạ, thực lực mới chỉ có cương kính trung kỳ, lại cho ta một loại cường liệt uy hiếp. "Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi, chờ các loại cơ hội ta lại nhập thân cho hắn một kích chí mạng." Triệu Cửu bài hát nghe xong sư phó nói, cứ việc trong lòng không tâm lòng, nhưng là hiểu không có thể lỗ mãng, chỉ có thể đè xuống lửa giận tiếp tục nhẫn lại. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo. "Hứa Hạo, ta quỷ, ngươi thả bọn họ." Triệu Cửu bài hát từ trong hàm răng bài trừ những lời này. Hứa Hạo lại khẽ cười một tiếng. "Ta nói thả người, ngươi thật đúng là tin à? Vô Cực cung đại cung chủ cứ như vậy ngây thơ." "Ngươi?" Triệu Cửu gót đồn lúc tức giận dâng lên, khuôn mặt đỏ bừng lên, bị tức nói không ra lời. được rồi, đùa ngươi chơi, ta nói thả người liền phóng người." Hứa Hạo đột nhiên đổi giọng. Sau đó, hắn ý bảo Hồng Sát Vi. Hồng Sát Vi đem giống như chó chết Lao Tam, một cước đá phải Triệu Cửu bài hát trước mặt. Triệu Cửu bài hát chứng kiến cứu trở về Lao Tam, trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Chỉ cần Hứa Hạo đem hai cái minh đệ đều thả, hắn liền không có buồn phiền ở nhà. Đến lúc đó nhất định phải để cho Hứa Hạo trả giá gấp trăm ngàn lần đại giới. Nhưng là, làm nhìn Lao Tam thương thế, Triệu Cửu bài hát sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực vi khó coi. Thương thế nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng. Miệng vết thương máu me đồng địa, khí tức cũng thập phần yếu ớt. Nghiêm trọng như vậy tổn thương, nhất định phải nhanh trị liệu. Thời gian cấp bách. "Đại ca." Lao Tam nhìn lấy Triệu Cửu bài hát, sừng không ngừng ho ra máu. Tiên huyết nhuộm đỏ cái cằm của hắn. Trên mặt hắn tràn ngập tự trách, cảm giác mình là liên lụy đại ca tội nhân. Triệu Cửu bài hát đau lòng nhìn lấy Lao Tam, nhẹ giọng an ủi: "Ngươi đừng nói trước." Sau đó quay đầu, trừng mắt Hứa Hạo, chất vấn: "Ngươi đây là ý gì?" Hứa Hạo vẻ mặt nghiêm ngẫm, nhếch miệng lên một vệt rêu cả cười: "Làm sao? Ta là nói qua thả người, nhưng chưa nói hai cái đều thả a. Vô sỉ, quá vô sỉ." Triệu Cửu bài hát tức giận đến cả người run. Hắn chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Hứa Hạo hoàn toàn không để bụng cao thủ của hắn, lần nữa mở miệng nói muốn cho ta thả hắn, cũng không phải là không thể được. Triệu Cửu gót đồn lúc dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hứa Hạo sau đó phải nói, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, chợt nghe Hứa Hạo tiếp tục nói: "Tuy là ta không đem ngươi để vào mắt, nhưng hoàng gia thực lực có thể uy hiếp được ta bảo tiêu. Sở dĩ, vì ta bảo tiêu an toàn, chính ngươi đâm nhất đao. Tính rồi, để cho ngươi huynh đệ đâm ngươi nhất đao, ta sẽ tha cho ngươi cái này huynh đệ. Các ngươi không phải huynh đệ tình thâm sao? Ta tới khảo nghiệm một cái, không cần cảm tạ ta." Triệu Cửu bài hát ngây ngẩn cả người. Quá đạp mã tàn nhẫn, lại muốn đâm hắn nhất đao. Đề phòng chính mình an gian, còn cần người khác hỗ trợ. Người nọ hay là hắn huynh đệ? Đây là muốn huynh đệ bọn họ trở mặt thành thù a. Hắn vẫn nộ nghĩ lấy. Đối với Hứa Hạo hận ý đạt đến tới cực điểm. Triệu Cửu bài hát nắm chặt nắm tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn hận không thể lập tức đem Hứa Hạo chém thành muôn mảnh, nhưng đối mặt Hứa Hạo, hắn không thể xung động. Suy nghĩ ứng đối ra sao Hứa Hạo ác độc yêu cầu. Lúc này, Lão Tam kêu to lên: "Ta chính là chết, cũng sẽ không làm thương tổn đại ca." Thanh âm lộ ra quyết tuyệt, trên mặt là một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Nói xong, hắn liền liều lĩnh, liền muốn đánh về phía bên cạnh tường. Ứng hắn mà nói, cho dù chết, cũng không muốn tổn thương lớn ca. Triệu Cửu bài hát vội vã ngăn lại hắn: "Lão Tam, đừng xung động. Đại ca, ngươi để ta đi chết, ta..." Lão Tam lệ rơi đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào. Lúc này, lão nhị cũng lớn tiếng hô: "Đại ca, không cần phải xen vào ta, ta tình nguyện đi tìm chết, có gan liền giết ta." Ồn ào. Đạt được Hứa Hạo ý bảo phía sau, Hồng Sát Vi lần nữa huy động roi ra, quất vào lão nhị trên người. Ba một tiếng, lão nhị lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. "Suy nghĩ kỹ chưa?" Hứa Hạo lười biếng nói. Hắn miệng hơi cười, thêm dầu thêm mỡ nói rằng: "Xem ra huynh nhóm đệ tình cũng chả có gì đặc biệt." Hứa Hạo tâm niệm vừa động, từ không gian mang theo người lấy ra một cây chùy thủ, thuận tay vứt xuống trước mặt hai người. Loảng xoảng lang một tiếng, dao găm rơi trên mặt đất. Ở nơi này 343 khẩn trương trong không khí hiện ra phá lệ chói tai. "Gặp các ngươi biểu diễn, hy vọng là chàng cho hay." Hứa Hạo loạn choạng chén rượu, một bộ xem kịch vui dáng dấp. Triệu Cửu bài hát sắc mặt một trận biến hóa, nội tâm tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, hắn cắn răng, nhặt lên dao găm, đưa cho Lão Tam nói rằng: "Lão Tam, ngươi tới, không phải là đâm nhất đao sao? Ta chịu nổi." Hắn tin tưởng chính mình huynh đệ, coi như đâm hắn nhất đao, cũng sẽ không đâm đến bộ vị yếu hại. Đến lúc đó hắn còn có chiến lược đi đối phó Hứa Hạo, tìm cơ hội báo thù. "Đại ca, là chúng ta làm phiền hà ngươi." Lão Tam mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, âm thanh run rẩy, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Hắn giống như là bất đắc dĩ, chậm rãi nhận lấy dao găm. Cả người đều ở run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang thừa nhận áp lực thật lớn. Triệu Cửu bài hát đứng ở nơi đó, cố gắng thẳng người, nhìn lấy Lão Tam. Đối với Lão Tam nhãn thần cổ lệ, Lão Tam cầm dao găm, vẫn do dự mà, chậm chạp hạ không được thủ. Hắn cho mày, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống. Triệu Cửu bài hát lần nữa thúc giục: "Lão Tam, nhanh lên một chút. Thời gian kéo càng lâu, tình huống sẽ trở nên hỏng bét hơn." Ken. Triệu Cửu bài hát giận không kềm được, tâm tình giá trị 1000 Lão Tam cắn răng, phản phất hạ quyết tâm rất lớn, hắn chậm rãi ánh mắt, cuối cùng mạnh đem dao găm đâm hướng Triệu Cửu bài hát. Thật vừa đúng lúc, dao găm thẳng vào chỗ yếu hại vị trí. Triệu Cửu bài hát vì để cho Lão Tam đâm đao, thu liêm trên người cơ bắp. Một đao này đâm được thành thành thật thật. Triệu Cửu bài hát run lên, tiên huyết trong nháy mắt tuôn ra, nhuộm áo của hắn. Không khí phảng phất vào giờ khắc này đọc lại. Mọi người đều bị cái này đột nhiên một màn sợ ngây người. Triệu Cửu bài hát mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng. Hắn cho rằng Lão Tam chỉ là đắp diện nhất dưới, không nghĩ tới chuyên hướng hắn yếu hại đâm, còn đâm sâu như vậy. Đau nhức, quá đau. Chương 427, liên tiếp đâm lưng. Nhân vật chính hỏng mất. Vào ta nhân hoàng lá cờ. Chương 427, liên tiếp đâm lưng. Nhân vật chính hỏng mất. Vào ta nhân hoàng lá cờ. Bên trong tòa nhà bị bỏ hoang, không khí ngột ngạt phải nhường người hít thở không thông. Lão Tam cầm trong tay dao găm, ngốc ngốc xem cùng với chính mình nắm lấy dao găm, đâm vào Triệu Cửu bài hát yếu hại. "Đại ca, ta không phải cố ý, ta thất thủ." Lão Tam âm thanh run rẩy lấy, mang theo vô tận bối rối cùng hối hận, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. "Ta không nghĩ tới có thể như vậy, đại ca, ngươi phải tin tưởng ta." "Tính rồi." Triệu Cửu bài hát bất đắc dĩ khoát khoát tay. Xem Lão Tam bộ dáng kia, chắc là bởi vì thương thế quá nặng, lại tăng thêm không nguyện thương tổn tới mình, nhất thời khẩn trương mới đưa đến đâm sai rồi vị trí. Hắn có thể nói cái gì đó? Lão Tam lại không phải cố ý. Ba ba ba. Một trận vỗ tay tiếng phá vỡ vắng vẻ. Hứa Hạo sắc mặt trêu tức, một bên vỗ tay vừa nói: "Đặc sắc, không hổ là hảo huynh đệ a, chuyên hướng yếu hại đâm." Triệu Cửu bài hát căm tức Hứa Hạo, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa, lạnh lùng nói: "Hứa Hạo, ngươi nói ta đều làm xong rồi, bây giờ có thể thả ta nhị đệ đi." "Thả? Đương nhiên là không có khả năng thả." Hứa Hạo nụ cười trên mặt chẳng đáng, ngữ khí rêu cợt nói: "Ta bằng bản lĩnh bắt được người, tại sao muốn thả? Vừa rồi chính là đùa ngươi chơi, ha ha." Phúc, Triệu Cửu bài hát khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi mạnh phun ra, nàng thân thể khẽ run, đối với Hứa Hạo hận ý đạt đến tới cực điểm. Ken, Triệu Cửu bài hát tâm tính băng, tâm tình giá trị 1001. Hứa Hạo cười tủm tỉm nói rằng, đối với chính là loại ánh mắt này, ta liền thích ngươi xem không quan ta, lại làm không rơi bộ dáng của ta. Nói xong, hắn trong lòng hơi động, bưng ly rượu lên, chuẩn bị uống một ngụm. Triệu Cửu bài hát ánh mắt chớp động, chính là cái này thời điểm. Liên tại Hứa Hạo chuẩn bị uống rượu một khắc kia, trong lòng hắn hô hoán, 873 sư phụ. Trong mấy mắt, ánh mắt biến đến thâm thúy mà tang thương đứng lên, cả người khí chất cũng xảy ra biến hóa lớn. Sư phụ phụ thân. Xoát, sư phụ thân hình chớp động, tốc độ cực nhanh nhằm phía Hứa Hạo. Quyết tâm muốn trong nháy mắt này đem Hứa Hạo cầm xuống. Nhưng mà, Triệu Cửu bài hát không biết là, đây hết thảy đều ở đây Hứa Hạo nằm trong kế hoạch của. Liên tại hắn động tác một khắc kia, Hứa Hạo khẽ miệng lộ ra mỉm cười, một cước đem lão nhị đạp đi ra ngoài. Một cước này lực lượng đại. Lão nhị vốn là bị đánh trọng thương, thân thể như diều đứt dây, bay ra ngoài. Sư phụ biết đồ đệ cùng hai người này huynh đệ tình thâm, thấy lão nhị đây nếu là thế thật, không chết cũng tàn phế, chỉ có thể cứu người trước. Lúc này không chút do dự cải biến phương hướng, nhằm phía phi bắn tới bóng người, muốn đem người cứu. Nhưng là, tại hắn tiếp được lão nhị một khắc kia, sư phụ sắc mặt đại biến, vội vàng một quyền đem lão nhị đánh bay ra ngoài. Mãnh liệt đau đớn tỉnh lại Triệu Cửu bài hát, làm cho hắn lần nữa trưởng quản thân thể. Hắn chính mắt thấy đây hết thảy, gương mặt khó có thể tin. Lúc này, trên người hắn dĩ nhiên cắm hai thanh đao, một bả là lao tam cắm, đang cắm ở yếu hại vị trí. Hắn không dám rút ra, một ngày rút ra sẽ đại lượng không chút máu. Còn có một bả đao là mới vừa tiếp được lão nhị lúc cắm, đồng dạng tinh chuẩn cắm ở yếu hại vị trí. Triệu Cửu bài hát cả người đều ngu, hắn chẳng thể nghĩ tới lão nhị dĩ nhiên phản bội hắn. Hắn vì cứu hai cái này huynh đệ, không tiếc bang Hứa Hạo sát nhân, hướng Hứa Hạo quỳ xuống, thậm chí còn quyết thọc chính mình nhất đao, có thể đổi lấy kết quả, nhưng là bị chính mình coi là thân huynh đệ người đâm đao. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được bi thống bắt tới. Cũng đúng lúc này, một cổ cường đại lực lượng mạnh đánh vào phía sau lưng của hắn. Triệu Cửu bài hát không hề phòng bị, thân thể giống như là pháo bắn ra ngoài. Trước người hai thanh dao găm cũng ở đây sức trùng kích to lớn dưới, toàn bộ bay ra thân thể. Tiên máu chảy như suối, cuồn cuộn mà ra. Triệu Cửu bài hát cố nén đau nhức, dùng rằng bò người lên. Ở trên người cấp tốc gật liên tục vài cái cầm máu. Hắn vẻ mặt rung động nhìn về phía sau. Lúc này phía sau hắn chỉ có một cái lao tam. Vừa rồi động thủ chỉ có hắn. Lão nhị lao tam, hai cái huynh đệ đều phản bội hắn. Triệu Cửu bài hát vẻ mặt mở mịt, phản phất đưa thân vào thâm nguyên, không cách nào tự kiềm chế. Ken, Triệu Cửu bài hát tâm tính bạo tạc, tâm tình giá trị 1001 không trách hắn trúng chiêu, đều là Hứa Hạo từng bước mưu đồ hiệu quả. Nếu như thứ nhất là thả hai người, phía sau đánh lén Triệu Cửu bài hát, coi như Triệu Cửu ca hội bị lừa, cũng sẽ bị trong cơ thể hắn cái kia lão bất tử phát hiện. Hứa Hạo liền tiến hành theo chất lượng, đầu tiên là nhục nhã Triệu Cửu bài hát, thả một cái người, giảm bớt hắn cảnh giác, làm cho hắn trả giá thật lớn, cảm thấy không có gạt. Lão nhị lại là ngoại ý muốn xuất thủ. Triệu Cửu bài hát khó lòng phòng bị. Triệu Cửu bài hát đắm chìm trong bị hảo huynh đệ phản bội cự đại đả kích chung. Qua hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thanh âm khàn khàn vấn đạo, trong mắt tràn đầy thống khổ và khó hiểu. Vì sao? Lúc này, lão nhị lao tam gắng gượng trọng thương thân thể, đi tới Hứa Hạo trước mặt. Vì để cho Triệu Cửu bài hát tin tưởng, bọn họ là thực sự trọng thương rồi. Đứng đầu nhất diễn kỹ là đùa mà thành thật, mới lấy được hiệu quả như vậy. Sau đó, ở Triệu Cửu bài hát ánh mắt khiếp sợ chung, hắn hai cái huynh đệ dĩ nhiên hướng Hứa Hạo quỳ xuống. Chủ thượng, may mắn không làm được bệnh. Lão nhị lao tam vẻ mặt cùng nhiệt, làm rất tốt. Hứa Hạo cười cười, thì đối với bọn họ của vũ. Sau đó, hắn liếc nhìn Triệu Cửu bài hát, hỏi các ngươi đâu, vì sao đâm lưng, nói cho hắn biết. Lão nhị lao tam đứng lên, lão nhị nhãn thần chẳng đáng. Triệu Cửu bài hát, ngươi chính là tiên hề, căn bản không xứng làm đại cung chủ. Chương 427, chương 427, ngươi xem một chút ngươi, nào có một điểm thế lực chi chủ nên có dáng vẻ. Theo ngươi chính là của chúng ta xỉ nhục. Lao tam cũng ngay sau đó nói, không sai, ngươi chính là cái phế vật, nhìn đến ngươi ta đều cảm thấy ác tâm. Thật chịu đủ ngươi, luôn là tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Lời của bọn họ giống như là từng thanh vô hình đao, hung hăng đâm về phía Triệu Cửu bài hát tâm. Sát nhân Chu Tâm không ngoài như vậy. Đương nhiên, đây đều là Hứa Hạo cố ý làm cho hắn nói. Hai nhân đã bị hắn khống chế, tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi, các ngươi. Triệu Cửu bài hát chỉ vào hai người. Hắn thật hận a, hết đạn kiệt lo muốn cứu hai cái này huynh đệ, lại bị làm nhục như vậy. Phúc, Triệu Cửu bài hát lần nữa phun ra một hớp lớn huyết thủy. Thân thể rung, CDEB, rung muốn ngã, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Ken, Triệu Cửu bài hát khí cấp công tâm, tâm tình giá trị 1001. Hứa Hạo còn ở bên cạnh nói nói mát. Triệu Cửu bài hát, xem ra ngươi không thế nào đắc nhân tâm à, đều coi ngươi là một chuyện tiếu lâm. Triệu Cửu bài hát tức giận đến hai mắt đỏ bừng, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Hắn nhếch lên nắm tay, đốt ngón tay trở nên trắng, cắn răng nghiến lợi nói: Hứa Hạo, còn có các ngươi hai cái này kẻ phản bội, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Nói liền liều lĩnh muốn xông lên đi, cùng Hứa Hạo cùng hai cái kẻ phản bội liều mạng. Đúng lúc này, Triệu Cửu bài hát trong lòng đột nhiên vang lên sư phụ thanh âm lo lắng: Tiểu bồ câu, không nên vọng động. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, mặc dù vi sư nhập thân, cũng chưa hẳn là cái này Hứa Hạo đối thủ. Huống hồ cái này Hứa Hạo quá mức tà môn, vi sư cũng nhìn không thấu hắn. Kế sách hiện nay chỉ có mau rời đi nơi đây, trở về chưa khỏi vết thương, sau này lại tìm cơ hội báo thù. Triệu Cửu bài hát nghe xong sư phó nói, trong lòng tuy có tất cả không cam lòng, nhưng là từng bước tỉnh táo lại. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Hứa Hạo mấy người, gàn từng chữ một: các ngươi chờ đó cho ta, mối thù hôm nay ta Triệu Cửu bài hát ngày sau tất báo. Tràn ngập hận ý ánh mắt từ trên người mấy người đảo qua, sau đó dứt khoát xoay người, sải bước đi ra ngoài. Nếu đã tới, vậy lưu lại a. Hứa Hạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Triệu Cửu bài hát mạnh xoay người lại, cưỡng chế lửa giận, lạnh lùng nói: Hứa Hạo, ta muốn đi, ngươi cho rằng ngươi có thể cản được dưới ta? Hứa Hạo khẽ cười một tiếng: ngươi cũng quá coi mình rất quan trọng. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, phát động tuấn di. Sau một khắc, hắn liền như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở Triệu Cửu bài hát trước mặt, nâng lên một chân, đá về phía Triệu Cửu bài hát mặt. Cái gì? Triệu Cửu bài hát quá sợ hãi, hắn mở to hai mắt, tê cả da đầu. Tốc độ này không khỏi quá nhanh, hắn thậm chí ngay cả Hứa Hạo ảnh tử cũng không thấy. Cái này, điều này sao có thể? Không chỉ là Triệu Cửu bài hát, trong cơ thể hắn sư phụ đồng dạng hãi nhiên, lấy nhãn lực của hắn cũng không thấy rõ Hứa Hạo là thế nào đột nhiên xuất hiện ở cường đại kình gió đập vào mặt. Đây nếu là bị một cước đá trúng, Triệu Cửu bài hát đầu tuyệt đối sẽ bạo tạc. Nhưng mà hắn bản thân bị trọng thương biến đến chậm chạp, căn bản tới không kịp né tránh. Thời khắc mấu chốt, sư phụ không thể làm gì khác hơn là lần nữa nhập thân, đưa tay che ở trước mặt, đỡ xuống một cước này. Với anh, một tiếng vang thật lớn, sư phụ bị đạp bay đi ra ngoài, bay ra xa mười mấy mét, đập ầm ầm ở trên tường, đập ra một cái hang lớn hình người. Sư phụ chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại một hồi. Bất quá, trong lòng hắn kỳ quái, cái này lực lượng cũng không có hắn tưởng tượng chung lớn á, cùng Hứa Hạo tốc độ hoàn toàn không được tỷ lệ. Lấy này cổ lực lượng, đối phó hoàng giả cảnh giới Triệu Cửu bài hát còn có thể. Nói cách khác, cái này Hứa Hạo nhiều lắm cũng liền một cái hoàng giả cảnh giới. Chính mình nhưng là đại đế a, tuy là Hứa Hạo không phải đại đế, nhưng đối phó với hiện tại trọng thương hắn, đã quá dùng. Sư phụ trong lòng hối hận, sớm biết rõ một tới liền trực tiếp động thủ, lúc đó nhất định có thể cầm xuống Hứa Hạo. Đáng tiếc hắn lúc đó bị hù dọa, bây giờ hối hận đã vô dụng, mau rời đi nơi đây. Vừa nghĩ đến đây, sư phụ cấp tốc bò người lên, thi triển nhanh nhất tốc độ hướng ra ngoài chạy đi. Nhưng mà hắn không có chạy ra hai bước, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chỉ phóng đại chân, chính là Hứa Hạo chân. Đáng chết, Hứa Hạo không phải ở phía sau sao, làm sao đột nhiên chạy phía trước tới? Sư phụ sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy khiếp sợ và nghi hoặc, đây là cái gì quỷ tốc độ, khiến người ta khó lòng phòng bị, xem ra không hưởng chút đại giới ly khai là không được. Sư phụ ánh mắt đông lại một cái, hắn thở sâu, cổ động toàn thân lực lượng hội tụ ở trong quả đấm, mạnh một quyền đánh ra, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Nhưng mà liền tại quả đấm của hắn cùng Hứa Hạo chân tiếp xúc sát na, Hứa Hạo trên chân toát ra một tầng điện hoa, sư phụ đầu tiên là bị điện giật được toàn thân tê dại, ngay sau đó bị Hứa Hạo một cước đạp bay trở về, ho khan, lao đầu tử té trên mặt đất, khoe miệng ho ra máu. Lần này hắn không có lập tức, mà là ngốc ngốc xem cùng với chính mình cánh tay, chỉ thấy cánh tay hắn một mảnh cháy đen, hiển nhiên là bị điện giật tổn thương. Tâm thần hắn cự chiến, khó có thể tin, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bên ngoài trăng sáng sao thưa, không phải trời giông tố, cũng không xét đánh. Nói cách khác, cái này điện không phải là bị lôi điện đánh cho, đó chính là từ trên người Hứa Hạo nhô ra. Nhưng điều này sao có thể? Hứa Hạo làm sao sẽ phóng điện? Đạp đạp đạp. Tại hắn ngây người gian, Hứa Hạo từng bước đi tới. Chương 428, nhân vật chính con đường cuối cùng. Tỷ tỷ đưa tới cửa. Người thê muội ta nuôi dưỡng. Chương 428, nhân vật chính con đường cuối cùng. Tỷ tỷ đưa tới cửa. Người thê muội ta nuôi dưỡng. Đạp đạp đạp. Ở trong yên tĩnh này, Hứa Hạo tiếng bước chân hiện ra phá lệ rõ ràng. Mỗi một bước đều phảng phất đạp ở tâm hắn tiêm. Sư phụ một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, chứng kiến từng bước đến gần Hứa Hạo, trong lòng hắn cảnh linh đại tác. Cái này Hứa Hạo có gì đó quái lạ, nhất định phải mau trốn. Lúc này, sư phụ không để ý thương thế trên người, cố nén vết thương truyền đến đau nhức, một cái xoay người từ dưới đất đứng lên. Động tác mặc dù hơi lộ ra vội vàng, nhưng vẫn như cũ mất tiệp, cấp tốc hướng về phương xa chạy đi. Nhưng mà, không chờ hắn đi ra mấy bước, dưới chân không có dấu hiệu nào đặc hụt. Sư phụ có trong nháy mắt mở miệng, đây không phải là đất bằng phẳng sao? Hắn rõ ràng xem nơi đây không có hố a, chẳng lẽ là bẫy dập? Không hiểu thì không hiểu. Kinh nghiệm nhiều năm làm cho hắn cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn nhân thể lăn mình một cái, nỗ lực tan mất lực đạo. Có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, thân thể vậy mà thoáng cái lâm vào trong bùn đất. Mảnh này nguyên bản kiên cố thổ địa, biến thành một mảnh ao đầm, muốn đem hắn thôn phệ. Ngoa tào. Sư phụ quá sợ hãi, rung động trong lòng không ngớt. Hắn cảm giác mình đang không ngừng trầm xuống. Một cỗ hấp lực cường đại, làm cho hắn khó có thể tránh thoát. Lúc này hắn mới chỉ có bừng tỉnh. Vừa rồi nơi nào là cái gì bấy dập, cảm thụ được chu vi ngoạ ngoại bùn đất, trong lòng hắn hãi nhiên, điều này sao có thể, ai tờ mờ giờ có thể thao túng đại địa. Một bóng người hiện lên đầu óc hắn. Hứa Hạo. Sư phụ khó có thể tin, Hứa Cửu Tam Linh Hạo không chỉ có thể trưởng khống lôi điện, còn có thể thao túng thổ điện. Hắn rốt cuộc là nhân hay là thần? Những ý niệm này chỉ ở đầu óc của hắn chợt lóe lên. Hắn dù sao cũng là nhất tôn đại đế, không có như vậy mà đơn giản bị trói lại. Ngắn ngủi kinh hoàng phía sau, trên người hắn cơ bắp buộc chặt, nổi gân xanh. A, sư phụ hét lớn một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, phá khai rồi vây khốn đất đai của hắn, phi thân mà ra. Người khác trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vững vàng rơi trên mặt đất, vang lên một mảnh bụi bặm. Đối với sư phụ có thể tránh thoát được, Hứa Hạo không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn vô dụng đầy đủ tinh thần lực đi thao túng thổ địa. Nguyên nhân là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, vì giết người không có lợi lắm. Sát nhân, Hứa Hạo có đơn giản hơn phương thức. Đây bất quá là trêu chọc hắn chơi mà thôi. Tiếp tục thu gặt khí vận. Ken. Triệu Cửu bài hát chấn động không ngớt, tâm tình giá trị 1000 sư phụ há mồm thở dốc. Thật vất vả tránh thoát được, còn chưa kịp bình phục một cái tâm tình, chứng kiến Hứa Hạo ngay ở bên cạnh, cơ hồ là bản năng, hắn liền muốn lần nữa chạy trốn. Liên tại hắn khởi bước trong nháy mắt, siêu, một tiếng bén nhọn gào thét cắt bầu trời đêm, một căn ngân châm tựa như tia chớp bay vụt mà đến. Nhất thời, sư phụ cả người tóc gáy dựng đứng, tê cả da đầu, trái tim cũng vào giờ khắc này hầu như ngưng đập. Sư phụ vội vã ngừng thân hình, thân thể lấy một loại quỷ dị tư thế xoay, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được cái kia bay tới ngân châm. Còn chưa kịp may mắn, cái kia ngân châm dĩ nhiên vòng một cong, lần nữa bay trở về, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn. Cái này hợp lý sao? Tuyệt không hợp lý. Sư phụ lúc này mới ý thức được, kế Hứa Hạo trưởng không lôi điện, thao túng thổ địa phía sau, lại thêm ra một loại năng lực, khống chế vật thể di động cùng chuyển biến. Sư phụ khẽ cắn môi, lần nữa tránh né. Song lần này liền không có may mắn như thế, liên lụy đến phía trước vết thương, thân thể ở thời khắc mấu chốt cứng lên sát na. Mặc dù hắn đem hết toàn lực, né tránh ngân châm bộ vị yếu hại, thân thể vẫn bị ngân châm xuyên qua. Ngay sau đó, sư phụ cũng cảm giác được thân thể như nứt ra, một cố quen thuộc cảm giác vô lực xông lên đầu. Đây là chúng độc. Hắn lập tức nghĩ tới lần trước Hứa Hạo dưới độc. Đáng chết, Hứa Hạo dĩ nhiên tại trên ngân châm ngâm độc. Lần trước là vận khí tốt mới cấy độc, lần này hắn bản thân bị trọng thương, Hứa Hạo lại một tâm muốn giết hắn. Lấy Hứa Hạo những thứ kia quỷ dị khó lường thủ đoạn, hắn muốn còn sống sợ là khó khăn. Sư phụ biết rõ trốn không thoát, đơn giản không lại chạy trốn. Chạy à? Làm sao dừng lại? Ta còn không có chơi chắn đâu. Hứa Hạo ngoạn vị thanh âm vang lên. Sư phụ lửa giận đưa ra, hắn nhìn lấy Hứa Hạo, cắn răng nói rằng: Hứa Hạo, ngươi hà tất dồn ép không tha? Ta với ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì a. Nhớ hắn vô cực đại đế, tung hoành hơn 100 năm, còn chưa bao giờ như vậy biệt khuất quá, bị một cái hậu bối truy sát đến chật vật không chịu nổi. Hắn sâu hấp một khẩu khí, cưỡng chế lửa giận, tiếp tục nói: Hứa Hạo, tục ngữ nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta không có thâm cừu đại hận, tha ta một mạng như thế nào? Ta lập tức liền xuất ngoại, cũng không tiếp tục bước vào Cửu Châu nữa bước, phát thệ sẽ không báo thù. Ngươi nói có đạo lý. Hứa Hạo bước cằm. Sư phụ vui vẻ, nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán. Chờ, các loại, Hứa Hạo buông tha hắn. Hắn liền đem Hứa Hạo trưởng khống lôi điện cùng thao túng thổ địa sự tình công bố ra ngoài. Tin tưởng rất nhiều quốc gia biết cảm thấy hứng thú, đến lúc đó, Hứa Hạo mới thật sự là cả thế gian đều là kẻ địch. Bất quá, Hứa Hạo kế tiếp một câu nói, cũng là làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Bất quá giết ngươi không phải đơn giản hơn. Chứng kiến Hứa Hạo biểu tình hài hước, sư phụ biết mình là bị chơi xỏ. Trong lòng sau cùng một tia kỳ vọng tan biến, ngẫm lại liền hiểu, Hứa Hạo nếu tuyển trạch ở trước mặt hắn bại lộ những thần kia kỳ năng lực, lại làm sao lại đơn giản buông tha hắn đâu. Sư phụ lòng tràn đầy không cam lòng, hắn không muốn cứ như vậy chết đi. Không biết sau khi hắn chết, là biết giống như phía trước giống nhau linh hồn phiêu đãng, sau đó tìm được người thích hợp tiến nhập trong cơ thể, vẫn sẽ lúc đó hồn phi phách tán. Vô luận một loại kết quả nào, đều là hắn tuyệt không nguyện ý chứng kiến. Sư phụ hận hận nói với Hứa Hạo: "Hứa Hạo, ngươi làm thật muốn chém tận giết tuyệt. Ta nhưng là Vô Cực cung công chủ, ta tại cung bên trong còn rất nhiều thủ hạ, bọn họ nếu như biết ta chết tại trên tay ngươi, nhất định sẽ đối với ngươi điên cuồng trả thù. Coi như ngươi không sợ, nhưng người nhà của ngươi, nữ nhân này, ngươi liền không vì bọn họ suy nghĩ một chút." Sư phụ nỗ lực dùng những thứ này tới uy hiếp Hứa Hạo. Chương 428, hy vọng có thể làm cho hắn có chút cố kỵ. Ken. Triệu Cửu bài hát biệt quất không lớt, tâm tình giá trị 999. Hứa Hạo chứng kiến Triệu Cửu bài hát đầu đỉnh khí vận đã tương đương yếu đất. Hắn không thèm để ý chút nào nói: "Vô Cực cung cũng không phải là ngươi một cái cung chủ." Đúng lúc này, lão đại lão nhị đi tới Hứa Hạo trước mặt, cung kính kêu lên: "Chủ thượng." Hứa Hạo chỉ bọn họ: "Yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ nhường bọn họ hảo hảo xử lý ngươi Vô Cực cung." Đáng chết, hai người các ngươi xuất sinh. Sư phụ tức giận đến cả người run. Chính mình ngày hôm nay rơi xuống thảm như vậy kỳ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều muốn quy tội đồ đệ hai cái này minh đệ. Kẻ phản bội, Bạch Nhãn Lang. Sư phụ nhãn châu xoay động, nghĩ gây xích mích một cái Hứa Hạo cùng lão nhị lão tam quan hệ. Hứa Hạo trưởng không siêu tự nhiên lực lượng, bị các ngươi thấy được, ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai cái còn có thể tiếp tục sống sao? Lão nhị lão tam nhìn về phía sư phụ, cả giận nói: "Dám gọi thẳng chủ thượng tên, ngươi muốn chết, ta giết ngươi." Sư phụ bị nẹn được nói không ra lời, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn thập phần buồn bực, hai cái này kẻ phản bội làm sao sẽ đối với Hứa Hạo như vậy cùng nhiệt. Sư phụ rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là còn nói thêm: "Hứa Hạo, ta biết rồi, ngươi biết năng lực đặc thủ, ngươi sẽ không bỏ qua ta. Nhưng bọn hắn cũng nhìn thấy năng lực của ngươi, hai cái này kẻ phản bội có thể phản bội ta, cũng nhất định sẽ phản bội ngươi. Gây xích mích bọn họ không được quan hệ. Vậy muốn cho Hứa Hạo giết hai cái này kẻ phản bội, coi như là vì mình ra một khẩu khí, làm đồ đệ báo thù." Hứa Hạo cười nói: "Cái này liền không phải dâu quan tâm, lão già kia, làm cho Triệu Cửu bài hát đi ra nói a." Xoát, sư phụ như bị lôi kích vậy sững sờ tại chỗ, trong lòng bị mãnh liệt khiếp sợ tràn đầy. Hắn cùng Triệu Cửu bài hát bị phát hiện, điều này sao có thể? Bọn họ chỉ là ở trong lòng giao lưu, xài chung một cái thân thể, làm sao sẽ bị phát hiện đâu? Vô số nghi vấn ở đầu góc của hắn nhanh chóng hiện lên. Sư phụ chăm chú nhìn Hứa Hạo, sắc mặt không ngừng biến hóa, hoài nghi Hứa Hạo chỉ là đang lừa hắn. Vì vậy, sư phụ sâu hấp một khẩu khí, nỗ lực để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, đáp lại nói: "Ngươi đây là ý gì? Ta chính là Triệu Cửu bài hát." Hứa Hạo khẽ cười một tiếng, hắn chậm rãi mở miệng: "Vô Cực lão nhân, Đế Kình, lại gọi Vô Cực đại đế, 158 tuổi, 20 năm trước bỏ mình." Hứa Hạo nói là Vô Cực đại đế cuộc đời. Những tin tức này đều là vô tướng điều tra tới. Cái gia hỏa này tuy là ký túc ở Triệu Cửu bài hát trong cơ thể, lại có thể đi qua Triệu Cửu bài hát sở tác sở vi, đoán được hắn rốt cuộc là ai. Cũng tỉ như Triệu Cửu bài hát thu phục Vô Cực cung quá trình, điểm đáng ngờ rất nhiều. Nghe Hứa Hạo chuẩn xác mà nói ra bản thân tin tức, sư phụ lại cũng bạn phụ ở hắn chấn động tột cùng. Cái này Hứa Hạo rốt cuộc là người nào ạ? Thậm chí ngay cả này cũng có thể tra được. Sau đó nghĩ đến Hứa Hạo cho thấy các loại năng lực thần kỳ, trường không lôi điện, thao túng thổ điện, dường như có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn, cũng không phải là cái gì khó hiểu chuyện. Sư phụ nhìn về phía Hứa Hạo, trong mắt mang theo sâu đậm kiêng kỵ. Đó là một loại đối với không biết cường đại lực lượng sợ hãi. Ngươi đã biết ta bất tử, nên rõ ràng, ngươi giết bất tử ta. Ta bây giờ là không làm gì được ngươi, thế nhưng trăm năm phía sau đâu, ngươi chết ta còn ở. Thả ta ly khai, ân oán của chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không đến lúc đó ta chắc chắn ngươi Hứa ra chạm thảo trừ căn. Hứa Hạo nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. A, thật sao? Tiếp lấy, cổ tay hắn nhẹ nhàng khẽ lật, một bả huyết phiên xuất hiện ở trong tay. Huyết phiên bốn phía mạo hiểm hắc khí, phản phất có sinh mệnh một dạng, chậm rãi phiêu động, cho người ta một loại âm u cảm giác kinh khủng. Không sai, đây chính là hoàng. Tử sĩ hoàn thành nhiệm vụ, ngày hôm qua đem nhân hoàng lá cờ tặng trở về. Hứa Hạo lúc này mới dự định đối với Triệu Cửu bài hát hạ thủ. Bây giờ, nhân hoàng lá cờ trải qua mấy sĩ bản hồn, đây là vô tướng ở châu Phi có thể che giấu cực hạn. Nếu như lại tiếp tục thu thập hồn phách, sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý, tuyệt đối sẽ dẫn phát toàn cầu khủng hoảng. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Chờ, các loại danh tiếng đi qua, lại đi thu gặt một lớp. Mấy trăm ngàn hồn đã quá dùng. Sư phụ vốn là hồn thể, đối với linh hồn lực lượng phá lệ mất cảm. Hắn thấy được vô số trương vặn vẹo mặt mũi, nghe được tuyệt vọng tiếng khóc. Đó là vô số oan hồn đang gầm thét. Sư phụ tê cả da đầu, kinh hãi gần chết. Đây là vật gì? Cơ hồ là bản năng. Hắn cấp tốc thối lui ra khỏi đối với thân thể trường khống. Triệu Cửu bài hát một lần nữa tiếp quản chính mình người thể. Hắn cũng biết, ngày hôm nay chính mình chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Hai mắt tựa như muốn phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Vừa rồi Hứa Hạo cùng sư phụ đối thoại, không sót một chữ rơi vào hắn trong tai. Hứa Hạo không chỉ có đoạt đi rồi vị hôn thê của hắn, còn cướp đi muội muội của hắn. Bây giờ càng là muốn đem hắn Vô Cực cung cũng làm của riêng. Triệu Cửu bài hát hận không thể đem nàng tiên nào vào quả. Nhưng mà, hiện thực cũng không so với tàn khốc. Đối mặt Hứa Hạo, hắn lại không có lực phản kháng chút nào. Loại này cảm giác vô lực làm cho hắn cực kỳ bực bội. Xem Triệu Cửu bài hát bi thương 42 phần dáng dấp, Hứa Hạo cũng lộ ra ngoạn vị tiểu ý Triệu Cửu bài hát, ngươi liền an tâm đi chết đi, ngươi thêm muội ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo cũng. Lời này đau nhói Triệu Cửu bài hát tâm. Nghĩ đến Hứa Hạo gian trá, muội muội cùng vị hôn thê rơi vào trong tay hắn, làm sao lại có kết cục tốt? Trong lòng rất là lo lắng. Nghĩ đến muội muội kết cục bi thảm hắn liền khó chịu. Triệu Cửu bài hát hít vào một hơi, tỉnh táo lại, hắn mang theo giọng khẩn cầu nói rằng: "Hứa Hạo, ta biết ngày hôm nay chạy trời không khỏi nắng, có thể hay không cầu ngươi một chuyện?" Hứa Hạo ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cho tới nay, coi như là đối mặt cái chết uy hiếp, Triệu Cửu bài hát đều là không khuất phục thái độ. Nhưng bây giờ đột nhiên cầu xin tha thứ, Hứa Hạo suy nghĩ nhất chuyện, rất nhanh liền hiểu Triệu Cửu bài hát ý đồ. "Ồ, chuyện gì? Nói nghe một chút." Hứa Hạo biểu tình cổ quái vấn đạo. Triệu Cửu bài hát cắn răng, gian nan mở miệng nói: "Cầu ngươi không nên thương tổn muội muội ta." Nói xong câu đó, Triệu Cửu bài hát tâm tư bay trở lại khi còn bé. Ở Triệu gia, hầu như mọi người đều coi hắn là thành ngốc tử, đối nàng đủ loại cười nhạo, khinh thường hắn. Chỉ có muội muội cũng không ghét bỏ hắn, còn thường thường len lén cho hắn tiền ăn. Thời điểm đó muội muội là hắn ở băng lãnh Triệu gia duy nhất ấm áp. Bây giờ muội muội rơi xuống Hứa Hạo trong tay, hắn không dám hy vọng xa vời Hứa Hạo có thể buông tha muội muội, chỉ hy vọng Hứa Hạo có thể đối với muội muội tốt một chút, dù cho chỉ là một chút xíu cũng tốt. Cái kia đơn thuần thiện lương tiểu nha đầu, là hắn ở trên đời này nhớ thương nhất người. Chương 429, thành quỷ cũng không buông tha. Nhân hoàng lá cờ bên trong thầy trò. Chê bữa chương 429, thành quỷ cũng không buông tha. Nhân hoàng lá cờ bên trong thầy trò. Chê bữa Hứa Hạo nhíu mày, cố ý nói rằng: "Nàng người ta đã được đến, tiểu cô nương không có ý nghĩa, ta muốn lợi dụng nàng khống chế Triệu gia phía sau liền băng. Lấy nàng đối với cảm tình của ta, đến lúc đó khẳng định khóc ríu rít, ngẫm lại liền có ý tứ chứ." "Cái gì?" Triệu Cửu bài hát mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình hai đóa. Hắn biết Hứa Hạo không phải là cái gì người tốt, nhưng không nghĩ tới như vậy ác độc. Muội muội nhưng là nữ nhân của hắn a, Hứa Hạo làm sao có thể đối xử với nàng như thế? Lửa giận lần nữa bị đốt, cháy hừng hực. "Ngươi làm sao có thể làm như vậy? Nàng nhưng là nữ nhân của ngươi à, nàng ấy sao sùng bậy ở?" Triệu Cửu bài hát tin Hứa Hạo nói, hắn cảm giác mình đều đã người phải chết. Hứa Hạo không cần phải, lừa hắn. Vừa nghĩ tới Hứa Hạo dựa theo nói như vậy đi làm, muội muội tuyệt đối sẽ thương tâm gần chết, nói không chừng sẽ làm ra tìm chết việc ngốc. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Cửu bài hát tức giận trùng thiên, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Hứa Hạo giả vờ lạnh lùng nói, đương nhiên là bởi vì nàng là ngươi muội muội à, một phần bạn nàng trời kêu biết là ta giết ngươi, tìm ta báo thù làm sao bây giờ, ta cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn. Triệu Cửu bài hát sắc mặt tái nhợt, chút nào không có chút máu. Hứa Hạo hóa ra là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân sẽ đối muội muội bất lợi, trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách, cảm thấy chính là làm phiền Hà muội muội. Triệu Cửu bài hát cầu khẩn nói, Linh Nhi nàng cùng ta vài chục năm không thấy, quan hệ đều lạnh nhạt, coi như biết ta chết cũng sẽ không nghĩ lấy báo thù, cầu ngươi không muốn làm như vậy. Hứa Hạo nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đơn giản mấy chữ, dường như búa tạ nện ở Triệu Cửu bài hát trong lòng, làm cho tim của hắn chìm vào đáy cốc. Hứa Hạo là quyết tâm phải đối phó muội muội, hắn lại bất lực. Đúng lúc này, Hứa Hạo lại lên tiếng, để cho ta đối với ngươi muội muội tốt một chút, cũng không phải là không thể được. Vì xuống cầu ta Triệu Cửu gọt đồn lúc cương ngay tại chỗ, sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, phẫn nộ, khuất nhục, bất đắc dĩ vân vân tự ở trên mặt đan bảo. Hắn biết, Hứa Hạo đây là đang cố ý nhục nhã hắn, nhưng nghĩ tới bản thân lập tức lại phải chết, vừa rồi cũng đã quỷ qua một lần, còn có cái gì tôn nghiêm đáng nói đâu? Vì muội muội, hắn cắn răng, quyết định vùng sau cùng tôn nghiêm. Triệu Cửu bài hát chật vật hoạt động hai chân, đầu gối phảng phất có nặng ngàn cân, mỗi bốn lượn một chút cũng vô cùng khó chịu, thân thể ở run nhẹ nhẹ, biểu hiện trên mặt thống khổ, nhưng hắn vẫn là chậm rãi quỳ xuống, cầu ngươi đối với Linh Nhi tốt một chút. Ken, Triệu Cửu bài hát tâm tính nổ tung, tâm tình giá trị 1001. Hứa Hạo vẫn lưu ý Triệu Cửu bài hát khí vận biến hóa, bây giờ chỉ còn lại có yếu ớt một tia. Hắn quyết định cuối cùng một kích chí mạng, chỉ để phá hủy Triệu Cửu bài hát tâm lý phòng tuyến. Vì vậy, Hứa Hạo mở miệng lần nữa, lừa gạt ngươi, ngươi thật đúng là tin. Linh Nhi đơn thuần như vậy, ta làm sao sẽ buông tha đâu? Ngươi bị hôn thê mang thai, đến lúc đó cũng sẽ để cho ngươi muội muội mang thai, để cho nàng vẫn vì ta sinh hải tử. Triệu Cửu gót đồn cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, hai mắt trừng lớn như trung đồng, phẫn nộ tới cực điểm. Phất một tiếng, một ngụm huyết thủy từ trong miệng hắn phun ra. Cùng lúc đó, Triệu Cửu bài hát trên người cuối cùng một tia khí vận cũng đã biến mất, khí vận thu gạt hết. Hứa Hạo cũng mất cùng Triệu Cửu bài hát vướng víu kiên trì. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nơi lòng bàn tay bắt đầu có từng tia lôi quang tiềm thức. Ngay sau đó lôi quang hội tụ, từng bước ngưng tụ thành một đoàn lôi cầu. Lôi cầu trung hồ quang điện này, bùm bùm rung động. Triệu Cửu bài hát cảm nhận được cái này cổ tử vong uy hiếp, hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy vô tận cừu hận cùng không cam lòng. Hứa Hạo, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Hạo khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đáp lại nói, ồ, vậy thì thật là tốt, ta cũng không định bỏ qua cho thành quỷ ngươi. Vừa dứt lời, Hứa Hạo vung ra trong tay lôi cầu, lôi cầu như lưu tình, mang theo hủy diệt lực lượng, hướng Triệu Cửu bài hát mà đi. Triệu Cửu bài hát biết ngày hôm nay chắc chắn phải chết, bỏ qua phản kháng cuối cùng, vẫn ẩn nút ở Triệu Cửu bài hát trong cơ thể sư phụ. Khi nhìn đến trong tay Hứa Hạo quỷ dị kia nhân hoàng lá cờ phía sau, thủy chung sợ hãi không dám ra tới. Lôi cầu không huyền niệm chút nào đánh trúng Triệu Cửu bài hát, ở trên người hắn đập ra một cái lỗ máu. Triệu Cửu bài hát thân thể chấn động, thẳng tắp ngã về phía sau, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, sinh mệnh khí tức tiêu tán. Ở nhân hoàng lá cờ thần bí ra chỉ dưới, một màn kỳ dị xảy ra. Hứa Hạo chứng kiến Triệu Cửu bài hát sau khi chết, trên thân thể hắn vương nô ra hai cái như ẩn như hiện linh hồn thể, chính là Triệu Cửu bài hát cùng sư phó hắn dáng dấp hai người linh hồn thể có chút hư huyễn. Khi bọn hắn nhận thấy được Hứa Hạo ánh mắt quan tới, nhất là chứng kiến Hứa Hạo trong tay cái kia tản ra khí tức quỷ dị nhân hoàng lá cờ lúc, nhất thời tê cả da đầu, vẻ mặt hoảng sợ, bản năng muốn thoát đi, liều lĩnh hướng bốn phía chạy trốn. Hứa Hạo thấy thế vung lên nhân hoàng lá cờ, nhân hoàng trên lá cờ hắc khí bắt đầu khởi động, một cỗ hấp lực cường đại từ đó bộc phát ra. Triệu Cửu bài hát linh hồn tương đối nhỏ yếu, không cách nào ngăn cản cỗ lực hút này, phát sinh một tiếng tuyệt vọng la lên, sau đó liền bị hít vào nhân hoàng lá cờ bên trong. Sư phụ linh hồn thì muốn mạnh hơn rất nhiều, hắn liều mạng dùng rằng thử chống lại cái này cổ hấp lực. Hứa Hạo lần nữa dùng sức vung lên nhân hoàng lá cờ, nhân hoàng lá cờ trung truyền ra vô số oan hồn tiếng gầm gừ, chỉ thấy từng đạo mơ hồ oan hồn thân ảnh từ trong cờ tuôn ra, dương nhanh múa vớt hướng phía sư phụ linh hồn đánh tới, cuối cùng bị mạnh mẽ kéo gần nhân hoàng lá cờ trung. Một màn này chỉ có Hứa Hạo thấy được, lão nhị lao tam cùng Hồng Sắc Vi đứng ở một bên, cái gì cũng không chứng kiến. Bọn họ chỉ cảm thấy bầu không khí âm sâm sâm, sinh ra hàn ý trong lòng, trao cả người nổi da gà lên, nghi hoặc nhìn lấy Hứa Hạo, không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng phát lên một cỗ không hiểu kính nể. Hứa Hạo nhìn lấy bị hút vào nhân hoàng lá cờ Triệu Cửu bài hát cùng sư phó hắn linh hồn, mỉm cười, tâm niệm vừa động, đem thu hồi. Về sau liền do Triệu Cửu bài hát cùng sư phó hắn thống lĩnh mấy trăm ngàn oan, vương hảo, hồn a, phát huy ra càng lớn uy lực. Sau đó, Hứa Hạo sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, thu thập một chút chúng ta trở về. Lão nhị cùng Lao Tam nghe được Hứa Hạo mệnh lệnh, lập tức hành động, bắt đầu quét tước bắt đầu hiện trường, xử lý tốt mỗi một chi tiết, không ở lại chút nào vết tích. Hồng Sắc Vi cũng không có nhàn rỗi, nàng ở lão nhị Lao Tam quét dọn xong phía sau, lại nghiêm túc kiểm tra rồi một lần, không buông tha mỗi một cái góc. Cuối cùng, Hứa Hạo thả một cây đuốc, hỏa diễm dấy lên, cấp tốc lan tràn ra, chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ tòa nhà bị bỏ hoang thôn vệ. cam đoan tiêu hủy sở hữu chứng cứ. Hứa Hạo ngồi xe ly khai, bóng xe biến mất ở bóng đêm, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Hứa Hạo giống như thường ngày đi tới công ty, phản phái nhân vật chính Tần Vô hối hận tỉ tỉ, Tần Vô buồn tìm tới nhóm cửa. Nam, chương 430, phòng làm việc kịch liệt giao phong. Chương 430, phòng làm việc kịch liệt giao phong. Tần Vô phàm đi tới Hứa thị tập đoàn, Triệu Cửu bài hát phát rồ, không chỉ có sát hại cha nàng, còn phế đi đệ đệ nàng. Tần Vô phàm quyết tâm vì bọn họ báo thù. Làm sao Triệu Cửu bài hát thực lực cường đại, thủ đoạn hung tàn, tìm rất nhiều người, lại không người đồng ý giúp đỡ. Tần Vô phàm mê mang, chẳng lẽ sát hại phụ thân thủ liền báo không được? Thằng đến, đệ muội Trầm Lạc Nhạn một câu nói, làm cho nàng nhìn thấy hy vọng. Trầm Lạc Nhạn nhắc tới, trước đây hủy diệt Triệu Cửu bài hát công ty trong hành động, trừ bọn họ ra tham gia, Hứa gia cũng tham dự trong đó. Tần Vô phàm không khỏi rơi vào trầm tư. Vì sao Triệu Cửu bài hát chỉ đối với Tần, Triệu, Thần Tam gia triển khai điên cuồng trả thù, cũng không dám trêu chọc Hứa gia đâu? Một cái ý nghĩ trong lòng hắn bắt đầu sinh. Nếu như Hứa Hạo xuất thủ, có lẽ có thể có chuyển cơ. Có thể nàng cũng biết, Triệu Cửu bài hát vẫn chưa đối với Hứa gia độc thủ. Hứa Hạo lại dựa vào cái gì muốn cuốn vào trận này phân tranh đâu? Lúc này, nàng liền nghĩ tới Trầm Lạc Nhạn nói, liên quan tới tỷ tỷ Thẩm Trầm Ngư sự tình. Thẩm Trầm Ngư vì tu mạch Hứa Hạo trợ giúp, không tiếc hy sinh chính mình. Tần Vô Phàm đã không có đường lui, vì cho cha cùng đệ đệ báo thù, nàng nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Nàng tự xưng là không so Thẩm Trầm Ngư sai. Vì vậy, Tần Vô Phàm lấy dũng khí đến đây tìm Hứa Hạo. Nàng sâu hấp một khẩu khí, bước vào đại sảnh, đi thẳng tới trước sân khấu. "Ngươi tốt, quấy rối một cái, ta muốn gặp các ngươi tổng tài." Vì để cho trước sân khấu coi trọng chính mình mời cầu, nàng cố ý biểu lộ chính mình người phận. "Ta là Tần gia Tần Vô Phàm." Trước sân khấu tiểu tỷ tỷ vừa nghe, không dám thờ ơ, lập tức cầm điện thoại lên gọi cho bí thư Quý Phi Tuyết. "Đô đô đô." Điện thoại bất vang, nhưng thủy chung không người nghe. Trước sân khấu tiểu tỷ tỷ ấy náy đối với Tần Vô Phàm nói: "Tần tiểu thư, chúng ta tổng tài bí thư khả năng có điểm vội vàng, ngài chờ một chút." Tần Vô Phàm lúc này nội tâm ngũ vị tạp trần. Tuy nói nàng đã quyết định quyết tâm, hy sinh chính mình đem đổi lấy Hứa Hạo trợ giúp, nhưng thật đến bước này, nàng mới phát hiện chính mình còn không có còn hết chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này điện thoại không có chuyển được, tạm thời không cần lập tức nhìn thấy Hứa Hạo. Nàng không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, trên mặt bài trừ vẻ mỉm cười. Đối với trước sân khấu tiểu tỷ tỷ nói rằng: "Không sao, ta đợi lát nữa." Quý Phi Tuyết vì sao không có nhận điện thoại? Lại nói lúc này, tổng tài trong phòng làm việc, ánh nắng xuyên thấu qua cự đại rơi xuống đất cửa sổ rơi vào. Biết được Hứa Hạo đi tới công ty, Quý Phi Tuyết liền ôm lấy một chồng văn kiện, đến đây hội báo công tác. "Hứa tổng, đây là gần đây tập đoàn trọng yếu hạng mục báo cáo, còn có một chút cần ngài xem qua văn kiện." Quý Phi Tuyết đem văn kiện chỉnh tề thả ở trên bàn làm việc, bắt đầu nghiêm túc làm hội báo. Hứa Hạo ngồi ở thư thích trên ghế làm việc nghe. Dần dần, trong phòng làm việc bầu không khí dần dần xảy ra biến hóa vi diệu. Hứa Hạo nhãn thần quá có xâm lược tính, Quý Phi Tuyết có chút chống đỡ không được. Hứa Hạo đứng lên, đi tới bên người Quý Phi Tuyết, sờ sờ đầu của nàng. Quý Phi Tuyết khẽ run lên, gò má nổi lên một tia đỏ ửng, nhưng nàng cũng không có né tránh, ngược lại ngẩng đầu hàm tình mạch mạch nhìn lấy Hứa Hạo. "Phi Tuyết, ngươi chăm chỉ làm việc bộ dạng thật đẹp." Hứa Hạo nhẹ giọng một tiếng. "Hứa tổng, ta còn không có hồi báo xong đâu." Quý Phi Tuyết cúi đầu, ngượng ngùng nói nói: "Chuyện công việc không nóng nảy." Hứa Hạo khơi mào cằm của nàng. Quý Phi Tuyết tim đập không khỏi nhanh hơn, hơi nhắm mắt lại, biết có chút hô hấp không khoái, lui lại một bước nói rằng: "Hứa tổng, ngài bình thường không đến công ty, thứ nhất là..." Liền nàng ngại nói ra câu nói kế tiếp: "Thứ nhất là làm sao vậy?" Hứa Hạo cố ý đùa nàng, trong mắt chứa tiểu ý: "Thứ nhất là khi dễ ta." Quý Phi Tuyết gắt giọng, bộ dáng kia bộc phát làm người thương yêu yêu. Hứa Hạo cười ha ha một tiếng, đưa nàng ôm vào trong ngực: "Ta cái này làm sao có thể gọi khi dễ ngươi nữa, ta là rất ưa thích ngươi." Quý Phi Tuyết giúp vào Hứa Hạo trong lòng, cảm thụ được hắn ấm áp cùng tim đập, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. "Ngươi sẽ hống ta vui vẻ." Nàng nhỏ giọng nói rằng. Hứa Hạo vuốt ve mái tóc của nàng: "Ngươi không vui sao?" Quý Phi Tuyết mặt càng đỏ hơn, nàng nhẹ nhàng đập một cái Hứa Hạo ngực. "Chán ghét, biết rõ còn hỏi." Vốn là tình lữ ô tồn, hòa phong bắt đầu sai lệch. Một lát qua đi, Quý Phi Tuyết sắc mặt hồng phát phát, trong mắt lóe lên một tia lo lắng: "Hứa tổng, chúng ta cái này dạng có thể hay không không tốt lắm, vạn nhất có người tìm đến. Dù sao ở trong công ty, bọn họ phải chú ý hình tượng và ảnh hưởng." Nhưng mà nàng lời nói còn chưa nói còn, một trận dồn dập chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Quý Phi Tuyết cúi đầu nhìn một cái, là trước sân khấu gọi điện thoại tới. Nàng trong lòng căng thẳng nhớ tới vừa rồi trước sân khấu liền gọi điện thoại tới, bất quá khi đó không đếm xỉa tới, hiện tại lại đánh tới, chắc là có chuyện gì khẩn cấp. Quý Phi Tuyết vội vàng từ Hứa Hạo trong lòng tránh thoát được, cấp tốc thu thập mình quần áo, sửa sang xong tóc để nguyên quần áo áo lót, động tác mất tiệp thuần thục, ngắn ngủi mấy giây liền từ vừa rồi quyến rũ liêu nhân biến trở về trong ngày thường nghiêm túc trong trẻo lạnh lùng hình tượng. Nàng nhận điện thoại: "Uy, chuyện gì?" Hứa Hạo ở bên cạnh nhìn lấy biến hóa của nàng, không khỏi cảm thấy vui mừng. Đây chính là hắn vẫn muốn bồi dưỡng bí thư a, càng ngày càng có khí chất. "Có việc bí thư làm?" "Không có việc gì." Quý Phi Tuyết cùng trước sân khấu đơn giản trao đổi vài tiếng phía sau, cúp điện thoại. Sau đó nàng xoay người, nhìn về phía Hứa Hạo, trên mặt lộ ra ưu oán thần tình. Hứa Hạo vấn đạo: "Làm sao vậy?" Quý Phi Tuyết biết chứ chùy nói rằng, Tần gia đại tiểu thư muốn gặp ngươi. Hứa Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn bình thường cùng Tần gia cũng không nhiều lắm mật thiết vắng lai. Tần gia đại tiểu thư làm sao đột nhiên tới tìm hắn? Nói có chuyện gì không? Quý Phi Tuyết lắc đầu, biểu thị không có. Hứa Hạo trầm tư một lát sau, nói rằng, gặp một lần a. Quý Phi Tuyết gật đầu, sau đó đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, làm cho không khí mới mẻ dũng mãnh vào. Tiếp lấy nàng lại đem bắt đầu thuốc làm sạch không khí. Ở trong phòng băng vài cái, động tác hành văn liền mạch lưu loát hiển nhiên trải qua không ít lần. Làm xong đây hết thảy, nàng mới cho trước sân khấu trả lời điện thoại báo cho biết trước sân khấu có thể mang Tần Vô Phàm qua đây. Sau đó, Quý Phi Tuyết chỉnh sửa một chút chính mình văn kiện, hướng Hứa Hạo cáo từ. Nàng đi ra tổng tài phòng làm việc, nhẹ nhàng đóng cửa cửa. Hứa Hạo thì bắt đầu xử lý bắt đầu văn kiện. Cũng không lâu lắm, trước sân khấu tiểu tỷ tỷ mang theo Tần Vô Phàm đi tới tổng tài phòng làm việc. Cửa phòng làm việc từ từ mở ra. Chương 430, cởi áo núi dây lưng cầu xin. Rối trá chương 430, cởi áo núi dây lưng cầu xin. Rối trá Tần Vô buồn bị trước bàn làm việc Hứa Hạo hấp dẫn. Lúc này, Hứa Hạo đang chuyên chú tại trên văn kiện ký tên. Gò má đường nét rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt thâm thúy. Trên người có cổ trầm ổn khí chất. Mỗi cái động tác đều tản ra một loại khiến người ta khó có thể chống cự mị lực. Tần Vô buồn nhìn xuất thần. Một lát sau, nàng khôi phục lại. Ý thức được chính mình mất đích hình thái, gò má hơi nổi lên đỏ ửng. Thầm mắng mình quá không rụt rè rồi. Nàng đội vã điều chỉnh trạng thái, tham hỏi. Hứa tổng. Hứa Hạo để bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vô Bồn. Chỉ thấy Tần Vô Bồn hôm nay mặc một thân giản lược ngang gối quần, hai má tuyệt mỹ, da thịt trắng non như tuyết, vô cùng mịn màng. Một đầu xinh đẹp tóc dài lược thành đuôi ngựa, hiện ra giỏi giang thành thục. Con người trong suốt, giống như một ông thanh tuyển, lúc này đang mang theo vẻ mong đợi cùng khẩn trương. Dù chưa thi phấn trang điểm, như trước đẹp để cho người ta kinh diễm. Hứa Hạo cười chìa tay ra. Tần tiểu thư, mời ngồi. Hắn lúc trước trong yến hội gặp qua cái này nữ chủ, nhân vật chính Tần Vô hối hận tỉ tỉ. Tần Vô Bồn có chút câu nệ ngồi xuống. Hai tay không tự chủ đặt ở trên đầu gối mím môi một cái, có chút tâm thần bất định. Dù sao nàng lần này đến đây là có việc cầu người, hơn nữa đối mặt là Hứa thị tập đoàn tổng tài. Hứa Hạo cái này thương giới chuyên kỳ. Hứa Hạo âm thầm suy đoán dụng ý của nàng, cười vấn đạo: "Tần tiểu thư tới công ty ta, không biết là có chuyện gì?" Tần Vô buồn sâu hấp một khẩu khí, lấy dũng khí nói rằng: "Hứa tổng, ta hôm nay tới là nghĩ xin ngài giúp một tay, là như vậy. Triệu Cửu bài hát hắn, hắn giết hại phụ thân ta, còn phế đi đệ đệ của ta, ta không thể lấy mắt nhìn bọn họ rơi vào kết quả như thế này." Ta muốn báo thủ, nhưng Triệu Cửu ca thần gia quỷ không có. Ta thật sự là không có biện pháp, sở dĩ muốn mời ngài xuất thủ đối phó hắn. Hứa Hạo nghe xong bừng tỉnh. Nguyên lai là vì Triệu Cửu bài hát sự tình. Triệu Cửu bài hát ngày hôm qua đã bị hắn giải quyết rồi. Hiện tại đang định tại hắn nhân hoàng lá cờ bên trong đâu. Bất quá, lời này hắn có thể sẽ không nói ra. Nếu cái này nữ chủ tìm tới nhóm cửa, Hứa Hạo có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn nhãn châu xoay động, trên mặt lộ ra đoán giận biểu tình. Triệu Cửu bài hát tùy ý giết chóc chuyện này, ta cũng đã nghe nói qua, quả thật vô pháp vô thiên. Tần Vô buồn thấy Hứa Hạo như vậy tức giận, trong lòng vui vẻ, phản phất thấy được một tia hy vọng. Nàng đội và khuyên: "Hứa tổng, ngài nhất định có biện pháp đối phó hắn, đúng hay không? Chỉ cần ngài có thể xuất thủ, Vô Ưu nhất định vô cùng cảm kích." Hứa Hạo ngữ khí thâm trầm nói: "Ta đúng là có biện pháp có thể đối phó Triệu Cửu bài hát, bất quá..." Hắn cố ý dừng lại một chút. Tần Vô buồn nghe nói Hứa Hạo có biện pháp, trên mặt nở rộ sắc mặt vui mừng. Có thể nghe được Hứa Hạo đảm ngược, trong lòng lột bột một cái, nhất thời giống như một chậu nước lạnh rơi xuống. Nàng khẩn trương hỏi: "Tuy nhiên làm sao? Hứa tổng xin mời ngài nói, ta có thể làm được quyết không chối từ." Hứa Hạo thở dài, chậm rãi nói rằng: "Tần tiểu thư, ngươi cũng biết, đối phó Triệu Cửu bài hát cũng không dễ dàng, trong đó tồn tại nguy hiểm tương đối. Nếu như chúng ta không thể giải quyết triệt để hắn, chắc chắn lọt vào hắn điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, gia nhân của ta đều sẽ vì vậy rơi vào trong nguy hiểm. Ta cũng phải vì người nhà an toàn nghĩ a." Tần Vô buồn nghe xong Hứa Hạo lời nói, trong lòng cảm giác nặng nề. Hứa Hạo nói đúng là sự thực. Nàng đối với Hứa Hạo nội tình cũng không hiểu rõ, mà Triệu Cửu bài hát lợi hại, nàng là biết đến. Phải đối phó cái này dạng một cái cường đại lại tàn nhẫn địch nhân, nhất định phải trả giá giá thật lớn. Hứa Hạo không có hoàn toàn chắc chắn cũng bình thường. Đột nhiên, Tần Vô buồn mà ra, trong đầu không khỏi hiện ra Thẩm Trầm Ngư sự tình. Thẩm Trầm Ngư là hy sinh chính mình mới chỉ có thu được Hứa Hạo trợ giúp, lại nhớ tới Hứa Hạo mới vừa nói đối phó Triệu Cửu bài hát lúc nước khí, dễ dàng giống như là đối phó một con chuột cái dạng nào. Tần Vô buồn càng phát ra khẳng định, Hứa Hạo cũng không phải thật không có nắm chắc đối phó Triệu Cửu bài hát, mà là muốn chỗ tốt. Nàng có thể cho chỗ tốt là cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết, chính cô ta, còn có chính là Hứa Hạo lời nói, vì người nhà an toàn nghĩ, không phải là ám chỉ để cho nàng trở thành người nhà hạ. Tần Vô buồn sắc mặt biến hóa đứng lên, nàng còn chưa trả hết làm tốt đem mình giao ra chuẩn bị, vừa nghĩ tới muốn bước ra một bước kia, nàng liền lòng tràn đầy quấn quýt. Không khỏi, Tần Vô buồn nghĩ tới đã từng mỹ hảo, phụ thân mặt mũi hiền lành, dần dần biến thành bị Triệu Cửu bài hát tàn nhẫn sát hại một màn, dường như ác mộng ở trước mắt nàng lái đi không được, còn có cái kia đã từng bị coi là Tần gia hy vọng đệ đệ, bây giờ lại bị phế đi. Tương lai chỉ có thể ở trên giường bệnh vượt qua, tiền đồ một vùng tăm tối. Tần Vô buồn cắn răng, hai tay nắm tay, một phen giãy giụa phía sau, nàng rốt cuộc quyết định, sâu hấp một khẩu khí, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Hứa Hạo. Nếu như Hứa tổng đồng ý giúp đỡ, Vô Ưu tùy ngươi xử trí. Tần Vô buồn cắn môi. Nói xong, nàng hai tay run run, chậm rãi giải khai chính mình váy dây buộc. Ken. Tần Vô lo lắng sinh cảm thấy thẹn, tâm tình giá trị 678 Hứa Hạo thấy thế, quá sợ hãi. Vội vã ba chân bốn cẳng đi qua. Hắn cấp tốc vì Tần Vô buồn phủ thêm váy. Đồng thời nghĩa tránh ngôn từ nói rằng: "Tần tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Xin tự trọng, ngươi coi ta là người nào? Ta làm sao sẽ dậu đổ bỉ meo?" Tần Vô buồn nhất thời ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là nàng hiểu lầm Hứa Hạo? Hứa Hạo là một chính nhân quân tử. Không đúng, Trầm Lạc Nhạn không phải nói. Nàng chính là nghe xong Trầm Lạc Nhạn nói, mới phát giác được thấy rõ Hứa Hạo là người. Cho là hắn cùng bình thường nam nhân không có phân biệt, đều thích mỹ nữ. Có thể. Lúc này chứng kiến Hứa Hạo ánh mắt nghiêm túc kia, Tần Vô buồn không phải tự tin. Nàng gương mặt mặt đỏ tới mang tai, cảm giác nóng hừng hực. Vì mình vừa rồi hành vi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà, liền tại nàng không biết làm sao thời điểm, đột nhiên thân thể cứng đờ. Cảm nhận được chân của mình bên trên thêm một con tay. Nàng kinh ngạc trận to hai mắt. Bất khả tư nghị nhìn lấy Hứa Hạo. Hứa Hạo vẫn như cũ chứng chạc đàng hoàng nói. Tần tiểu thư, đối phó Triệu Cửu bài hát sự tình quả thật có chút phiền phức, bất quá chúng ta có thể thương lượng lại nha. Trên mặt hắn nhìn không ra chút nào dị dạng. Phản phất cái tay kia không phải hắn thả giống nhau. Tần Vô lo lắng chung chửi mà nó. Nàng thu hồi ý nghĩ mới rồi. Hứa Hạo là chính nhân quân tử. Phi. Nói nghiêm chỉnh nói, tay làm thế nào không ngừng quá. Còn có thể lại dối trá điểm sao. Nàng mới hiểu được. Hứa Hạo bất quá là ở làm bộ làm tịch, chân thực nhãn rõ rành rành. Nàng thiếu chút nữa thì tin cái này ngụy quân tử. Tần Vô buồn trừng mắt Hứa Hạo, trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Một lát sau, nàng cụt hứng xuống tới. Phẫn nộ lại có thể thế nào đâu? Ngoại trừ tìm Hứa Hạo hỗ trợ, còn có còn lại báo thủ phương pháp sao? Tần gia đang cùng Triệu Cửu bài hát báo thủ dưới đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Triệu gia, Trầm gia cũng đồng dạng bất lực. Tần Vô buồn tâm loạn như ma, ngây người ngồi ở chỗ kia, không biết như thế nào cho phải. Ken. Tần Vô buồn không biết theo ai. Tâm tình giá trị 987 Hứa Hạo trong mắt chứa tiêu ý kỳ thực, hắn muốn không dùng nhanh như vậy liền bại lộ diện mục chân thật. Có càng thủ đoạn ôn hòa cầm xuống cái này nữ chủ. Thế nhưng, hắn kế tiếp kế hoạch sẽ đối Tần Vô hối hận động thủ. Tần Vô buồn nhất định sẽ phát hiện, còn không bằng sớm một chút triển lộ chân diện mục. Thuận tiện từ Tần Vô buồn trên người càng nhiều hơn thu gặt tâm tình giá trị. Chương 431, cầu người phải có cầu người bộ dạng. Tỷ tỷ chủ động. Như nguyện chương 431, cầu người phải có cầu người bộ dạng. Tỷ tỷ chủ động. Như nguyện Tần Vô buồn ngồi ở Hứa Hạo bên cạnh. Nhãn thần rất là phức tạp. Nàng cắn chặt môi, do dự mãi phía sau, rốt cuộc lấy dũng khí vấn đạo. Hứa tổng, ngươi thật có thể giúp ta báo thủ. Nàng hôm nay tới tìm Hứa Hạo, là trải qua nghĩ tặng kẽ. Vì báo thủ, nàng đã làm xong dự tính xấu nhất. Cho dù là hy sinh chính mình, chỉ là không nghĩ tới. Trước mắt cái này Hứa Hạo, thật không ngờ dối trá. Để cho nàng mơ hồ có chút bất an. Hứa Hạo khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo mỉm cười. Hồi đáp. Đương nhiên. Tay lại không có dừng lại. Mượt mà mềm mại. Tần Vô buồn cảm giác cả người không được tự nhiên. Nàng sâu hút một khẩu khí. Giống như là hạ cực đại quyết tâm, chậm rãi nói rằng: "Ngươi tới đi." Nói xong, nàng đóng chặt lại ánh mắt, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ. Nhưng mà, một lát qua, động tĩnh gì cũng không có. Tần Vô buồn chỉ là cảm giác hai má bị nhẹ nhàng nhéo nhéo. Nàng nghi ngờ mở mắt, vẻ mặt mở mịt. Nghi ngờ trong lòng, Hứa Hạo không phải muốn nàng sao? Cái này rốt cuộc là ý gì? Hứa Hạo cảm thụ một phen khuôn mặt nàng nhi nhắn nhủi xúc cảm, thu tay về, nói rằng: "Đừng một bộ hùng hồn hy sinh bộ dạng, ta lại không phải là cái gì phần tử xấu." Tần Vô buồn thầm mắng trong lòng: Ngươi còn không phải là phần tử xấu. Ngươi không phải ai là. 26 nàng có thể cảm giác được rõ ràng, Hứa Hạo tay còn đặt ở trên đùi của nàng, không có rời ý tứ. Nàng cố nén phẫn nộ, vấn đạo. Hứa tổng có ý tứ là. Hứa Hạo cười. Chỉ nghe hắn nói. Nếu là ngươi cầu ta làm việc, đương nhiên muốn ngươi chủ động điểm, để cho ta cảm nhận được thành ý của ngươi. Tần Vô buồn ánh mắt trở to. Trong mắt đẹp tràn đầy bất khả tư nghị. Nàng đều đã bày ra một bộ nhân quân thải hiện bộ dạng. Hứa Hạo dĩ nhiên còn chưa đầy đủ. Còn muốn nàng chủ động đón ý nói đùa. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy người vô sỉ? Làm biểu tử, còn muốn lập đền thờ. Tuy là Tần Vô buồn đã làm xong chuẩn bị tâm lý, giờ khắc này vẫn là không khỏi tức giận đến cả người run. Hứa Hạo cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn lấy nàng, sinh một chút khí phía sau, nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Tần Vô buồn rất rõ ràng tình cảnh hôm nay, nàng là đi cầu Hứa Hạo hỗ trợ, không có lựa chọn khác. Thở sâu xả giận, Tần Vô buồn nỗ lực để cho mình tiếng thanh âm nghe bình tĩnh một ít, nói rằng: Ta phải làm sao? Chỉ là giọng nói kia chung vẫn là mang theo không cách nào che giấu băng lãnh. Hứa Hạo không thèm để ý thái độ của nàng, như trước mặt mang tiêu ý trước hôn ta một cái. Ông ngong ngong. Tần Vô buồn chỉ cảm thấy đầu ông. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn giữ mình trong sạch, đều không cùng nam nhân từng có tiếp xúc gần gũi, chớ đừng nói chi là thân thân. Bây giờ lại muốn nàng chủ động đi thân, nàng cảm giác không gì sánh được cảm thấy thẹn. Tần Vô buồn tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không làm sao được, siết quả đấm một cái, nhìn lấy Hứa Hạo khuôn mặt, do dự hồi lâu, nàng cắn răng một cái, chậm rãi hướng Hứa Hạo sẽ tới. Hứa Hạo rất nhanh thì xác nhận. Đây là Tần Vô buồn ban đầu miệng chớ. Ken. Tần Vô buồn tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 951 ken. Tần Vô buồn nghiến răng nghiến lợi, tâm tình giá trị 963 ken. Cái này chỉ đưa tới cửa tiểu bạch thỏ, cuối cùng vẫn không có tránh được Hứa Hạo lòng bàn tay. Sở dĩ ở phòng làm việc liền đem nàng ăn. Đương nhiên là Hứa Hạo phát hiện Tần Vô Buồn cũng không phải là kiên định như vậy. Để ngừa nàng đổi ý, hay là trước thu lại nói. Bởi vì địa điểm đặc thù duyên cớ, Hứa Hạo cắt lấy không ít tâm tình giá trị. Một lát qua đi, Tần Vô Buồn mị nhãn như tơ, nhìn về phía Hứa Hạo lúc mang theo một tia sợ hãi. Cái này Hứa Hạo quả thực không phải người. Nàng hối hận cho Hứa Hạo quá mức dằn vặt, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cái gì đã trễ rồi. Tần Vô Buồn mím môi, nhớ kỹ ngươi lời nói, giúp ta báo thủ, đối phó Triệu Cửu bài hát. Đó là tự nhiên. Hứa Hạo cười trả lời, một tay vuốt vuốt mái tóc của nàng, cái tia sợi tóc như chủ đoạn tại hắn đầu ngón tay lướt qua, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn thở ơ không đếm xỉa tiếp tục nói, ngươi nói ngươi đệ đệ bị cái tia Triệu Cửu bài hát phế đi, vết thương có nặng hay không, là trình độ gì tổn thương? Tần Vô Buồn nghi hoặc, không minh bạch Hứa Hạo tại sao phải vào lúc này hỏi đệ đệ thương thế, nhưng nàng vẫn là thành thật trả lời. Các đốt ngón tay bị vỡ nát gãy xương, rất nghiêm trọng, thầy thuốc nói, rất khó khôi phục. Nói đến đây, nàng nhãn thần ảm đạm xuống. Hứa Hạo khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau, hắn nói rằng, cái này dạng, ta ngày mai cùng đi với ngươi y viện, nhìn có hay không khả năng trị liệu. Tần Vô Buồn nghi ngờ nhìn lấy hắn, trong lòng kinh nghi, bệnh viện lớn đều đã kết luận, hầu như tuyên bố đệ đệ tử hình. Cái này Hứa Hạo thật có thể có biện pháp. Hắn không sẽ là đang cố ý tiêu khiển chính mình a? Hứa Hạo dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, đưa tay phách nàng một cái, ngữ khí bất mãn nói, ngươi chỉ nhìn Tây Y Y, chưa nghe nói qua thần nông đường sao? Vậy cũng so với cái kia Tây Y Y lợi hại hơn. Biết Hứa Tình Tuyết ta, chính là cái kia nữ thần Y Y, nàng là nữ nhi của ta, y thuật đều là ta dạy. Thần Vô Buồn cả kinh, tuy là nàng phía trước một mực tại Đế Đô, cũng đúng nữ thần y danh hảo như sấm bên hai. Ở y viện đối với đệ đệ thương thế thúc thủ vô sách thời điểm cũng có người đưa ra đi xem trung ý gì thần nông đường, tức thì bị nhiều lần đề cập. Chỉ là nàng nghe nói đi thần nông đường xem bệnh người nhiều lắm, nhất định phải xếp hàng chờ đợi, mà đệ đệ thương thế không chờ được lâu như vậy, cho nên nàng mới chỉ có không mang đệ đệ đi. Chẳng lẽ Hứa Hạo thật có ý thuật thần ký như thế, liên nữ thần y thuật đều là hàn giáo, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Bất quá Thần Vô Buồn nghĩ lại, làm cho Hứa Hạo đi xem cũng không có tổn thất gì, nói không chừng thật sự có một chút hy vọng sống đâu. Vì vậy nàng có chút xấu hổ gật đầu, vậy phiền phức Hứa tổng. Hứa Hạo mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một tia cười xấu xa. Phiền phức đúng là phiền phức, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta đâu? À, Tần Vô Buồn kinh hô. Ken. Tần Vô lo lắng sinh sợ hãi, tâm tình giá trị 987, nhưng mà cái này còn không có kết thúc. Chạm bạn, ánh nắng chiều chiếu vào thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Hứa Hạo mang theo Tần Vô Buồn đi ra phòng làm việc. Bọn họ đi tới một nhà đặc sắc nhà hàng. Hứa Hạo điểm một ít đại bổ món ngon. Nhìn lấy đầy bàn mỹ vị, Tần Vô Buồn ngũ vị tạp trần. Nàng biết những thức ăn này ý vị như thế nào. Hứa Hạo còn không định bỏ qua cho nàng. Màn đêm buông xuống, thành thị đèn neon bắt đầu thiệp thước. Hứa Hạo cùng Tần Vô Buồn đi tới Tần gia. Cái này đã từng đối với Tần Vô Buồn mà nói mái nhà ấm áp, bây giờ nhưng bởi vì Hứa Hạo đến, để cho nàng cảm thấy không gì sánh được kiềm nén. Vào đêm, Hứa Hạo đường hoàng cùng Tần Vô Buồn cùng đi vào phòng ngủ của nàng. Đó là nàng cho tới nay tư nhân 957 người lãnh địa, bây giờ lại bị người đàn ông này xông vào. Tần Vô Buồn đối với cùng với Hứa Hạo rất mâu thuẫn, không muốn sẽ cùng người đàn ông này có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Nhưng là mỗi khi cái ý niệm này dâng lên, đệ đệ cái kia nằm ở trên giường bệnh thống khổ dáng dấp sẽ hiện lên ở trước mắt nàng, còn có cái kia huyết hải thâm cửu chưa báo không cam lòng. Vì để cho Hứa Hạo giúp nàng báo thù, vì đệ đệ khôi phục, nàng chỉ có thể đem sở hữu khuất nhục cùng phẫn nộ đều đè xuống. Ngày thứ hai, Hứa Hạo cùng Tần Vô Buồn cùng nhau ăn cơm chưa xong, liền cùng đi đến y viện. Trong phòng bệnh tràn ngập một cỗ mùi thuốc sát trùng. Một gian xa hoa trong phòng bệnh, nằm trên giường bệnh, Tần Vô hối hận nằm ở trên giường bệnh. Hắn hai mắt vô thần nhìn trần nhà, đã từng tinh thần phấn chấn biến mất. Chứng kiến đệ đệ bộ dáng như thế, Tần Vô Buồn biến mắt trong nháy mắt đỏ, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Đây hết thảy đều là Triệu Cửu bài hát tạo thành. Nàng âm thầm thề, nhất định phải để cho Triệu Cửu bài hát trả giá thật lớn. Không hối hận. Tần Vô Buồn nhẹ kêu một tiếng. Nhưng mà, trên giường bệnh Tần Vô hối hận chìm đắm tại chính mình thế giới bên trong, đối với ngoại giới không có phản ứng chút nào. Cái cũng khó trách hắn sẽ như thế. Tứ chi bị phế, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một hồi tai họa ngập đầu. Mà đối với Tần Vô hối hận mà nói, đả kích càng là cự đại. Thành tựu một cái xuyên việt giả, mang theo quen thuộc kỳ tình, xuyên biệt đến cái này tiểu thuyết thế giới, nhập thân vào một cái tài sản ngàn ức phú nhị đại trên người, bắt đầu đứng ở tại cuộc sống đỉnh phong. Nhưng hôm nay, đây hết thảy đều bể nát, bị phế tứ chi. Hắn quãng đời còn lại, chỉ có thể ở trên giường bệnh vượt qua, loại này từ thiên đường rơi xuống địa ngục chênh lệch. Trong đó khó chịu trình độ, người ngoài không cách nào tưởng tượng. Chương 432, nhân vật chính trước mặt, khi dễ tỉ tỉ của hắn. Thu phục. Tâm tính bạo tạc chương 432, nhân vật chính trước mặt, khi dễ tỉ tỉ của hắn. Thu phục. Tâm tính bạo tạc làm Tần Vô Buồn cùng Hứa Hạo đi vào phòng bệnh. Tần Vô hối hận mới, chỉ có méo một chút đầu. Hắn đầu tiên là thấy được tỷ tỷ Tần Vô Buồn, trong mắt hiện lên một tia ba động. Khi ánh mắt chuyển qua trên người Hứa Hạo lúc, hắn nghi ngờ trong lòng, không minh bạch Hứa Hạo tới nơi này làm gì. Tần Vô Buồn giải thích, vị này chính là Hứa gia Hứa tổng, người trước đây đã gặp, hắn hôm nay tới là muốn giúp ngươi xem có thể hay không trị liệu thương thế của ngươi. Nghe được lời của tỷ tỷ, Tần Vô Hối hận đôi mắt vô thần chỉ là hơi giật mình, sau đó lại khôi phục tĩnh mịch, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Trong lòng hắn sớm bị tuyệt vọng tràn đầy, rất nhiều quyền uy thầy thuốc phán quyết vẫn còn ở bên tai tiếng vọng, nói thương thế của hắn trị không hết. Hơn nữa, ở Tần Vô Hối hận xem ra, Hứa Hạo bất quá là một cái thương nhân mà thôi, cùng y thuật cũng không dính dáng. Hắn thậm chí cảm thấy được tỷ tỷ đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hứa Hạo đi tới giường bệnh bên, làm bộ nhéo nhéo Tần Vô Hối hận các đốt ngón tay. Hắn khi thì cau mày, khi thì nhắm mắt trầm tư, phảng phất là đang tiến hành chẩn đoán. Một lát sau, hắn đứng lên, tự tin nói rằng, có thể trị. Hai chữ này, ở nơi này an tĩnh trong phòng bệnh, dường như sấm sét nổ vang. Xoát xoát, Tần Vô Buồn cùng Tần Vô Hối hận ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tần Vô Buồn kích động đến run nhẹ nhẹ, nàng mấy bước vượt đến Hứa Hạo trước mặt. 977 hai tay không tự chủ bắt lại Hứa Hạo cánh tay. Thanh âm bởi vì hưng phấn có chút biến điệu. Hứa tổng, ngươi thật sự có biện pháp, thật có thể để cho ta đệ đệ tốt sao? Tần Vô Hối hận lúc này cũng là cảm xúc dâng trào, kích động đến khó tự kiềm chế. Làm thầy thuốc tuyên án thương thế của hắn không thuốc có thể trị lúc, hắn cảm giác cả thế giới đều sụp đổ. Trong nháy mắt đó, hắn mất hết can đảm, lòng muốn chết đều có. Hắn không thể nào tiếp thu được muốn cả đời nằm ở trên giường bệnh, phế nhân giống nhau, không có tôn nghiêm sống. Mà lúc này, nghe Hứa Hạo nói mình tổn thương có hy vọng chữa khỏi, Tần Vô Hối hận thấy được một tia tự quang. Hứa Hạo vừa cười vừa nói, ta có cần thiết lựa các ngươi sao? Nói, hắn tâm niệm vừa động, xuất ra một bộ ngân châm. Hứa Hạo thần sắc chuyên chú, thủ pháp thông thạo đem ngân châm đâm vào Tần Vô Hối hận chung quanh các đốt ngón tay bên trên. Theo ngân châm đâm vào, Tần Vô Hối hận sau đó liền cảm giác được nơi khớp xương có từng tia dòng nước cấm dũng mãnh bảo. Một phen châm cứu trị liệu phía sau, Tần Vô Hối hận con mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Hắn quả thực không thể tin được, cái kia nguyên bản không cảm giác chút nào tứ chi, lúc này lại truyền tới như có như không cảm giác. Hắn thử tập trung tinh thần, ngạc nhiên phát hiện chính mình lại thực sự có thể cảm nhận được tứ chi tồn tại, càng làm cho Tần Vô Hối hận kích động không thôi, giống như hắn ngẫu nhiên còn có thể động một cái một đầu ngón tay, tuy chỉ là cực kỳ động tác nhỏ xíu, nhưng với hắn mà nói cũng là một loại giành lấy cuộc sống mới hy vọng. Tần Vô Hối hận kích động đến rơi nước mắt, đứng ở một bên Tần Vô Buồn giống như là bị làm định thân chú vậy, ngốc ngốc nhìn một màn trước mắt. Nàng vốn cho là Hứa Hạo nói có thể trị hết đệ đệ chỉ là vì lừa nàng, dùng cái này tới để cho nàng giải tỏa càng nhiều tri thức. Dù sao phía trước nhiều như vậy quyền uy thầy thuốc đều đã đối với đệ đệ thương thế tuyên bố tử hình, nàng đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Thật không nghĩ đến Hứa Hạo lại có biện pháp, đột nhiên kinh hỉ để cho nàng không biết làm sao. Hai chị em sau khi tĩnh hồn lại, đối với Hứa Hạo liên tục cảm tạ. Tần Vô Buồn thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào, Hứa tổng thực sự là quá cảm tạ ngươi. Tần Vô Hối hận cũng biểu đạt chính mình cảm kích tình, xem bọn hắn dáng vẻ kích động, Hứa Hạo chẳng biết có được không cười cười. Kỳ thực lấy ý thuật của hắn, Tần Vô Hối hận chút thương thế này bất quá là một bữa ăn sáng, hắn có thể dễ như trở bàn tay chữa cho tốt, nhưng Hứa Hạo cũng không có tuyển trạch làm như vậy. Trong lòng Hứa Hạo sớm có tính toán, hắn nghĩ tới rồi một cái một mũi tên hạ hai chim biện pháp, đã có thể thu dứt tình diễn tự, có thể mau sớm thu phục Tần Vô Buồn, đó chính là hỗ trợ chữa cho tốt Tần Vô Hối hận. Quá trình này không thể quá thuận lợi, phải từ từ làm cho Tần Vô Hối hận khôi phục, làm cho Tần Vô Buồn chứng kiến chính mình vì cứu nàng đệ đệ trả giá nỗ lực, cái này dạng nàng mới có thể càng thêm quý trọng, hết hy vọng sập cùng với chính mình. Cái gì? Chữa cho tốt nhân vật chính, đó không phải là ngốc sao? Chờ chữa khỏi lại giết chính là. Hứa Hạo quan sát Tần Vô Hối hận, phát hiện cái này nhân vật chính khí vận cũng không phải là rất mạnh, không bao lâu là có thể đem trên người khí vận thu gạt sạch sẽ, hết thảy đều ở trong khống chế. Trong phòng bệnh, Tần Vô Buồn cùng Hứa Hạo lại bồi xe đi lấy Tần Vô Hối hận nói một hồi, căn dặn hắn phải giữ vững lạc quan tâm tính, tích cực phối hợp trị liệu. Sau đó Hứa Hạo cùng Tần Vô Buồn liền đứng dậy rời đi. Tần Vô Hối hận nhìn bọn họ rời đi bối ảnh, trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng là có đối với tương lai khang phục vẻ mong đợi. Trải qua vừa rồi một phen trị liệu, Tần Vô Hối hận tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều, đưa mắt nhìn Hứa Hạo cùng tỷ tỷ lý khai, nhưng mà nhìn một chút, hắn chân mày không tự chủ nhíu lại, cảm giác hôm nay tỷ tỷ đi bộ có chút không được tự nhiên, có chuyện nhưng cụ thể nào có vấn đề hắn lại không nói ra được. Tần Vô Hối hận cơ đầu, xua tan loại này ý niệm kỳ quái. Ngày thứ hai, Hứa Hạo cùng Tần Vô Buồn lần nữa đi tới phòng bệnh. Tần Vô Hối hận chứng kiến hai người, trong mắt lưu lộ mừng rỡ màu sắc. Hứa Hạo như trước giống như hôm qua giống nhau, xuất ra ngân châm chuẩn bị vì Tần Vô Hối hận trị liệu. Khi hắn đem ngân châm đâm vào Tần Vô Hối hận huyệt vị lúc, đồng thời thi triển thôi miên thuật, Tần Vô Hối hận chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới, rất nhanh liền nhắm mắt lại, một bộ ngủ say dáng vẻ. Thấy Tần Vô Hối hận đã bị thôi miên, Hứa Hạo khẽ miệng lộ ra một nụ cười, làm bộ đóng tốt châm phía sau, cần chờ, các loại, đợi một thời gian ngắn. Trong lúc rảnh rỗi, Hứa Hạo chứng kiến dòng thứ Tần Vô Buồn thuận thế kéo qua nàng thắt lưng, mang theo một loại không cho cự tuyệt cường thế. Tần Vô Buồn không hề phòng bị cái này đột nhiên xuất hiện cử động sợ hết hồn, trong mắt nàng tràn đầy hoảng loạn, nàng theo bản năng liền muốn dãy rủa, muốn thoát khỏi Hứa Hạo ôm ấp hoài bão. Ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh đệ đệ, nếu như bị đệ đệ chứng kiến, vậy coi như nguy rồi. Sợ thức dậy Tần Vô Hối hận, Tần Vô Buồn hạ giọng, cả giận nói: Hứa tổng, ngươi làm cái gì? Nhưng mà, nàng ấy chút khí lực, ở Hứa Hạo trước mặt tựa như kiến càng lay cây, căn bản không tránh thoát được. Hứa Hạo nhìn nàng hốt hoảng dáng dấp, trên mặt lộ ra một vẻ ngoạn vị cười. Ngươi cứ nói đi. Tần Vô buồn càng thêm hoảng loạn. Ngươi điên rồi, đệ ta ở chỗ này, nếu như bị phát hiện sẽ không tốt. Trong mắt nàng mang theo cầu xin, hy vọng Hứa Hạo có thể buông tha nàng. Hứa Hạo lại chẳng hề để ý nói, yên tâm, hắn đang ngủ. Tần Vô buồn như trước kiên trì, không ngừng lắc đầu. Không được, cái này dạng không thể. Hứa Hạo trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Ta liền ôm, cũng không sảng bậy. Tần Vô buồn biểu thị hoài nghi. Nàng khẩn trương nhìn lấy trên giường bệnh Tần Vô hối hận, thân thể căng thẳng, làm xong tùy thời thoát đi chuẩn bị. Một lát sau, thấy Hứa Hạo xác thực không có tiến hơn một bước cử động, nàng lúc này mới tùng một khẩu khí. Gặp nàng trầm tĩnh lại dáng dấp, Hứa Hạo cười rồi. Ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, thân không tính là quá phận a. Tần Vô buồn còn chưa kịp phản ứng, liền nói không ra lời. Gò má nàng đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận. Bất quá thấy Hứa Hạo không tiếp tục làm ra quá đáng hơn hành vi, hơn nữa đệ dường như cũng xác thực giấc ngủ rất sâu, nàng cũng không có lại chống lại, mà nàng không biết là lúc này thôi miên đã đến giờ. Tần Vô hối hận chậm rãi mở mắt, thấy được trước mắt một màn, hắn như bị lôi kích, tại chỗ há hốc mồm. Chương 433, ly gián nhân vật chính tỷ đệ, nữ nhi thần phục. Tiêu 33. Băng chương 433, ly gián nhân vật chính tỷ đệ, nữ nhi thần phục. Tiêu 33. Băng Tần Vô hối hận trợn tròn mắt, hai mắt chừng như trung đồng. Hắn đến tuột cùng nhìn thấy gì? Nữ thần một dạng tỷ tỷ, lúc này đang ngồi ở Hứa Hạo trong lòng. Hai người chặt dính chặt vào nhau, vong tình đùng miệng chớ. Tần Vô hối hận giống như là bị làm định thân chú, cứng ở tại chỗ. Hắn điên cuồng chớp mắt, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, hy vọng trước mắt chỉ là một hồi ác mộng. Nhưng mà, mỗi một lần mở mắt, hình ảnh trước mắt như trước chân thực tồn tại. Đây không phải là một cảnh, là thực tế tàn khốc. Tần Vô hối hận chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, đầu óc trống rỗng. Tỷ tỷ của hắn, ưu tú bao nhiêu một cái người a? Đỉnh tiêm học phụ tốt nghiệp, thông tuệ hơn người. Vô luận là dung mạo, vóc người, khí chất, cũng không yếu hơn nữ chủ. Tỷ tỷ làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nhìn lại cái kia Hứa Hạo, Tần Vô hối hận được nghiến răng nghiến lợi. Tuy nói Hứa Hạo trong nhà thật có tiền, tướng mạo cũng coi như chắc bá, nhưng hắn đều bao nhiêu tuổi hả? Cùng phụ thân không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn có gia có thất, hắn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, không có khả năng lấy về nhà. Chẳng qua là đùa bỡn tỷ tỷ cảm tình mà thôi. Tỷ tỷ như vậy người thông minh, làm sao lại cùng người như thế ở cùng một chỗ đâu? Xoát, đột nhiên, một đạo thiểm điện cắt não hải, Tần Vô hối hận nghĩ tới ngày hôm qua, hắn chứng kiến Hứa Hạo cùng tỷ tỷ lý khai. Lúc đó tỷ tỷ bước chân có chút bất ổn, cả người trạng thái cũng có chút kỳ quái. Tần Vô hối hận trong lòng lộn bột một cái. Cựu một ba bây giờ nghĩ lại, bọn họ cái kia thời gian cũng đã ở cùng một chỗ. Vừa nghĩ đến đây, Tần Vô hối hận tâm tính triệt để nổ. Ken, Tần Vô hối hận tâm tính băng, tâm tình giá trị 999 ken. Tần Vô buồn, các ngươi đang làm gì? Phục hồi tinh thần lại, Tần Vô hối hận giống giận lên tiếng. Xoát, Tần Vô buồn đánh một cái giật mình. Mê Ly ánh mắt trong nháy mắt khôi phục tiêu cự, trên mặt hắn hiện lên hoảng loạn màu sắc. Vội vàng dùng sức từ Hứa Hạo trong lòng tránh thoát được. Lần này, Hứa Hạo không có ngăn cản, chỉ là nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác tiêu ý, chứng kiến đệ đang vẻ mặt không thể tin đinh cùng với chính mình, Tần Vô buồn thần sắc hoảng loạn. Nàng bản năng giải thích, "Không hối hận, ngươi đừng hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ." Trong lòng gọi thẳng xong, cư nhiên bị đệ thấy được. Đồng thời, nàng nhịn không được oán giận Hứa Hạo. Phía trước nàng vẫn cường điệu không nên ở chỗ này, Hứa Hạo chính là không nghe. Giờ có tốt không, bị phát hiện a? Nhưng mà, Tần Vô buồn không biết là, đây hết thảy nhưng thật ra là Hứa Hạo cố ý vi chi. Nghe được lời của tỷ tỷ, Tần Vô hối hận trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, đều ngồi vào nhân ra trong ngực, còn nói không phải hắn nghĩ như vậy. Hứa Hạo thấy thế, giả vờ ấy này nói, xin lỗi, là của chúng ta sơ sẩy, chúng ta cho là ngươi đang ngủ. Lời này ở Tần Vô hối hận nghe tới, không có chút nào hổ thẹn, ngược lại tràn ngập khiêu khích. Có ý tứ, ta đang ngủ các ngươi có thể cái này dạng. Ánh mắt giết người bắn về phía Hứa Hạo, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Hứa Hạo lúc này đã hóa thành cho bụi. Cứ việc Tần Vô hối hận tứ chi bị phế, nhưng hắn vẫn là liều mạng ưỡn nẻo thân thể, nỗ lực tiến lên đánh người, đã bị khí đến mất đi lý trí. Tần Vô buồn ở một bên thấy lo lắng, đã lo lắng đệ sẽ làm ra cái gì quá kích cử động, vừa sợ Hứa Hạo sẽ nhờ đó giận chó đánh mèo đệ. Lúc này, Hứa Hạo lại mở miệng nói, "Không hối hận, ngươi đừng nóng giận, ta và chị ngươi là yêu thật lòng. Ngươi câm miệng cho ta." Tần Vô hối hận giống như là một đầu bị chọc giận yêu, hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh. "Hứa Hạo, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu tuổi, theo ta tỉ tỉ nói chuyện yêu đương, ngươi cảnh cái gì tâm?" Tần Vô hối hận cũng không nhịn được nữa, một trận chửi ầm lên. Tần Vô buồn thấy thế, vội vàng che ở Hứa Hạo trước người, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Không hối hận, ngươi đừng như vậy. Tỉ tỉ, ngươi đến bây giờ còn bảo vệ cho hắn. Ngươi xem một chút hắn, hắn là đang lừa gạt tình cảm của ngươi a." Tần Vô hối hận tức giận đến cả người run. Loại này vì tỉ tỉ cũng không cảm kích, còn giúp người nói chuyện cảm giác, làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Tần Vô buồn quay đầu nhìn một chút Hứa Hạo, trong mắt lóe lên phức tạp tâm tình, mím môi một cái nói rằng, "Không hối hận, ngươi đừng nói như vậy, Hứa tổng hắn đối với ta rất tốt." Lời này đương nhiên là trái lương tâm. Hứa Hạo bất quá là vì cùng với nàng mà thôi. Hai ngày này đều không cùng nàng tách ra quá, ở phòng ngủ thời gian dài nhất, không đúng, còn có phòng khách chờ, các loại, địa phương khác. Lời này nàng đương nhiên không thể nói ra được. Còn trông cậy vào Hứa Hạo Bang phụ thân và đệ đệ báo thù đâu? Hơn nữa hiện tại đệ đệ thương thế cũng muốn dựa vào hắn trị liệu. Sở dĩ không thể đắc tội Hứa Hạo. Tốt, hắn có thể cho người cái gì? Sẽ để cho ngươi cái này gả Hứa ra sao? Tỷ tỷ ngươi tỉnh lại đi a, hắn chính là tại đùa bỡn ngươi. Thần Vô Hối hận giận dữ hét. Lê Tầm a, tỷ tỷ bị cái này Hứa Hạo đổ cái gì thuốc mê? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được sự tình. Tỷ tỷ hung hăng vì Hứa Hạo nói chuyện. Không phải, không hối hận ngươi còn nhỏ, không hiểu. Ta không hiểu. Ta chỉ biết hắn ở đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy, ta tuyệt không cho phép. Ken. Thần Vô Hối hận nộ muốn điên, tâm tình giá trị 1000 tốt lắm. Hứa Hạo lên tiếng cắt đứt Thần Vô Hối hận lời nói. Ta và chị ngươi đều sự tình, ngươi liền không cần quan tâm, an tâm đem tổn thương dưỡng hảo. Sau đó, Hứa Hạo đi tới trước giường bệnh, từ hắn tứ chi các đốt ngón tay gỡ xuống ngân châm, lại trải qua một vòng trị liệu. Tân Vô Hối hận đã có thể động dụng mấy cây đầu ngón tay. Đổi thành quá khứ, hắn tuyệt đối mừng rỡ vô cùng. Nhưng là bây giờ nha, Tân Vô Hối hận đang ở nổi nóng, hoàn toàn không có chú ý lúc này hắn hận không giết được Hứa Hạo. Tân Vô buồn cũng là bén nhạy chú ý tới. Chương 433, chương 433, nét mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng đội bằng nói, Hứa tổng nói đúng. Không hối hận, ngươi xem ngươi so với ngày hôm qua lại khá hơn một chút đâu, ngươi liền an tâm dưỡng thương à. Nhưng mà, Thần Vô Hối hận nghe được lời của tỷ tỷ phía sau, lửa giận tăng một cái cháy sạch vượng hơn. Hắn giận dữ hét, ta không cần hắn trị liệu, ta chính là chết, cũng không cần hắn tới giả mù sa mưa. Ta tình nguyện cả đời tàn phế, cũng không muốn lại cùng người kia cặn bã có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Lúc nói chuyện nhìn chằm chằm Hứa Hạo, nhãn thần tàn bạo. Đối với Hứa Hạo hận thấu xương. Không hối hận, ngươi đừng tùy hứng, ngươi tình huống bây giờ rất không xong sao? Nếu như không có Hứa tổng trị liệu, ngươi khả năng đời này đều không đứng nổi. Thần Vô buồn nhíu mày, ta rất thanh tỉnh, tỷ tỷ, ta biết mình đang làm cái gì, ta chính là không muốn hắn trị liệu, dù cho đây là biện pháp duy nhất, ta cũng tuyệt không tiếp thu. Thần Vô hối hận nhãn thần lộ ra trước nay chưa có kiên định. Ở trong lòng hắn, Hứa Hạo lừa dối tỷ tỷ cảm tình, hắn tuyệt không thể tiếp thu người như thế bất luận cái gì bố thí. Thấy đệ đệ như vậy ngoan cố, Thần Vô buồn nổi giận nàng lên giọng nói rằng, Thần Vô hối hận, ngươi nói lại cho ta nghe, ngươi là Tần gia người thừa kế duy nhất, thân thể của ngươi không chỉ là chính ngươi, còn quan hệ đến toàn bộ Tần gia tương lai. Bởi vì nhất thời hành động theo cảm tình, liền buông tha chính mình khôi phục cơ hội, thật quá ngu xuẩn. Bị tỷ tỷ mắng cho một trận. Tần Vô hối hận trầm mặc, không thèm nói, nhắc lại. Bên cạnh, Hứa Hạo nhiều hứng thú xem kịch vui. Mục đích đã tới, không chỉ có cắt lấy một lớp, còn gây xích mích một chút tỷ đệ quan hệ giữa. Như thế này trở về tái hảo hảo an ủi một chút nhân vật chính tỷ tỷ. Tần Vô buồn bị Tần Vô hối hận tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trước người chập trùng kịch liệt. Hứa Hạo thấy thế, cố ý đi lên trước, nắm ở Tần Vô buồn bả vai, an ủi. Vô Ưu, ngươi nói lời chia tay nói nặng như vậy, không hối hận hắn chỉ là nhất thời xung động. Ngươi đừng nóng giận, chọc tức thân thể cũng không tốt. Tần Vô hối hận gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, trong mắt tựa như muốn phun ra lửa. Hiện tại đều không tị hiểm hắn sao? Cái này Hứa Hạo, dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn, ban ngày ban mặt chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Hắn thật là nhớ lập tức xông lên, đem Hứa Hạo đánh một trận tơi bời, đem nàng từ bên cạnh tỷ tỷ đánh bời. Tần Vô hối hận hé miệng, nghĩ lớn tiếng quát lớn, có thể lời đến quẹt miệng, lại vừa cứng đột nhiên ngừng lại. Hắn cái này dạng đối kháng tiếp, sẽ chỉ làm tỷ tỷ càng thêm tức giận. Không công làm cho Hứa Hạo chế giễu chiếm tiện nghi. Hơn nữa hắn hiện tại một cái phế nhân, tức giận cũng vô ích. Không bằng trước nhìn xuống, chờ sau này chị lại đối trả Hứa Hạo. Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau đó, Tần Vô hối hận thu liễm biểu tình, nhận sai nói: "Ta sai rồi, tỷ tỷ ngươi nói đúng, ta không nên như thế tùy hứng, ta sẽ hảo hảo dưỡng thương." Thấy hắn nhận sai, Tần Vô buồn thần sắc hỏa hoãn rất nhiều. Nàng khẽ thở dài một cái: "Ngươi biết là tốt rồi, ngươi là Tần gia hy vọng, cũng không thể lại như thế tính trẻ con." Tần Vô hối hận nhu thuận gật đầu. Kế tiếp, trong phòng bệnh bầu không khí dường như khá hơn, vừa nói vừa cười. Nhưng đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Tần Vô hối hận trong lòng như trước hận ý ngập trời. Hận không thể đem Hứa Hạo thiên đao vạn quả. Mỗi lần nhìn về phía Hứa Hạo, trong mắt đều cất giấu sát ý ở trong phòng bệnh đợi một trận. Hứa Hạo cùng Tần Vô buồn đứng dậy phải rời đi. Tần Vô hối hận đưa mắt nhìn hai người bối ảnh. Đột nhiên, hắn đồng tử run lên. Chú ý tới tỷ tỷ đi bộ vẫn là có cái gì không đúng. Ngày hôm qua thì cái này dạng, ngày hôm nay vẫn là như vậy. Chỉ có thể nói rõ Hứa Hạo hỗn đản này một mực tại khi dễ tỷ tỷ. Vừa nghĩ tới Hứa Hạo cái kia vương bắt đạn, mỗi ngày mang theo tỷ tỷ đi mượn phòng, Tần Vô hối hận liền lòng như lao cắt. Ken, Tần Vô hối hận lửa giận ngập trời, tâm tình giá trị 1001 Hứa tổng xin lỗi, đệ đệ ta hắn vừa rồi quá xung động, ngươi ngàn vạn lần không nên chấp nhận với hắn. Đi về trên đường, Tần Vô buồn hướng Hứa Hạo xin lỗi. Nàng lại làm sao không biết, đây đều là Hứa Hạo chỉnh tới. Nếu như hắn không ở trong phòng bệnh sang bệnh, đệ đệ liền sẽ không phát hiện quan hệ của bọn họ. Nhưng mà, hiện tại chính mình có cầu ở hắn. Vì báo thù, vì đệ đệ trị liệu, nàng chỉ có thể tuyển trạch nhẫn nại. Hứa Hạo trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, vấn đạo: "Ngươi đây là đang giúp ngươi đệ đệ xin lỗi sao?" Tần Vô buồn sửng sốt một chút. Hứa Hạo khỏe miệng tiêu ý càng đậm. Xin lỗi liền muốn xuất ra thành ý, ta hỏa khí rất lớn a. Tần Vô lo lắng chung bất đắc dĩ, chỉ có thể phối hợp Hứa Hạo. Tần Vô hối hận nói chuyện với hắn, Hứa Hạo thật cao hứng, nhưng Tần Vô buồn ngữ khí hắn không thích. Vì vậy Tần Vô buồn liền tao ương, khó thoát một trận thu thập. Hứa Hạo ở bên ngoài tiêu sái 3 ngày, hôm nay là thời điểm đi trở về. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp về nhà, mà là trước đi tới công ty 23 nghiên cứu trung tâm. Nguyên nhân là vừa rồi, Hứa Hạo nhận được một chiếc điện thoại, truyền đến liên quan tới nhị nữ nhi Hứa Thanh Tuyền tin tức. Nàng phụ trách nghiên cứu hạng mục gần thành công. Hứa Thanh Tuyền một mực tại tiến hành giả thuyết kỹ thuật nghiên cứu. Ở nơi này điều tràn ngập khiêu chiến nghiên cứu khoa học trên đường, nàng trả giá vô số tâm huyết. Có Hứa Hạo cho nguyên bộ kỹ thuật, còn có thỉnh thoảng ở trong mơ giáo dục. Rốt cuộc thu được thành công. Ta thành công. Hứa Thanh Tuyền kích động đến run rẩy. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt từ phòng nghiên cứu đi ra. Đây chính là một hạng trọng đại kỹ thuật đột phá, đã đủ chấn động hám thế giới, dao động toàn bộ hành nghiệp cách cục. Thành tựu nghiên cứu bộ môn người phụ trách chủ yếu. Một ngày hạng kỹ thuật này truyền cho chúng nhân, chính mình chắc chắn danh tiếng vang xa, trở thành khoa học giới lộng lẫy ngôi sao. Nàng nhiều năm mộng tưởng thực hiện, trở thành một danh khoa học gia. Nàng mới vừa ra tới, liền chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc. Hứa Hạo mặt mỉm cười nhìn lấy nàng. Thanh Tuyền, chúc mừng ngươi. Hứa Thanh Tuyền lúc này phá lệ hưng phấn. Chứng kiến Hứa Hạo cái nụ cười này, nàng cảm xúc phập phồng, nhịn không được nhào vào trong lòng. Ba ba, cảm ơn ngươi. Ở Hứa Hạo dưới sự dẫn đường, Hứa Thanh Tuyền cho rằng Hứa Hạo trước đây như vậy đối với các nàng là có nguyên nhân khác, phản cảm cũng liền dần dần biến mất. Chỉ là nhiều năm không gọi ba ba, không gọi được. Theo trong khoảng thời gian này cùng Hứa Hạo ở chung, quan hệ bộc phát hòa hợp. Ở nàng mộng tưởng đạt thành giờ khắc này, toàn bộ nước chảy thành sông. Chương 434, nữ nhi quý tâm. Cả nhà chúc mừng. Lừa gạt đại nữ nhi về nhà. Chương 434, nữ nhi quý tâm. Cả nhà chúc mừng. Lừa gạt đại nữ nhi về nhà. Từ Hứa Hạo trong lòng đi ra, Hứa Thanh Tuyền vẻ mặt hưng phấn nói: "Ba ba, ta thành công, ta đã nắm giữ giả thuyết kỹ thuật, có thể vận dụng đến trò chơi lĩnh vực. Người chơi không còn là đơn giản thao túng nhân vật, mà là đắm chìm trong thế giới game. Mỗi một cái tràng cảnh, mỗi một chi tiết cũng như cùng là chân thực. Thật giống như ngươi thực sự trở thành trong trò chơi nhân vật, cùng quái vật chiến đấu, cùng đồng đội kề vai chiến đấu. Ở thông tin phương diện cũng có cực đại đột phá. Đi qua hạng kỹ thuật này, có thể bỏ cho bắn ra hư ảnh, mặc kệ khoảng cách có bao xa, đều có thể có một loại đối phương đang ở trước mắt chân thực cảm giác. Không chỉ như vậy, Hứa Thanh Tuyền còn đưa ra nguyên vũ trụ khái niệm. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, nguyên vũ trụ thực hiện cũng không phải xa không thể chạm. Thực hiện nguyên vũ trụ ý vị như thế nào? Cái kia hầu như chính là một loại khác nhân sinh a. Tại nơi này, mọi người có thể sở hữu thân phận hoàn toàn mới, thể nghiệm không giống với sinh hoạt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là loại khác trường sinh bất tử. Bất quá, cái này hiện nay vẫn chỉ là cái khái niệm. Muốn chân chính thực hiện nguyên vũ trụ, còn có từ đường dài muốn đi. Vấn đề cần giải quyết nhiều lắm. Nhìn nàng nhiệt tình dáng vẻ, Hứa Hạo vỗ vỗ bả vai của nàng, cười nói: "Thanh Tuyền, ngươi đã rất tuyệt. Ta tin tưởng ngươi, chỉ phải kiên trì, nhất định có thể thực hiện." Hứa Thanh Tuyền dùng sức gật đầu. Ken. Hứa Thanh Tuyền hưng phấn không thôi, tâm tình giá trị 888 buổi tối. Hứa Hạo cùng Hứa Thanh Tuyền về đến nhà. Nguyên bản náo nhiệt đình viện đột nhiên an tĩnh lại. Hứa Thi Tình, Hứa Hoài Ý, Hứa Phi Yên mấy tỷ buổi chứng kiến bọn họ đồng thời trở về, trong mắt đều hiện lên kinh ngạc màu sắc. Hứa Hoài Ý nhịn không được thọt bên cạnh Hứa Thi Tình, nhỏ giọng thì thầm: "Nhị tỷ không phải vẫn luôn ẩn nút ba ba sao? Ngày hôm nay chuyện gì xảy ra?" Hứa Phi Yên ở một bên phụ họa gật đầu, đồng dạng nghi hoặc. Hứa Thanh Tuyền cũng không nhận thấy được bọn tỷ muội ánh mắt khác thường. Cùng Hứa Hạo vừa đi, vừa tiếp tục nói trên đường không có trò chuyện xong đề tài. "Ba ba, ta đi trước đem cái tin tức tốt này nói cho bằng hữu ta đi môn môn miệng." Hứa Thanh Tuyền tung tăng nói rằng. Hứa Hạo mỉm cười gật đầu: "Đi thôi." Nhưng mà lời này rơi vào chúng tỷ muội trong hai, nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Hứa Thi Tình, Hứa Hoài Ý cùng Hứa Phi Yên quả thực không thể tin được chính mình hai đóa. Các nàng hai mặt nhìn nhau, trong mắt kinh ngạc đều nhanh tràn ra. Hứa Hoài Ý phản ứng nhanh nhất, nàng một cái bước xa xông lên trước, kéo lại đang chuẩn bị rời đi Hứa Thanh Tuyền, cấp thiết vấn đạo: "Nhị tỷ, ngươi vừa rồi kêu ba bà cái gì?" Hứa Thanh Tuyền bị nàng cử động bất ngờ sợ hết hồn, chớp chớp mắt to, vẻ mặt vô tội trả lời: "Ba ba nha, làm sao vậy?" Hứa Hoài Ý đầu tiên là sửng sốt, sau đó hưng phấn hoan hô lên: "Thật tốt quá, nhị tỷ rốt cuộc tán thành ba ba." Còn lại tỷ muội cũng tỉnh táo lại tới, trên mặt dồn dập lộ ra kinh hỉ cùng vui mừng biểu tình. Hứa Thanh Tuyền nhìn lấy hưng phấn bọn tỷ muội, có chút ngượng ngùng. Kỳ thực nàng đã sớm không trách ba ba, chỉ là phía trước vẫn xấu hổ, mới không có mở miệng kêu ba ba. Trên mặt hắn nổi lên đỏ ửng. Ở bọn tỷ muội hoan thanh tiếu ngữ chung, cái kia sợi xấu hổ dần dần tiêu tán. Lại một lát sau, bóng đêm càng đậm. Hứa Tinh Tuyết, Hứa Hồng Trang cùng Tô Vãn Thu thân ảnh lần lượt xuất hiện tại cửa nhà. Chương 434, chương 434, các nàng mới vừa vào cửa, liền cảm nhận được khắp phòng vui sướng bầu không khí. Hứa Tình Tuyết đem bao để ở một bên, nhìn lấy mấy cái cười đến phá lệ rực rỡ muội muội, tò mò hỏi: "Các ngươi đây là làm sao rồi? Chuyện gì cao hứng như thế?" Hứa Hồng Trang ánh mắt cũng ở bọn muội muội trên mặt quét tới quét lui. Hứa Hoài Ý bật bật nhảy nhảy đi tới các nàng trước mặt, trên mặt tràn đầy vui sướng. "Đương nhiên là chuyện tốt lắm, nhị tỷ rốt cuộc bằng lòng kêu ba ba." Hứa Tình Tuyết cùng Hứa Hồng Trang mở ra, lập tức trên mặt lưu lộ sắc mặt vui mừng. Hứa Hồng Trang kích động nói: "Thật vậy chăng? Cái này có thể thật tốt quá." Nàng vẫn hy vọng người một nhà có thể hòa hòa mỹ mỹ. Hiện tại nhị tỷ bỏ qua khúc mắc, thật là khiến người ta vui vẻ. Hứa Tình Tuyết thì khẽ nhíu mày: "Chúng ta thất tỷ muội nhất thể, hiện tại còn kém đại tỷ, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem đại tỷ tìm trở về." Một bên Tô Vãn Thu rất là vui mừng, nhìn lấy cái này ấm áp chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đã từng, chúng nữ nhi cùng Hứa Hạo quan hệ khẩn trương đến không được. Bây giờ mỗi một người đều đối với Hứa Hạo ỷ lại có thừa. Cái nhà này cũng càng ngày càng có ái. Hứa Phi Yên vỗ tay một cái nói rằng, ngày hôm nay là một ngày tốt lành, không bằng chúng ta xuống bếp, hào hào chúc mừng một cái. Nói xong, nàng lôi kéo mấy người tỷ muội hướng chủ phòng đi tới. Hoan Thanh thiếu ngữ quanh quẩn trong phòng. Sau bữa ăn tối, bọn tỷ muội hài lòng ngồi ở trên ghế salon, câu được câu không trò chuyện, thưởng thụ thích trí tiêu thực thời gian. Đột nhiên, Hứa Hạo ý chứng kiến nhị tỷ Hứa Thanh Tuyền đang ở châm trà cho Hứa Hạo, trong mắt lóe lên một tia sáng. Nàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Lúc này, Hứa Thanh Tuyền đang tiểu ý doanh doanh bưng trà cho Hứa Hạo, hình ảnh ấm áp cực kỳ. Hứa Hạo ý mở ra cả mạ dạng, răng rắc một tiếng, đem cái này mỹ hảo trong nháy mắt dừng hình ảnh. Tiếp lấy, nàng thuần thục mở ra tỷ muội đàn trò chuyện, ngón tay điểm nhẹ, đem bức ảnh gửi đi ra ngoài. Bán bom nguyên tử tiểu cô nương, một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, đại tỷ lúc nào trở về à, còn kém ngươi một cái nhà của chúng ta liền viên mãn. Xa xôi đế đô, phồn hoa đô thành phố buổi tối đèn đuốc sáng trưng, một công ty, tổng tài phòng làm việc. Hứa Minh không ngồi ở trước bàn làm việc, chu vi chất đầy văn kiện. Nàng hơi nhíu mày, nhãn thần chuyên chú nhìn chằm chằm máy tính, xử lý công ty sự vụ. Từ Hứa Hạo dẫn dắt Hứa Thị tập đoàn, ở ngắn ngủi nửa năm bên trong liền bành trướng đến vạn ước quy mô phía sau. Hứa Minh không trong lòng liền giấy lên một đám lửa. Khu xử nàng càng thêm liều mạng công tác. Tuy là nàng cũng hiểu được không có đuổi kịp Hứa Hạo hy vọng, nhưng là muốn hết mình toàn lực. Cũng may cố gắng của nàng cũng không có uổng phí. Ở nàng tỉ mỉ kinh doanh dưới, công ty quy mô đã phát triển đến mấy tỷ, cái này ở người ngoài trong mắt đã là không tầm thường thành tựu, nhưng Hứa Minh không biết, cùng Hứa Hạo so sánh với, đây chỉ là chín châu mất sợi lông. Triệu Triệu, ken một tiếng, phá vỡ phòng làm việc vắng vẻ, là tin tức thanh âm nhắc nhở. Hứa Minh không lúc đầu không muốn để ý tới, hắn hiện tại đầy đầu đều là công tác, không muốn bị những chuyện khác quấy rối. Nhưng khi nàng thoáng nhìn là tỷ muội đàn trò chuyện tin tức lúc, vẫn là không nhịn được đưa tay mở ra, đập vào mi mắt giống như Hứa Hạo ý gửi tới tấm hình kia. Trong hình, Hứa Thanh Tuyền đang ở cho Hứa Hạo bưng trà, hoạt thoát thoát hiếu thuận phụ thân con gái tốt. Hứa Minh không nhíu mày, lại chứng kiến Hứa Hạo ý tin tức, trong lòng nhất thời minh bạch rồi, nhị muội đây là triệt để nhận rồi Hứa Hạo. Hứa Minh không trăm mối không lời giải. Hứa Hạo đến cùng cho các nàng hạ cái gì thuốc mê, làm cho các nàng từng cái tha thứ Hứa Hạo trước đây đối với các nàng đánh chửi. Tiêu Tan hiểm khích lúc trước đều ba ba, ngón tay thon dài ở trên bàn gõ cấp tốc đánh ngăn trở. Một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, Hứa Hạo liền là cái bạo quân, quên Hứa Hạo là thế nào đánh chửi ta sao của các ngươi? Các ngươi sẽ hối hận. Chương 435, phát rổ. Đối với nữ nhi sử dụng nhất tuyệt thiên. Vũ khí bí mật chương 435, phát rổ. Đối với nữ nhi sử dụng nhất tuyệt thiên. Vũ khí bí mật nhưng mà chứng kiến Hứa Minh không tin tức, tiên lặng dòm ngó bình tỷ bội nhóm cũng làm, dồn dập quyết đủ, vẽ một vòng vòng chớ chú ngươi, đại tỷ, đây là hiệu lầm a. Ba ba lúc đó là làm như vậy vì bảo hộ chúng ta. Ngươi không biết, chúng ta lúc đó gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, ba ba phải không được đã mới, chỉ có, dùng làm như vậy. Một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, ha ha, hắn nói cái gì các ngươi tin cái đó. Các ngươi đều bao lớn người, còn đơn thuần như vậy. Hứa Minh không như trước quyết giữ ý mình. Hứa Phi Yên nhìn không được, gửi đi tin tức nói. Xin gọi ta nữ vương đại nhân, ai nha đại tỷ, là thật. Ba ba hiện tại có thể lợi hại, hắn có rất nhiều năng lực đặc thù đâu, đáng tiếc ta quên chụp được tới, không phải vậy ngươi tuyệt đối khiếp sợ. Hắn trả lại cho chúng ta ăn ngon, mùi vị đó, tuyệt vô cần hữu. Được rồi, ba ba trả lại cho chúng ta bảo vật đâu, ta có video làm chứng. Nói xong, Hứa Phi Yên liền đem một cái video phát tới. Hứa Minh không mở ra video. Trong hình là Hứa Phi Yên mang một cái nhẫn. Nàng hướng về phía một bộ y phục nhẹ nhàng bung lên, y phục liền biến mất không thấy, lại bung lên. Y phục lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mắt, tựa như biến ma thuật giống nhau, thần kỳ cực kỳ. Hứa Minh không khỏi mở to hai mắt nhìn, nàng nỗ lực ở trong video tìm kiếm ma thuật kẽ hở, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình, không buông tha bất luận cái gì một chi tiết, cũng thấy nhiều lần, lại không hề phát hiện thứ gì. Thật chẳng lẽ là bảo vật gì? Trong lòng Hứa Minh không nổi lên vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu, nét miệng lên một vệt rêu cả cười, ha ha, đều niên đại gì, còn làm phong kiến mê tín. Nàng chấn định lại, nhất định là nhìn làm cắt nối biên tập, hiện tại cắt nối biên tập kỹ thuật như thế phát triển, hiệu quả gì làm không được. Hứa Minh không ở trong bầy trả lời. Một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, cho đùa trẻ con, không phải là kéo cái video sao? Đã cho ta tốt như vậy lừa gạt. Trung y Vinh Viên Thần, đại tỷ, chúng ta có cần phải lừa ngươi sao? Cười khổ gì bờ gờ, đại tỷ còn kém ngươi, ngươi mau trở lại à, ngươi như vậy thích trưởng quản công ty, ta làm cho ba ba đem Hứa Thị tập đoàn giao cho ngươi xử lý. Chứng kiến Hứa Thanh Tuyền gửi tới tin tức, Hứa Minh không gương mặt khiếp sợ. Đùa gì thế? Hứa Thị tập đoàn đây chính là Hứa Hạo vạn ước buôn bán đế quốc à, hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên, làm sao lại để cho mình tới quản lý? Đơn giản là thiên phương dạ đàm. Nhãn châu xoay động, Hứa Minh không khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, ngón tay ở trên bàn gõ đánh. Một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, tốt, ngươi làm cho Hứa Hạo chính mồm nói, từ ta quản lý Hứa Thị tập đoàn ta sẽ trở lại. Nàng hiểu rất rõ Hứa Hạo, Hứa Hạo vì tư lợi, loại này liên quan đến công ty mệnh mạch quyết sách, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hứa Minh không rất chắc chắn. Bên này, Hứa Tình Tuyết chứng kiến đại tỷ hồi phục, trong lòng vui vẻ. Nàng quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Hứa Hạo, trong mắt thiểm thức mong đợi quan mang. Đại tỷ nguyện ý trở về, chính là muốn ngươi đem Hứa Thị tập đoàn giao cho nàng quản lý, ba ba cảm thấy thế nào? Hứa Hạo nghe nói, mỉm cười, vui mừng nói rằng, vậy thì tốt quá, ta đang lo công ty quản lý phiền phức đâu, ta tin tưởng mình không năng lực, nàng trở về ta để nàng đảm nhiệm tổng tài. Hứa Tình Tuyết nghe vậy vui mừng quá đỗi. Nàng vừa rồi chỉ là ôm lấy thử một lần ý tưởng, không nghĩ tới Hứa Hạo dĩ nhiên thực sự nguyện ý, bên cạnh mấy người tỷ bội cũng đều cảm động không thôi. Đây chính là Vạn Ước tập đoàn A, Hứa Hạo nói giao ra quyền quản lý liền giao ra quyền quản lý. Cái này đã đủ chứng minh, hắn đối với bọn tỷ bội là thật tâm tốt. Hứa Tình Tuyết vội vàng đem ghi âm gửi đi đến trong ấy. Hứa Minh không mở ra ghi âm, vẻ mặt phức tạp. Hứa Hạo dĩ nhiên thật nguyện ý giao công ty cho nàng. Thành thật mà nói, trong nháy mắt này, trong lòng nàng có cầu nối bị giật mình. Một loại chưa bao giờ có tâm tình xông lên đầu. Bất quá, Hứa Minh không rất nhanh thì khôi phục lý trí. Không thích hợp. Nàng chân mày nhíu chặt hơn. Lấy nàng đối với Hứa Hạo hiểu rõ, Hứa Hạo không có khả năng làm như vậy. Là hắn cố ý nói như vậy, bọn tỷ muội cùng hắn thông đồng tốt lắm, kết phường lừa nàng trở về, khẳng định không có lòng tốt. Hứa Minh không tự cho là nghĩ tới chân tướng. Trong lòng đối với Hứa Hạo phiến diện lần nữa chiếm thượng phong. Một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, ha ha, vì gạt ta trở về, các ngươi thực sự là hao tổn tâm cơ ai trung ý vĩnh viễn thần. Ta thật không phải là đại minh tinh, đại tỷ, ngươi đây là phiến diện, ba ba đối với chúng ta rất tốt, trên internet khó mà nói, ngươi trở lại thăm một chút sẽ biết. Hứa Hồng Trang ở trong bầy vội vàng vì Hứa Hạo biện giải. Nàng hy vọng đại tỷ có thể buông thành kiến, trở lại cái nhà này. Liên luôn luôn không nói nhiều Hứa Thanh Tuyền, cũng không nhịn được đứng dậy. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất lực lượng sản xuất, ta làm chứng, muội muội nói đều là thật, tin tưởng ngươi thấy rồi ba ba cũng sẽ giống như chúng ta. Một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, đừng uổng phí sức lực, các ngươi nghĩ gạt ta trở về, ta mạn phép không quay về. Hứa Minh không lạnh lùng hồi phục hết, liền trực tiếp xin rất đàn trò chuyện. Nàng đứng dậy đi tới rơi xuống đất phía trước cửa sổ, hai cánh tay vây quanh ở trước người, nhìn lấy phía ngoài đèn hồng tụ lục. Nhưng mà, ở nơi này phồn hoa cảnh tượng làm nổi bật dưới, nàng thân ảnh lại có vẻ phá lệ cô độc. Bọn tỷ muội chứng kiến đại tỷ quyết tuyệt như vậy, lại liên tiếp phát mấy cái tin tức, cũng đều đã chìm đáy biển. Không có được bất kỳ đáp lại nào. Tất cả mọi người bất đắc dĩ thở dài, trong mắt tràn đầy thất lạc. Hứa Hạo đem chúng nữ nhi biểu tình thu hết vào mắt, nhìn các nàng ủ rũ, trong lòng đã sáng tỏ. Nhất định là không có thể đem đại nữ nhi kéo trở về Hứa Hạo nhãn thần tiềm thức. Cái này đại nữ nhi đối nàng thành kiến sâu nhất, nếu muốn để cho nàng hồi tâm chuyển ý, không dễ dàng a bất quá. Hứa Hạo đột nhiên cười rồi. Có tốt, hắn vẫn giữ lại một bí mật vũ khí. Nhân duyên tuyến. Chờ, các loại, cái này đại nữ nhi trở về, trước tiên cho nàng dùng tới, cũng không tin nàng còn có thể chạy ra bàn tay mình tâm. Thời gian ngủ đến. Trong phòng khách, chúng nữ nhi quay chung quanh bên người Hứa Hạo, tranh nhau nên vì hắn rửa mặt rửa chân. Nếu không phải là tắm thực sự không đúng lẽ thường, chỉ sợ sớm đã chen nhau lên hỗ trợ. Rửa mặt xong, Hứa Hạo nắm lên tiểu hồ ly, phòng ngủ đi tới. Tiểu hồ ly bị Hứa Hạo xách ở trong tay, con mắt tròn vo nhìn chung quanh, giống như là đang tìm cái gì. Vào phòng ngủ, nó phát hiện Tô Vãn Thu cùng Tiểu Hoàng Nhi còn không có tiến đến. Tiểu hồ ly tâm niệm vừa động, trong chớp mắt biến thành một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Cái kia dáng người Anna Đa Tư, dung mạo kinh tâm động phách. Hứa Hạo thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Còn chưa tới thời gian biến thân a, ngươi đây là có thể tự do biến thân. Lãnh Băng Khiết gật đầu. Ta bây giờ có thể ở nhân cùng hồ ly trong lúc đó tùy ý cắt. Hứa Hạo bước cằm, ánh mắt tại trên người Lãnh Băng Khiết qua lại quan sát. Không tệ không tệ. Trong lòng âm thầm tính toán, bình thường để nàng biến thành sủng vật, lông xù, sở nhất định rất thoải mái. Nếu như nàng không nghe lời, hoặc là chính mình có nhu cầu thời điểm, để nàng biến thành người, hảo hảo giáo huấn. Lãnh Băng Khiết dường như xem thấu Hứa Hạo tâm tư, nhìn về phía hắn, mím môi một cái nói: "Hứa tổng, ngươi nói ta có thể trưởng khống thân thể sau đó, liền phóng ta trở về, còn giữ lời sao?" Hứa Hạo trên mặt lộ ra người hiền lành cười. "Đương nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt người? Thường thường gạt người chơi." Hứa Hạo nói như thế. Lãnh Băng Khiết cùng Hứa Hạo ở chung cũng không phải một ngày hay hai ngày, đối nàng bản tính rõ như lòng bàn tay, đương nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng hắn lời nói, trong mắt lộ ra hoài nghi màu sắc. Hứa Hạo bất mãn nói: "Ngươi đó là cái gì nhãn thần, không tin ta là a?" "Vậy cũng đi trở về." Lãnh Băng Khiết nhất thời gấp rồi. "Ta đương nhiên tin tưởng Hứa tổng." Hứa Hạo khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, nói rằng: "Ân, trước theo ta vài ngày, ta rất ngạc nhiên mang theo một cái có thể tùy ý cắt sủng vật là cảm giác gì. Yên tâm, chờ, các loại, mới mẹ kình qua liền phóng ngươi trở về." Lãnh Băng Khiết, nàng cũng biết Hứa Hạo lời nói không thể tin. Ken, Lãnh Băng Khiết tâm sinh phẫn nộ, tâm tình giá trị 678 Hứa Hạo không có phúc hậu cười rồi. Lúc này, Lãnh Băng Khiết bén nhẹ nghe được tiếng bước chân. La Tô Vãn Thu vào được. Nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vã lại biến trở về một con tiểu hồ ly, khéo leo ghé vào Hứa Hạo trong lòng. Chương 436, sát nhân chú tâm. "Chị ngươi theo ta, có ngươi công lao." Diệt khẩu chương 436, sát nhân chú tâm. "Chị ngươi theo ta, có ngươi công lao." Diệt khẩu. Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt mấy ngày trôi qua. Ở trong mấy ngày này, Hứa Hạo cùng Tần Vô Buồn mỗi ngày đều sẽ đúng giờ xuất hiện ở y viện, vì Tần Vô Hối Hận tiến hành trị liệu. Tần Vô Hối Hận mấy ngày này qua được có thể nói là khổ không thể tả, trên thân thể đau đớn đã để hắn phải chịu dày vò. Càng làm cho hắn tim như bị đau cắt, là tinh thần giằng vặt. Hắn bén ngày quan sát được, mỗi lần chứng kiến tỷ tỷ Tần Vô Buồn cùng Hứa Hạo cùng nhau đến đây, hắn luôn là có thể phát hiện tỷ tỷ dị dạng. Tỷ tỷ cái kia hiện lên hồng diện sắc, phù phiếm bước chân, Tần Vô Hối Hận không cần nghĩ cũng biết. Ở hai người tới ý viện phía trước, xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ tới tỷ tỷ khả năng ở tới bệnh viện trên xe, liền tao thụ Hứa Hạo khi dễ. Tâm liền giống bị một chỉ vô hình tay nắm lấy, đau đến không thể thở nổi, khí vận tại hắn loại đau khổ này trung bị không ngừng thu gặt. Cứ việc Tần Vô Hối hận tâm thái kế cận tan vỡ, nhưng tình hình vết thương của hắn lại từng bước chuyển biến tốt đẹp. Mà hôm nay là một lần cuối cùng trị liệu. Nhưng thật ra là Hứa Hạo phát hiện, Tần Vô Hối hận trên người khí vận đã còn dư lại không nhiều lắm. Định tới điểm tàn nhẫn, trực tiếp giải quyết rồi. Hứa Hạo giống như thường ngày, thông thạo vì Tần Vô Hối hận Đinh Kim hoàn tất phía sau, hắn giả nhân giả nghĩa căn dặn Tần Vô Hối hận: "Nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày, ngươi có thể xuất viện, phải tránh không muốn trong lúc này đi lại, để tránh khỏi tái phát." Tần Vô Hối hận hơi hoạt động một chút tứ chi, mặc dù còn không thể tiến hành vận động dữ dội, nhưng đơn giản hoạt động đã không có vấn đề. Chứng kiến đệ đệ từng bước khôi phục, Tần Vô buồn trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười vui mừng. Mấy ngày này vì đệ đệ thương thế, nàng bỏ ra nhiều lắm, mà giờ khắc này đệ đệ chuyển biến tốt đẹp, để cho nàng cảm thấy mỗi ngày hầu hạ Hứa Hạo cái kia làm người ta khuất nhục thời gian, dường như cũng không có khó khăn như vậy nào. Tần Vô buồn căn dặn đệ đệ nói rằng: "Không hối hận, ngươi nhất định phải nghe Hứa tổng, nghỉ ngơi thật tốt. 29 mấy ngày nay ngươi chịu khổ, hiện tại thương thế mới có chuyển biến tốt đẹp, có thể không thể khinh thường nha. Chỉ có ngươi tốt nhất, tỷ tỷ, tài năng mới có thể an tâm." Nói xong, nàng lại không thôi nhìn đệ đệ liếc mắt, xoay người hướng phía cửa phòng bệnh đi tới, chuẩn bị cùng Hứa Hạo cùng rời đi. Đúng lúc này, Tần Vô Hối hận đột nhiên mở miệng nói: "Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không trước đi ra bên ngoài? Ta muốn cùng Hứa, Hứa tổng tâm sự." Tần Vô buồn trong lòng căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Hứa Hạo. Nàng hiểu rất rõ chính mình đệ đệ, biết hắn phản cảm Hứa Hạo. Lúc này đệ đệ muốn cùng Hứa Hạo nói chuyện riêng, nàng thật sợ đệ đệ biết gây ra loạn gì. Tần Vô buồn nhìn về phía Hứa Hạo, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu, hy vọng Hứa Hạo có thể quá nhiều tha thứ. Hứa Hạo trở về cho nàng một cái để cho nàng yên tâm nhãn thần, nhẹ giọng nói rằng: "Không có việc gì, yên tâm đi." Tần Vô buồn lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi ra phòng bệnh, vẫn không quên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trong phòng bệnh, Tần Vô Hối hận xem Hứa Hạo cùng tỷ tỷ mắt đi mày lại, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hứa Hạo lại giống như một người không có chuyện gì giống nhau, đặt mông ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, khoe miệng mỉm cười, ung dung mở miệng: "Có chuyện gì cứ nói đi." Bộ kia thản nhiên dáng vẻ làm cho Tần Vô Hối hận lửa giận tăng bốc lên. Ken, Tần Vô Hối hận tức giận trùng thiên, tâm tình giá trị 999. Tần Vô Hối hận sâu hút một khẩu khí, phẫn hận trừng mắt Hứa Hạo: "Hứa Hạo, chúng ta ngày hôm nay liền nói cho rõ ràng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng ly khai tỷ tỷ của ta? Nơi này là cao cấp phòng bệnh, cách âm hiệu quả cực tốt." Tần Vô Hối hận nghĩ lấy tứ chi đã được chỉ tốt, có thể cùng Hứa Hạo ngả bài, nhất định phải để cho cái gia hỏa này cách xa tỷ tỷ. Hứa Hạo giả vờ nghi hoặc hỏi nói: "Lời này của ngươi là có ý gì? Ta và Vô Ưu đó là yêu thật lòng, chúng ta tình đầu ý hợp, làm sao có thể tách ra đâu? Ngươi thành tựu đệ đệ, chẳng lẽ không hy vọng tỷ tỷ ngươi hạnh phúc sao?" Tần Vô Hối hận nhất thời tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, khí cấp bại phôi nói: "Hứa Hạo, ngươi bất ở chỗ này cho ta giả bộ. Ngươi cho rằng ngươi có thể gạt được ta sao? Tỷ tỷ của ta có lẽ bị ngươi chẳng hay biết gì, nhưng ta có thể biết rất rõ, ngươi chính là đang lừa gạt tỷ tỷ của ta cảm tình." Hứa Hạo chẳng những không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười. Nụ cười kia ở Tần Vô Hối hận xem ra là rất là chói mắt. Hứa Hạo chậm rì rì nói rằng: "Chúc mừng ngươi, đã đúng. Ta đúng là đang đùa bỡn tỷ tỷ ngươi, vậy thì thế nào đâu? Ngươi có thể làm khó dễ được ta." Tần Vô Hối hận ngây mẩn cả người, không nghĩ tới Hứa Hạo sẽ như thế lý trực khí tráng thừa nhận. Điều này làm cho hắn lửa giận trong lòng thiêu càng thêm thịnh vượng. Hắn run rẩy tay chỉ Hứa Hạo, vừa muốn mở miệng: "Ngươi, ta cái gì ta?" Hứa Hạo dành trước một bước cắt đứt hắn mà nói, vẻ mặt mặn bị nói: "Ngươi muốn biết ta là làm sao đem ngươi tỷ tỷ thu vào tay sao? Nói ra ngươi khả năng cũng sẽ không tin tưởng, là chính nàng chủ động đưa tới cửa. Nàng một lòng nghĩ muốn ta giúp ngươi cùng ba người báo thù đâu, xách xách xách. Thật là một đại hiếu nữ a." Hứa Hạo nói, trong mắt tràn đầy trào phúng. Dừng một chút, giống như là đang hiểu ra cái gì. Hắn nói tiếp: "Sao thế nào hả? Nàng nhìn thấy ta có thể chữa cho tốt người, đối với ta được kêu là một cái đốn mình theo người a. Mỗi ngày vây quanh ta chuyển, liên tiếp lấy lòng ta. Bất quá, ta được thừa nhận, nàng lấy lòng quả thật làm cho ta hưởng thụ cực hạn thể nghiệm đâu. Mỗi một chữ đều giống như một cây đao, đâm vào Tần Vô Hối hận trong lòng. Đây chính là cái gọi là sát nhân chu tâm." Tần Vô Hối hận cả người run, cảm giác mình máu dịch đều ở đây sôi trào, trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ Hứa Hạo như vậy vũ nhục tỷ tỷ? Hắn không thể xông lên đánh Hứa Hạo. "Ngươi vô sỉ." Tần Vô Hối hận nghiến răng nghiến lợi. Hứa Hạo khẽ cười một tiếng, lần nữa ghim tầm nói: "Xem ra ngươi là không có nghe rõ ta nói a, tỷ tỷ ngươi tại sao muốn lấy lòng ta? Còn không cũng là vì ngươi. Nếu không phải vì để cho ta cứu ngươi, vì để cho ta giúp các ngươi Tần gia báo thù, nàng có thể như vậy thấp kém? Là ngươi đem ngươi tỷ tỷ từng bước đẩy về phía ta." Dầm dầm dầm. Tần Vô Hối hận như bị lôi kích, thân thể chấn động mạnh mẽ. Hứa Hạo lời nói tựa như ác ma chờ chú, không ngừng ở trong đầu của hắn quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, phản phất bị quất ra đi sở hữu khí lực, hắn sủi lơ xuống tới, lâm vào sâu đậm tự trách ở giữa. Tự trách sự bất lực của hắn, tự trách hắn trở thành tỷ tỷ gánh vác, là hắn đem tỷ tỷ đẩy tới hố lửa. "Ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục thương tổn tỷ tỷ, ta sẽ đem ngươi chân diện mục nói cho nàng biết. Ngươi cảm thấy nàng sẽ tin tưởng ngươi sao?" Hứa Hạo nhíu mày. "Ở trong mắt nàng, ta nhưng là nàng cây cỏ cứu mạng, là có thể giúp các ngươi Tần gia hy vọng báo thù." Chương 436, chương 436, ngươi cảm thấy nàng lại bởi vì ngươi vài câu nói mà không có bằng chứng lời nói, liền rời đi ta.
Đừng ngây thơ. Ta sẽ tìm được chứng cứ, làm cho tỷ tỷ thấy rõ miệng của ngươi khuôn mặt.
Chứng cứ?
Ha ha. Hứa Hạo cười cười. Ngươi chậm rãi tìm đi, bất quá tại trước đây, ta và chị ngươi còn sẽ có rất nhiều ngọt ngào thời gian đâu.
Nói không chừng à, đến lúc đó nàng đều trở thành nô lệ của ta, coi như biết chân tướng cũng sẽ không rời đi ta đây.
Tần Vô Hối hận siết chặt nắm tay, bởi vì chưa có hoàn toàn tốt mà mơ hồ làm đau, hàm răng cắn kéo kẹt rung động.
Đánh rắm, tỷ tỷ của ta không dễ dàng như vậy bị ngươi thao túng.
Ồ, thật sao? Hứa Hạo từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, trên cao nhìn xuống, khinh thường nói:
ngươi bây giờ không tựa như con chó, ngoại trừ vô năng cùng nộ, ngươi mà chẳng thể làm gì khác.
Xích Loa Loa chảo phúng và khinh thường, đưa hắn tôn nghiêm bị hung hăng giẫm đạp.
Tần Vô Hối hận bị đả kích được không nhẹ, cả người đều có chút hoảng hốt.
Hứa Hạo giơ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó bĩu môi, không nhịn được nói:
lười cùng ngươi lời nói nhảm, ngươi rất có thể gọi dầm gì đúng không?
A, ta cái này liền đi tìm ngươi tỉ tỉ hết giận, ngày hôm nay để cho nàng biết ngươi kết cục khi đắc tội ta.
Nói xong, hắn liền đi về phía cửa. Răng rác một tiếng, phòng cửa bị mở ra.
Tân Vô Buồn đang ở bên ngoài lo âu đạc bộ nàng cau mày, nhãn thần lo nghĩ.
Chứng kiến Hứa Hạo đi ra, nàng đội vàng nên đón.
Liên đội vàng hỏi:
Hứa tổng, đệ đệ ta nói với ngươi cái gì?
Hắn không nói gì không tốt ta.
Nếu như hắn mạo phạm ngươi, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên để ý, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện.
Hứa Hạo lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường.
Cũng không cái gì, chính là để cho ta ly khai ngươi, ta cự tuyệt.
Hiện tại đang ở bên trong sinh muộn khí đâu?
Tần Vô Buồn nghe vậy, hướng phía trong phòng bệnh nhìn thoáng qua.
Quả nhiên thấy Tần Vô Hối hận tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bộ ngực chập trùng kịch liệt, trán nổi gân xanh lên.
Tần Vô Buồn biết đệ đệ đây là vì nàng tốt, trong lòng nàng một trận cảm động. Nhưng nghĩ đến phụ thân huyết hải thâm cựu còn chưa báo, mà hết thể này đều muốn dựa vào Hứa Hạo lực lượng, nàng không thể ly khai Hứa Hạo. Vì vậy, nàng hướng phía trong phòng bệnh nói rằng:
không hối hận ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chớ suy nghĩ quá nhiều, tỷ tỷ ngày mai tới nữa xem ngươi.
Tần Vô Hối hận há miệng, muốn cùng tỷ tỷ nói ra Hứa Hạo chân thực là người, nói cho tỷ tỷ Hứa Hạo là ở lừa dối nàng, đùa bỡn nàng cảm tình. Nhưng là hắn lại nghĩ đến Hứa Hạo vẻ không có gì sợ, chính mình nói mà không có bằng chứng, tỷ tỷ sẽ không tin tưởng chính mình.
Bất đắc dĩ ngậm miệng lại,
trong lòng tràn đầy khổ sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Hạo cùng tỷ tỷ ly khai.
Tần Vô Hối hận nằm ở trên giường bệnh, hết lửa giận không chỗ phát tiết. Trong lòng hắn âm thầm thề, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu vớt tỷ tỷ, không thể để cho tỷ tỷ lại tiếp tục bị Hứa Hạo lừa dối.
Ken,
Tần Vô Hối hận tâm tính nổ tung, tâm tình giá trị 1001 ken.
Vào đêm, ở nơi này lúc đêm khuya vắng người, một đạo thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở y viện. Người này khuôn mặt rõ ràng là Triệu Cửu Bài Hát, hoặc là nói chính xác hơn, là một cái ăn mặc thành người bộ dáng Triệu Cửu Bài Hát. Người này hành động mất tiệp, đưa tay không ở Triệu Cửu Bài Hát phía dưới, cố ý ở bệnh viện giám sát dưới lộ ra thân ảnh, sau đó xông vào Tần Vô Hối hận phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh, Tần Vô Hối hận vẫn chưa đi vào giấc ngủ, hắn nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng hiện ra Hứa Hạo lời nói. Trong lòng hắn bị phẫn nộ, tự trách cùng lo lắng tràn đầy, ở trên giường trằn trọc, khó có thể ngủ. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, phát sinh cách một tiếng vang nhỏ. Tần Vô Hối hận đống nhiên cả kinh, trong nháy mắt từ 467 trên giường bắn lên, cảnh giác hỏi:
ai?
Triệu Cửu Bài Hát đưa tay mở đèn, ánh đèn sáng ngời tràn ngập phòng bệnh, cũng để cho thân ảnh của hắn bại lộ ở Tần Vô Hối hận trước mắt.
Tần Vô Hối hận nhìn người tới, quá sợ hãi, dĩ nhiên là Triệu Cửu Bài Hát.
Hắn tim đập nhanh hơn, dâng lên một loại dự cảm bất tường.
Triệu Cửu Bài Hát lúc này tới tìm hắn, còn có thể có chuyện gì?
Lần trước hắn thiếu chút nữa chết ở Triệu Cửu ca sĩ bên trên, lần này chỉ sợ là tới bổ đao.
Nghĩ tới đây, Tần Hối hận trung kính sợ.
Hắn biết rõ Triệu Cửu Bài Hát cường đại, cơ hồ là vô địch tồn tại. Bây giờ hai người khoảng cách gần như vậy, hắn nghĩ bất tử đều khó khăn.
Tần Vô Hối hận cố giả bộ chấn định, thanh âm có chút khô không nói:
Triệu Cửu Bài Hát, ngươi chớ làm loạn, giữa chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận gì a. Trước đây chèn ép công ty của ngươi, cái kia đều chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi, hơn nữa cũng không có đối với ngươi tạo thành tổn thất gì a. Chân chính diệt công ty ngươi là Hứa Hạo a.
Còn có, liên quan tới ta cùng Trầm Gia nhị tỷ hôn sự, ta ngay từ đầu liền không đồng ý, là Trầm Gia không phải là muốn tác hợp chúng ta. Ta có thể hiện tại liền cùng Trầm Gia giải trừ hôn ước, ngươi xem cái này dạng có được hay không?
Tần Vô Hối hận vừa nói, một bên khẩn trương nhìn chằm chằm Triệu Cửu Bài Hát trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhưng mà, Triệu Cửu Bài Hát mặt không biểu cảm, đối với Tần Vô Hối hận lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, từng bước hướng phía giường bệnh đi tới. Mỗi một bước đều phảng phất đạp ở Tần Vô Hối hận trong lòng, làm cho sợ hãi của hắn không ngừng tăng lên.
Triệu Cửu Bài Hát, ngươi chớ làm loạn, ta biết bí mật của ngươi.
Tần Vô Hối hận thấy Triệu Cửu Bài Hát bất vi sở động, trong lòng bộc phát hoảng loạn. Dưới tình thế cấp bách, hắn chính là không đếm xỉa đến, đem chính mình tại bên trong tiểu thuyết chứng kiến liên quan tới Triệu Cửu Bài Hát bí mật một tia ý thức nói ra, nỗ lực dùng cái này tới uy hiếp Triệu Cửu Bài Hát, làm cho hắn buông tha mình. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, lúc này đứng ở trước mặt hắn, căn bản cũng không phải là Triệu Cửu Bài Hát, đương nhiên sẽ không sợ hắn nói bí mật uy hiếp.
Triệu Cửu Bài Hát đi tới giường bệnh gần trước, trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh khốc, lập tức cấp tốc xuất thủ. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng,
Tần Vô Hối hận mới vừa bị chữa xong tứ chi lần nữa bị phế, đau đớn kịch liệt tịch quyển toàn thân.
Tần Vô Hối hận kêu thảm một tiếng, co quắp ngã xuống giường, thân thể không bị khống chế co quắp. Cái kia đâm tâm đau đớn, làm cho hắn một số gần như ngất. Hắn vô ý thức muốn há mồm kêu to. Triệu Cửu Bài hát tay mắt lênh lẹ, một bà kéo chăn, ngăn chặn cái miệng của hắn, chỉ có thể phát sinh trầm một ố ô tiếng. Toàn bộ phòng bệnh tràn ngập khẩn trương, sợ hãi và máu tanh khí tức.